Chương 299, thật không thấy, thứ ba cảng, chương 299, thật không thấy, thứ ba cảng. Đối với Triệu lao đầu loại nghề nghiệp này chạy sơn nhân tới nói, bọn hắn đối với sơn thần cái này truyền thuyết là có chút kiêng kỵ, cho nên cho dù Tề Vân tự mình đến thăm, trong lòng của hắn vẫn là lẩm bẩm, không muốn đi đào gốc kia ngàn năm nhân sâm. Như vậy đi, nếu không thì các ngươi tìm cây cột lớn, ta đem vị trí nói cho hắn biết, các ngươi để cho hắn đi đào. Đến nỗi tiền, ta biết tiểu tử ngươi ra tay hào phóng, nhìn xem bao nhiêu cho ta lấy chút liền thành. Tề Vân nghe xong lắc đầu, cũng không lên tiếng. Triệu lao đầu nói biện pháp cũng không phải không được, bất quá từ ổn thỏa góc độ tới nói, hắn vẫn không muốn để cho ngàn năm nhân xâm sự tình lại có người khác biết. Đây cũng không phải không tín nhiệm cây cột lớn, đơn thuần chính là vì giữ bí mật, dù sao thêm một người biết, liền có thêm một phần tiết lộ tin tức phong hiểm. Cái này cũng không trách Tề Vân cẩn thận, thật sự là dân gian có liên quan cái này ngàn năm nhân xâm nghe đồn đều quá tà dị, cái gì trường sinh bất lão, sinh tử người nhục bạch cốt chỗ nào cũng có, vạn nhất cái nào đó đại lao nghe nói chuyện này, cái kia trong tay đồ vật có thể liền sẽ bị người ghi nhớ. Trước mắt biết ngàn năm nhân xâm chuyện này, ngoại trừ chính hắn cũng chỉ có Trần Vĩ cùng Lưu Mánh, cái sau cũng là hắn vô cùng người tín nhiệm, liền tiễn đưa Lưu Mánh vào núi Hổ Tử cũng không biết. Gặp Triệu lao đầu không đồng ý, Tề Vân cũng không lại xuất lời khuyên giải, chỉ là hướng Lưu Mánh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau gật đầu một cái, đem bên chân ba lô nhấc lên, giải khai sau bắt đầu hướng mặt ngoài lấy đồ. Đông 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 bốn tiếng tiếng vang lanh lảnh, mấy bình rượu Mao Đài bị Lưu Mánh đặt tại bên cạnh trên bàn gỗ. Đây là Tề Vân trước kia cố ý chuẩn bị, liền sợ cái này tiểu lão đầu không hé miệng, định dùng cái này mấy bình rượu ngon tới săn bắn hắn. Quả nhiên, Triệu lao đầu ánh mắt trong nháy mắt thẳng, nhìn chằm chằm trên bàn Mao Đài bình, hầu kết không bị khống chế lăn lăn. Trên núi thường xuyên chạy người, cơ bản đều dễ uống hai cái, bởi vì trên núi nhiệt độ thấp, uống chút rượu có thể khu lạnh. Nhất là mùa đông thời điểm, đầy trời tuyết lớn, có đôi khi nửa bầu rượu có thể cứu một cái mạng. Các ngươi đây là làm gì? Triệu lao đầu âm thanh có chút lơ mơ, bàn tay đến một nửa lại rụt trở về, giống như là sợ sấy lấy tựa như, ta cũng không phải là vì cái này, Mao Đài hắn tự nhiên là nhận biết, bất quá uống số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng liền thời gian trước cho huyện lãnh đạo dẫn đường thời điểm cạ vào mấy ngụm, tư vị kia có thể nhớ đến bây giờ. Về sau nữa điều kiện tốt điểm, cũng không phải nói mua không nổi một bình rượu, mà là không nỡ. Nhi tử muốn tu phòng, cháu trai muốn đọc sách, cưới vợ, cho nên cho dù Bảo Sơn hái thuốc kiếm chút tiền, hắn cũng không nỡ lấy ra mua như vậy xa xỉ đồ vật. Tề Vân cười hướng về trong tay hắn lấp một bình, đây là ta hiếu kính ngài. Ngay nhìn, ta cũng không phải nhất định phải đào cái kết hàm, chính là muốn tận mắt xem đến cùng là dạng gì bà bối, ngày mai ngài mang bọn ta lại đi trên núi đi dạo một vòng kiểu gì. Bình rượu trong tay nặng trĩu, phản phất cái kia tương hương mùi rượu có thể theo miệng bình khe hở chui ra ngoài, câu đến Triệu lao đầu thẳng nuốt nước miếng. Nương lặc Triệu lao đầu vớt ve bình rượu, đột nhiên đem bình rượu hướng về trên bàn vừa để xuống, thôi thôi, liền hướng ngươi bình rượu này, ta dẫn ngươi đi. Tề Vân bên trong lòng cười thầm, xem ra cái này tiểu lão đầu tư tưởng cũng không kiên định như vậy. Đợi ngày mai tìm được gốc kia nhân sâm thời điểm, lại mở bên trên một bình rượu, tiểu lão đầu còn không phải ngoan ngoãn bắt đầu làm việc. Triệu lão đầu hướng về trên tay nổ nước miếng, xoa xoa đôi bàn tay, nắm lên bình rượu mở chốt, hung hăng rót một miệng lớn. Cái kia cay rượu theo cổ họng nuốt xuống, cay đến hắn thẳng nhai răng, bất quá trên mặt lại hiện ra hờ quang. Nương, rượu này so trong núi nước suối còn thuận. Để chai rượu xuống sau, hắn phân biệt rõ miệng, liếc đầu nhìn về phía Tề Vân, chúng ta nói xong rồi à, thì nhìn một mắt, đến lúc đó cũng đừng làm cho ta động thủ đạo. Hơn nữa cái kia tham linh thông, ngươi nếu là cất đạo ý nghĩ của nó, cách ba dặm mà liền có thể đoán được. Tề Vân cười gật đầu, tiếp tục bóc lấy hạt thông, cũng không biết cái này tiểu lão đầu có phải hay không nhanh như vậy liền uống say, càng nói càng thái quá. Đêm đó Tề Vân ba người cũng không đi cây cột lớn nhà, trực tiếp liền cùng Triệu lão đầu cái này ngả ra đất nghỉ tạm một đêm. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, một đoàn người ăn xong điểm tâm liền hướng về trên núi tiến phát. Con đường vẫn là đuổi kịp trở về một dạng, hướng về sói hoang câu cái kia vừa đi, chỉ có điều nửa đường ngoặt một cái, hướng về phía đông địa thế cao hơn một bên kia chui vào rừng rậm. Trong rừng cây sương sớm còn chưa khô, trên lá cây giọt nước dính tại ống quần, hơi lạnh thấm người. Triệu lao đầu đi ở trước nhất, trong tay chống căn mài đến tỏa sáng ngọc trượng, thỉnh thoảng hướng về trên mặt đất gõ hai cái. Đầu kia chó đen nhỏ đi theo chân hắn bên cạnh, cái mũi sát mặt đất ngửi tới ngửi lui, ngẫu nhiên dừng lại hướng về phía nào đó cái cây sủa loạn hai tiếng. Đại gia, cái này ngàn năm nhân sâm như thế nào a? Tề Vân theo ở phía sau hỏi. Cùng bình thường sâm núi sắp xỉ, chính là Triệu lao đầu dừng một chút, giống như là tại tìm thích hợp tử, chính là nhìn xem sáng láng hơn, sợi râu tuyết bạch căn là vàng, đỉnh mầm có thể đi theo ngày chuyển, cùng một tiểu a nhi tựa như. Ngược lại chờ một lúc nhìn thấy ngươi sẽ biết. Tề Vân cười gật đầu, dưới chân đạp thật dày hư thối cành lá, phát ra xào xạc nhẹ vang lên. Đi lần này chính là hơn 5 giờ, thẳng đến nhanh buổi trưa, Triệu lao đầu mới rốt cục dừng bước lại. Hắn chống một trượng hướng về trên mặt đất trọng trọng một đập, thở hổn hển chỉ hướng phía trước, ngay tại cái kia phiến đỉnh núi phía sau, nghỉ khẩu khí lại đi qua. Tề Vân cùng Lưu Mạnh cũng mệt mỏi phải quá sức, tìm cối bằng phẳng tảng đá ngồi xuống, Trần Vĩ thì cảnh giác tìm chỗ cao điểm, quan sát đến động tĩnh xung quanh. Gió núi từ trong rừng xuyên qua, mang theo lá tùng mùi thơm ngát, thổi tan chút trên người khô nóng. Tề Vân vặn ra ấm nước uống hai ngụm, sau đó hướng Triệu lao đầu hỏi, "Đại gia, ngài nói chúng ta nếu là đi qua tìm gặp gốc kia nhân sâm, có phải hay không liền nói rõ hắn kỳ thực căn bản sẽ không chạy? Có thể chính là ngươi lần trước nhớ lầm vị trí, hay là hôm trước trận kia mưa to tạo thành?" Triệu lao đầu nghe vậy, lập tức có chút không vui, nó điều hướng về trên tảng đá đập đến bang bang vang dội. "Ngươi tiểu tử này, là không tin ta bộ xương già này." Hắn hướng về trên mặt đất nhổ một bãi nước miếng, tiếp tục nói, ta bảo sơn chạy 5-60 năm, cái nào mảnh rừng dài gì thảo, khối kia tảng đá phía dưới có nước suối, từ từ nhắm hai mắt đều có thể nói lên tới, còn có thể nhớ lầm vị trí. Chó đen nhỏ tựa hồ cũng nghe đã hiểu, hướng về phía Tề Vân kêu gâu gâu hai tiếng, giống như là đang phụ họa. Tề Vân cũng không trách móc, cười không nói nữa. Nghỉ ngơi chừng 10 phút đồng hồ sau, đám người ăn vài miếng lương khô, liền tiếp theo gấp rút lên đường. Lại đi nửa cái giờ, bọn hắn cuối cùng vượt qua phía trước ngọn núi kia, đi tới một mảnh đất trũng. Mảnh này đất trũng giống như là bị quần sơn bao bọc tụ bà buồn, trung ương mọc ra một mảnh kỳ dị thực vật, phiến lá màu đỏ sậm, thân thân lại hiện ra ngân quang, xa xa nhìn lại, rất giống trong trò chơi chẳng cảnh chiếu vào thực tế. Ngay tại cái kia phiến hồng thảo bên trong ở giữa hố đất bên trong, Triệu lao đầu hạ giọng, giống như sợ đem nhân sâm kia dọa cho sợ tựa như, đừng giẫm những cái kia hồng thảo, dính lấy nước tử rửa không sạch, còn chiêu trùng. Tề Vân ba người đi theo hắn, đạp hồng thảo ở giữa khe hở đi vào trong. Càng đến gần trung ương, trong không khí càng tràn ngập cỗ nhàn nhạt thơm ngọt hương vị, giống như là mật ong rừng hòa với cỏ cây thanh khí. Tề Vân hút mạnh mấy ngụm, phảng phất cả người đều trở nên thần thanh khí sảng. Đi tới gần, Triệu lao đầu dừng bước lại, biểu hiện trên mặt có chút kinh ngạc. Đồng dạng kinh ngạc, còn có sau lưng lưu mánh. Chỉ thấy hố đất bên cạnh tán lạc vài đoạn dây đỏ, mà trên sợi dây buộc đồ vật đã sớm không cánh mà bay. Triệu lao đầu trong tay một trượng rơi trên mặt đất, hắn lảo đảo bổ nhào vào hố đất bên cạnh, ngón tay run rẩy bốc lên một đoạn dây đỏ, nút buộc là đích thân hắn đánh nút giải rút, bây giờ lại lỏng lẻo rời rạc. Lại chạy rồi. Lưu Mánh mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nỉ non. Triệu lao đầu quay người đem trong tay dây đỏ đưa cho Tề Vân nhìn, ngữ khí có chút kích động, nhìn. Ta nói cái này xâm núi thành tinh a, nó chắc chắn là người được vị nhi, biết rõ chúng ta đang tìm nó. Tề Vân cau mày, không có trả lời, mà là nhằm vào bên cạnh Trần Vĩ ngay mắt ra dấu. Cho dù đến bây giờ, hắn vẫn là không quá tin tưởng một gốc thực vật có thể tự mình chuyển ổ chạy. Trần Vĩ hiểu ý đi lên trước, nhìn chằm chằm hố đất ranh giới vết tích bắt đầu cẩn thận quan sát. Hắn ngồi xổm người xuống, đưa tay xính chút đỏ nhạt bùn đất, dùng ngón tay nắn ướt, lại tiến đến trước mũi người người, lông mày dần dần nhíu lại. Qua gần tới 4-5 phút, chờ Trần Vĩ đem chúng quanh mấy chục mét toàn bộ dò xét xong một lần sau, hắn hướng Tề Vân lắc đầu, không có phát hiện cái gì rõ ràng vết tích, chỉ có thể xác định không phải người vì, cũng không có cỡ lớn dã thú qua lại qua. Tề Vân là người, đây con mẹ nó liền kỳ quái, chẳng lẽ còn thật sự chính mình sẽ chạy hay sao? Vừa mới qua đi một ngày, nó hẳn là chạy không xa. Đại gia ngài giúp đỡ tìm xem thôi. Triệu lao đầu lườm Tề Vân một mắt, do dự mở miệng, nếu không thì đừng tìm nó, gốc cây này tham chắc chắn thành tinh, nếu thật là đem nó cho móc, sơn thần sẽ nổi giận. Tề Vân đánh giá chung quanh một vòng, vỗ tay trả lời, ngày trước tiên giúp đỡ tìm xem, không quan tâm có đào hay không, ta chạy xa như vậy tới một chuyến, dù sao cũng phải xem hai mắt được thêm kiến thức à. Triệu lao đầu thấy hắn kiên trì, cũng không có nói nhảm nữa, lúc này túi người bắt đầu ở phụ cận bắt đầu tìm kiếm, nhân sâm ưa thích sinh trưởng ở linh khí túc chỗ, linh khí túc khí ẩm liền trọng, cho nên quan sát trên mặt đất những thứ này là cây phân bố. Tề Vân một bên nghe, một bên thỉnh thoảng nhìn chung quanh, ngay tại hắn tìm được đang khởi kình thời điểm, đột nhiên có đồ vật gì từ trên trời rớt xuống, vừa vặn rơi vào trên bên chân. Hắn dứt bỏ thảo xem xét, lại là một quả quả thông, thế là ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái màu xám đen con sóc đang đứng ở trên đỉnh đầu cây tùng trạc, con mắt tròn vo nhìn hắn chằm chằm, trong miệng còn ngậm nửa viên quả thông, giống như là đang thị uy. Vừa rồi rớt xuống, hiển nhiên là kiệt tác của nó. Vật nhỏ này vẫn rất hành. Tề Vân cười lắc đầu, vừa muốn rời đi cất bộ, khỏe mắt liếc qua đột nhiên liếc xem trước mặt tiểu sườn đất bên trên, mọc ra vài miếng xanh nhạt lá cây. Trong lòng của hắn khẽ động, đi nhanh tới, đẩy ra che ở phía trên cỏ dại. Cái này vài miếng lá cây nhìn xác thực rất giống người tham lá cây, cùng hắn phía trước thấy qua gần như giống nhau, chỗ khác biệt chính là lá cây phá lệ lớn, chừng người trưởng thành to bằng bàn tay. So với cái kia mấy chục trên trăm năm sâm núi lá cây lớn mấy cái hảo. Triệu đại gia. Tề Vân lúc này nghiêng đầu đi la lên, đến xem là cái này không. Triệu lao đầu nghe thấy la lên, ba chân bốn cẳng chạy tới, khi nhìn thấy cái kia vài miếng lá cây, trực tiếp kích động bị trên mặt đất, hướng về phía nó dập đầu liên tiếp mấy cái đầu. Nương lạc là nó. Là nó. Chính là nó. Buổi tối ăn dưa ăn đến quá mê mẩn, chương 300, chín đại tiên thảo đứng đầu. Chương 300, chín đại tiên thảo đứng đầu. Xác nhận trước mắt thực vật chính là gốc kia ngàn năm nhân sâm sau, Tề Vân hướng Trần Vĩ lại nháy mắt ra dấu, cái sau lần nữa ở chung quanh tỉ mỉ kiểm tra, kết quả vẫn là giống như trước đó, không có quá mức rõ ràng vết tích. Duy nhất chỗ khả nghi chính là người này tham chung quanh thổ chất vô cùng suốt, giống như là vừa đào cái hố trồng xuống. Tề Vân hướng Triệu lao đầu hỏi nghi ngờ trong lòng, Triệu lao đầu do dự nửa ngày, cuối cùng đưa ra một cái vô cùng miễn cưỡng giảng giải. Cái này tham linh chuyển ổ lúc sẽ dùng sợi dâu tại trong đất đào ra thông đạo, như con run, chỉ có điều nó càng tinh tế hơn, bên kia vừa dùng đất mới đem sau lưng hố điển, liền sợ lưu lại vết tích bị người nhìn thấy. Ngươi nhìn cái này vòng bờ ruộng, là nó dùng sợi dâu khép lại đất mới. Tề Vân cảm thấy thuyết pháp này quá mơ hồ, dù sao cái này ngàn năm nhân xâm phía trước ai cũng chưa thấy qua, Triệu lao đầu phán đoán thành phần rất lớn. Bất quá từ chung quanh hoàn cảnh nhìn, đích xác lại không có cố ý dấu vết, lại thêm cái này có lưu manh chứng kiến, cũng có thể chứng minh lần trước không phải Triệu lao đầu nhớ sai chỗ. Cho nên chuyện này lộ ra vẻ cổ quái. Hút xong một điếu thuốc sau, Tề Vân cũng lười lại đi suy nghĩ, ngược lại nhân xâm tìm được, quản nó đến cùng có thể hay không chuyển ổ, trước tiên móc ra mang đi lại nói. Mánh ca, trước tiên cả chút đồ ăn a, đói bụng rồi. Lưu manh tự nhiên biết hắn là ý gì, lúc này gỡ xuống ba lô, từ bên trong lấy ra một chút lương khô, đậu phộng các loại ăn uống, trọng yếu nhất chính là còn có hai bình mao đài. Tề Vân đem túi giấy dầu lấy thịt bò kho tương hướng về trên tảng đá mở ra, lại vặn ra một bình mao đài, thuần hậu mùi rượu vị trong nháy mắt hòa với trong núi có cây tràn ngập ra. Triệu lao đầu ánh mắt lập tức dính tại trên chai rượu, hầu kết không tự chủ được giật giật, nhưng vẫn là sụ mặt, các ngươi, đây là làm gì? Đừng cầm cái đồ chơi này tới lôi kéo ta, ta là thực sự không dám đụng vào cái này tham linh. Lao hán ta ngày ngày trong núi chạy, đắc tội sơn thần về sau sợ là một khỏa thuốc đều không đụng tới đại gia, trước tiên lót dạ một chút. Tề Vân cười hướng về trong tay hắn lấp khối thịt bò, có đào hay không, ăn trước miệng đồ vật lại nói. Ngài nhìn cái này núi cao đường xa, không ăn no nào có khí lực trở về. Triệu lao đầu nắm nuốt thịt bò tay có chút cứng ngắc, ánh mắt lại không tự chủ được mà liếc về phía bình kia phanh miệng mao đài. Lưu Mạnh không có để cho hắn đợi lâu, nhanh chóng rót gần nửa ly đưa tới, tới, đại gia, uống ít một chút. Triệu lao đầu cuối cùng vẫn là không thể chiến thắng trong bụng con sâu thèm ăn, hắn tiếp nhận chén lớn rượu, tay sủ xì chỉ vớt nhẹ hai cái, giống như là đang làm sao cùng dãy rủa. Cuối cùng, hắn bỗng nhiên ngửa đầu, đem nửa chén mao đài uống một hơi cạn sạch, tay rượu lướt qua cổ họng, cũng dẫn đến ánh mắt đều sáng lên mấy phần. Nương, rượu này đủ sức. Hắn chép miệng một cái, đem ly rượu không hướng về Lưu Mạnh trước mặt đưa đường, lại đến điểm. Lưu Mạnh híp mắt lại cho rót đầy non nửa chén. Triệu lao đầu lần này không có vội vã uống, mà là kẹp khối thịt bò kho tương nhét vào trong miệng, chậm rãi nhai lấy, ánh mắt lại không tự chủ được mà trôi hướng gốc kia ngàn năm nhân sâm, miệng lẩm bẩm, cũng không biết đang nói thầm cái gì đó. Một bình rượu ba người phân ra uống, chỉ chốc lát sau chỉ thấy đáy. Tề Vân lau miệng đứng dậy, hướng có chút chưa thỏa mãn Triệu lao đầu nói, đại gia, đem ngươi đào tham công cụ cho ta mượn dùng. Triệu lao đầu nghe vậy, thả xuống trong tay chén rượu, con mắt trợn thật lớn, ngươi thật muốn đảo, tìm đều tìm lấy, cũng không thể tay không trở về đi. Tề Vân vu vu cánh tay của hắn, ngài yên tâm, nếu thật là sơn thần gia trách tội, một mình ta gánh, tuyệt không liên lụy ngài. Triệu lao đầu bờ môi run rẩy, do dự nửa ngày, cuối cùng đem bàn tay tiến bên hông trong bao vải, từ bên trong móc ra cái bao vải dầu, trong bao vải dầu chứa đem lớn chừng bàn tay cái xẻng nhỏ, cắn cây gỗ mài đến tỏa sáng, xẻng đầu là sừng châu làm. Đào tham nhưng là một cái việc cần kỹ thuật, tiểu tử ngươi không có lên qua tay, rất dễ dàng đem tốt như vậy bảo bối tao đã. Tề Vân cười cười, từ Triệu lao đầu trong tay tiếp nhận sừng châu xẻng, ước lượng hai cái, nếu không thì ngài ở bên cạnh nhìn xem, giúp ta chỉ điểm một chút. Triệu lao đầu không có lên tiếng khí, đi tới gần ngồi xổm người xuống, hướng về nhân sâm chung quanh đất mềm bên trong đâm những cây, trên mặt đất vẽ một vòng tròn, liền dọc theo cái này vòng đảo, sâu không thể qua tớp, sợi râu so cọng tóc còn giòn, đụng đánh gãy một cây liền thiếu đi một phần linh khí. Hắn nói trong bao vải lại móc ra cái vải đỏ bao, mở ra là mấy cái vết dỉ loang lổ đồng tiền, hướng về ngoài vòng tròn tứ giác tất cả bày một cái, lập tức liền không nói thêm nữa. Tề Vân cũng ngồi xổm người xuống, liếc Triệu lao đầu một cái, sau đó nhìn đúng vòng tròn phía ngoài vị trí, đưa tay chính là đột nhiên một cái xẻng đào xuống. Động tác này lập tức đem Triệu lao đầu dọa đến giật mình, hắn một phát bắt được Tề Vân cổ tay, âm thanh phát run, ta thích cái nương lặng. Nói sâu không thể qua tấc. Cái này một cái xẻng xuống, dâu sâm không ngừng thành chỉ gai mới là lạ. Nói còn chưa dứt lời, hắn đột nhiên đoạt lấy cái xẻng, hướng về trong lòng bàn tay nổ nước miếng xoa xoa, được rồi. Vẫn là ta tới đi. Các ngươi người trẻ tuổi không làm được việc này, đừng đem tốt như vậy bảo bối tao đạp. Tề Vân cùng sau lưng Lưu Mạnh liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được ý cười. Là, việc này còn phải ngài tới, chúng ta tay đẩn, ngược lại đệ nhất xẻng là ta ở dưới. Sơn thần muốn trách chắc chắn cũng là trách ta. Triệu lao đầu không lý tới nữa hắn, đầu tiên là hướng về phía gốc kia nhân sâm lại bái tam bái, miệng lẩm bẩm, tham linh chớ trách, tham linh chớ trách. Nói xong hắn đặt mông ngồi dưới đất, đem cái xẻng nhạy bén nhẹ nhàng hướng về vòng bên cạnh một đâm, san tay áo lên bắt đầu làm việc. Đào nhân sâm chẳng những là cái việc cần kỹ thuật, cũng rất khảo nghiệm tính tình nóng nảy người khô không được, bởi vì một chút xẻng, ít nhất đều phải cá biệt giờ công phu. Triệu lao đầu thủ rất ổn, cái thanh kia sừng trâu xẻng trong tay hắn vô cùng linh xảo, không bao lâu liền đem chung quanh bùn đất thanh lý mất hơn phân nửa, lộ ra nhân sâm dễ chính. Nhìn thấy không có. Cái này tham linh vừa chuyển xong ổ, sợi rễ còn chưa kịp hướng về sâu bên trong đâm, coi như là cho ta bớt đi khí lực, đổi lại bình thường, chỉ đào những thứ này sợi dâu liền phải tiêu hao 2 cái giờ. Lưu Mạnh ở một bên liên tục gật đầu phụ họa, chủ yếu còn phải là ngài trên tay này công việc lợi hại. Tề Vân ngồi xổm ở bên cạnh nhìn thấy, nhân sâm kia rễ chính chừng tiểu hại cổ tay thô, màu vàng đất ra bên trên hiện ra du lượng lộc lây, răng đầy vòng văn từng vòng đi lên nhiễu, đếm đều đến bước tới. Thần kỳ nhất là những cái kia sáng như bạc sợi rễ, rậm rạp chẳng chịt, giống như thơ tằm, nếu như toàn bộ rũi thẳng mở ra, đoán chừng phải có dài 2-3 mét. Gốc cây này nhân sâm chỉ từ kích thước nhìn lại, liền so trước đó Tề Vân bọn hắn đào những cái kia trăm năm nhân sâm tráng kiện gấp mấy lần. Căn cứ vào đạo gia kinh điển đạo tàng bên trong ghi chép, ngàn năm nhân sâm, sắt lá thạch hộp, thiên sơn tuyết liên, trăm năm thủ ô, 60 chi phục linh, thung dùng, thâm sơn linh trì, đáy biển chân châu, đông trùng hạ thảo vì 9 đại tiên thảo. Cái này ngàn năm nhân sâm còn xếp tại 9 đại tiên thảo đứng đầu, cho nên gốc cây này ngàn năm nhân sâm trọng lượng sớm đã vượt ra khỏi phổ thông dược liệu phạm chủ. Theo Triệu lao đầu đem cuối cùng một chỗ sợi dễ dọn dẹp xong, hắn xoa xoa mồ hôi trên mặt, thả xuống sừng châu sẻng, hai tay thận trọng đem gốc kia nhân sâm nâng trong tay, đặt ở dưới ánh mặt trời tử tế suy nghĩ. Cái này nhân sâm, thật sự sống 1.000 năm. Lưu Mạnh ở bên cạnh nhịn không được hỏi, ngón tay giữa không trùng treo lấy, muốn chạm lại không dám đụng. 1.000 năm. Triệu lao đầu hừ một tiếng, chỉ dễ chính bộ vị, người đếm xem những thứ này vòng văn, 1 năm chính là 1 vòng, ta xem à, ít nhất 1.200 năm. Trông thấy cái này cũng không có. Cái này gọi là báo sơ kết, là nhân sâm hấp thu sơn tinh địa khí mới mọc ra, trị bách bệnh mà bối. Ta cũng là lúc còn trẻ nghe người thế hệ trước nói qua có thứ này, đây vẫn là lần thứ nhất gặp Tề Vân đến gần nhìn, cái kia ưu cục quả nhiên tròn vo, phía trên còn quấn mấy cây đặc biệt cường tráng ngân tu, giống con tay nhỏ niết chặt ôm lấy dễ chính, mà ngay ngắn chủ thể lại có chút tương tự tiểu hài thân thể, nhìn rất là kỳ lạ. Khó trách có truyền ngôn nói, ngàn năm nhân sâm có thể hóa hình thành hài đồng, hẳn là đến từ cái này nhân sâm ngoại hình quá mức giống nhau. Đại gia, cái này ngàn năm nhân sâm, như thế nào bảo tồn dược hiệu? Triệu lão đầu từ trong bao vải lấy ra một khối rộng hơn 1 mét vải đỏ, trải bằng trên mặt đất sau, thận trọng đem gốc kia nhân sâm để lên, tiếp lấy lại đem những cái kia thật nhỏ sợi rễ toàn bộ chỉnh lý tốt, lúc này mới chậm rãi đem vải đỏ gấp lại. Đem người tham toàn bộ gói xong sau đó, hắn thở dài đem hắn đưa cho Tề Vân, trong đôi mắt mang theo rõ ràng không muốn. Loại bảo bối này nếu là nghĩ lâu dài tồn lấy, liền phải dùng xa dấu pháp. Tìm sạch sẽ xuống xa, phơi khô dùng chút CC 3 lần, bỏ đi tạp chất, đem tham chôn ở trong xa, lại tìm một vạc gỗ chứa, vạc miệng dùng bùn đất phong kín, đặt ở dâm mát thông gió chỗ, có thể tồn thượng 3 năm. Bất quá tồn lâu, cỗ này hoặc khí yếu, tốt nhất đừng phóng quá lâu. Tề Vân hai tay tiếp nhận bọc lấy vải đỏ nhân sâm, vào tay nặng trĩu, cảm giác được có nặng 3, 4 kg, phía trước những cái kia 100 năm nhân sâm, tối đa cũng liền mấy trăm khắc dáng vẻ. Nâng trong tay phảng phất nắm một đoàn khí tức ấm áp, cũng không biết phải hay không tác dụng tâm lý. Căn cứ vào có chút chuyên gia thuyết pháp, giá sơn sâm một năm có thể mọc 3 khắc, cái kia 1200 năm nhân sâm, giống như cái này trọng lượng cũng gần như. Vì ạ dạ, chứa bảo. Tề Vân hướng cách đó không xa tuần tra Trần Vĩ hô một tiếng, cái sau bước nhanh tới, gỡ xuống phía sau lưng khoảng không bao, nhẹ nhàng đem nhân sâm cất vào trong bọc. Nhân sâm cũng đào xong, mắt thấy sắc trời không còn sớm, mấy người thu thập đồ đạc xong liền chuẩn bị đường về. Lúc gần đi, Triệu lão đầu 10 phần thành tín lại hướng về phía đào ra hố sâu dập đầu mấy cái, thần tình trên mặt hết sức phức tạp. Nếu như không phải Tề Vân bọn hắn đã cứu mệnh của hắn, hơn nữa còn nhận qua nhân gia ân huệ, Triệu lão đầu có thể thật sự tình nguyện để cho gốc cây này ngàn năm nhân sâm một mực tại trên núi lợi. Dù sao hắn thật sự tin tưởng cái này nhân sâm thành tinh. Ban đêm, Phong Trần phó một đoàn người một lần nữa trở lại Triệu lão đầu nhà gỗ, đơn giản sau khi rửa mặt, trên lò lửa trong nồi hầm lên loại kia không thể tả được thịt. Tề Vân cho Triệu lão đầu rót một chén rượu, bưng chén rượu lên hỏi, đại gia, cái đồ chơi này cũng không có giá cả, ngài nói con số, ngày mai ra ngoài ta đem tiền đánh tới ngài trong thẻ. Triệu lão đầu nắm nuốt chén rượu tay dừng một chút, hắn ngẩng đầu nhìn một chút Tề Vân, lại liếc qua Trần Vĩ túi đeo lưng phương hướng, hầu kết lăn lăn mới chậm rãi mở miệng, ngươi lần trước cho tiền đã nhiều lắm rồi, ta đại tôn tử cưới cũng kết, phòng ở cũng đặt mua. Chính ta bộ xương giả này cũng không mấy năm sống đầu, ngươi cho ta tiền ta cũng không hao phí gì, cho nên cái này tham linh. Ta không cần ngươi tiền. Chương 301, tháng trước, cố vấn an ninh. Chương 301, tháng trước, cố vấn an ninh. Tề Vân nghe xong Triệu lão đầu không cần tiền, lập tức lắc đầu liên tục, cái này không được, đồ vật quá quý trọng, ta không có khả năng chiếm ngài cái tiện nghi này. Triệu lão đầu giơ tay lên một cái, vương chén rượu lên một ngụm liền khó chịu, sau đó thở dài, ta không cần ngươi tiền, nhưng mà ta muốn cầu ngươi sự kiện. Tề Vân cũng bồi hắn một ly, để ly xuống sau cười đáp lại, hai nhà chúng ta quan hệ này, có chuyện ngài trực tiếp phân phó chính là, có thể làm ta đây chắc chắn cho ngài làm. Đi. Triệu lão đầu quật miệng, do dự nửa ngày, ta biết tiểu tử ngươi là cái có bản lĩnh người, ta chỉ muốn a, chờ ta chết về sau, vạn nhất ngày nào đó cháu của ta nếu là gặp nạn gặp rủi ro, ngươi có thể xem ở hai nhà chúng ta về mặt tình cảm, kéo hắn một cái. Tề Vân chuẩn bị đi lấy thuốc lá tay ngừng giữa không trung, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Triệu lão đầu, hoàng hôn dưới ngọn đèn, lão nhân kia nếp nhăn trên mặt bên trong phảng phất cất giấu cả đời phong sương. Cặp kia lúc nào cũng lộ ra tinh minh con mắt, bây giờ viết đầy khẩn cầu. Tề Vân không nói hai lời cầm qua bọc của mình, từ bên trong móc ra cái sách nhỏ, giật xuống một trang giấy, ở phía trên viết xuống Trung Thụy, Trần Vĩ hai người điện thoại, tiếp đó lại thêm hai cái địa chỉ, lúc này mới đưa cho Triệu lão đầu. Số điện thoại của ta ngài có, nếu như liên lạc không được ta, đánh hai cái này điện thoại cũng có thể tìm được ta. Đây là nhà ta cùng ta địa chỉ của công ty, ngài để cho hắn nhớ kỹ, mặc kệ là thiếu tiền vẫn là gặp khảm nhi, trực tiếp tới tìm ta. Mặt khác, nên cho tiền ta cũng một phần không thiếu, ngày mai ra ngoài ta cho ngài trong tài khoản đánh 1000 vạn, tiền sạch như thế nào chính ngài nhìn xem tới. Triệu lão đầu nghe thấy 1000 vạn cái số này, cả người như là bị sấm sét cho bổ, cả kinh liên tục quát tay, không được, không được. 1000 vạn, tiền này có thể đem ta phòng này áp sập. Hắn nắm lên cái kia trương viết điện thoại địa chỉ giấy, gấp gọn lại cất vào trong quần áo lót thứ này ta nhận lấy, tình cảm để tâm bên trong, nhưng tiền tuyệt đối không thể muốn, ngươi lần trước cho tiền đã nhiều lắm rồi, lại muốn chính là lòng tham không đáy, sơn thần gia đều phải trừng trị ta. Tề Vân đốt một điếu thuốc, vỗ vỗ Triệu lão đầu cánh tay, ngự trọng tâm trường nói, đại gia, có đôi lời ngài không có nói sai, 1000 vạn với ta mà nói không tính là cái gì, căn này nhân sâm đem đến cho ta giá trị, có thể sánh được 10 cái 1000 vạn. Tiền này ngài yên tâm thu, chính là tồn ngân hàng lấy lời, cũng so trên núi kiếm ăn mạnh. Có số tiền này, ngài hậu nhân cũng không cần lại ăn đắng tao tội. 1000 vạn, không phải một số lượng nhỏ. Đối với phần lớn người bình thường tới nói, đây là một bút có thể thay đổi vận mệnh tài phú, nó mang ý nghĩa ngươi có thể chân chính đi thể nghiệm cõi đời này sinh hoạt, không cần lại vì sống sót đi cóng giếng ly hương, bốn phía bốn ba. Triệu lão đầu há to miệng, còn muốn nói tiếp thứ gì, Tề Vân lại không cho hắn cơ hội, lúc này cầm chai rượu lên lại cho hắn rót đầy một ly. Ngày kế tiếp ngày mới tảng sáng, Tề Vân ba người liền đuốt đuốt tiểu đạo hướng về ngoài núi đi, giữa trưa, ba người đi tới chỗ đậu xe, tiếp lấy không có làm dừng lại, mãi cho đến trạm vạng tối cuối cùng đuổi tới An Uỷ Tùng huyện. Buổi tối ba người tại hổ tử dẫn dắt phía dưới tìm chỗ nơi tốt, thư thư phục phục tắm rửa một cái, ngày thứ hai lại một lần nữa phân biệt. Một đường tàu xe mệt mỏi, chờ Tề Vân bọn hắn trở về tới điều thị, đã lại khi đến buổi trưa. mới từ sân bay đi ra, Tề Vân liền dẫn Trần Vĩ trực tiếp đi Quốc An. Nam Kinh lộ 28 hảo, Quốc An cao ốc văn phòng bên trong. Đoàn trưởng phòng vừa thấy mặt đã cho Tề Vân một cái to lớn kinh hỉ. "Tiểu tử ngươi bây giờ thật là thần thông quảng đại a, thật đúng là có thể kiểm thương chứng nhận làm xuống." Đoàn trưởng phòng dựa vào ghế, ngẩng đầu lườm Tề Vân một mắt, ngựa khí mang theo vài phần trêu chọc. Tề Vân trên mặt vui mừng, "Trưởng phòng, phê duyệt quá trình đi đến." Đoàn trưởng phòng đem trên bàn công tác một phần văn kiện đẩy tới, phía trên vừa cấp phát phê văn, "Ngươi để cho trên danh sách 9 người này ngày mai tới một chuyến, xét duyệt bên trên muốn đối bọn hắn tiến hành ước định thẩm tra. Nếu như thẩm tra thông qua, toàn bộ sắp xếp quốc an người ngoài biên chế điều tra viên danh sách, đặc phê cho phép mang theo công vụ dùng đường, nhưng nhất thiết phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quy định tương quan, hơn nữa giới hạn tại bảo hộ ngươi cùng người nhà ngươi an toàn sử dụng. Toàn bộ sắp xếp quốc an người ngoài biên chế điều tra viên." Tề Vân nghe vậy vui mừng quá đỗi, vốn chỉ muốn lộng mấy quyển chứng nhận sử dụng súng, dễ bảo đảm chính mình cùng người nhà an toàn, không nghĩ tới phía trên thậm chí ngay cả thân phận đều cùng một chỗ cho. Hắn cầm văn kiện lên nhanh chóng nhìn lướt qua, trên danh sách Trần Vĩ, Ngưu Lớn, Đoạn Bình Vũ, Diều Hâu, Sao Tử, Đại Pháo, Lão Bạch, Binh Tử, Cao Mận chờ 9 người tên tình lính xuất hiện. "Cảm tạ trưởng phòng, cảm tạ rất rệt." Tề Vân mặt mày hớn hở nói lời cảm tạ. "Đừng cảm ơn ta." Đoàn trưởng phòng khoát tay áo, "Ta cũng không có bản lãnh lớn như vậy, tất cả đều là Lam bộ trưởng đặc phê, cũng coi như là đối với tiểu tử ngươi khen thưởng." "Lam bộ trưởng." Không đợi Tề Vân trở về qua thần, chỉ thấy đoàn trưởng phòng lại từ trong ngăn kéo lấy ra một phần văn kiện, đứng lên đi tới. Vốn nên là do Vạn Sảnh Dài tuyên bố, nhưng thân thể của hắn có việc gì, còn tại tiếp nhận trị liệu, cho nên từ ta thay tuyên đọc. Đoàn trưởng phòng ngữ khí trở nên nghiêm túc lên, "Hiện tuyên bố đối với quốc an người ngoài biên chế điều tra viên, Tề Vân đồng chí bổ nhiệm." Trong phòng làm việc không khí phảng phất trong nháy mắt ngưng kết, Tề Vân bỗng nhiên đứng thẳng người, liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên, ánh mắt rơi vào trên đoàn trưởng phòng văn kiện trong tay. Đoàn trưởng phòng háng giọng một cái, âm thanh trầm ổn hữu lực, "Trải qua hội nghị nghiên cứu quyết định, xét thấy người ngoài biên chế điều tra viên Tề Vân đồng chí, tại nhiều lên đề cập tới ích lợi quốc gia đặc thù trong sự kiện biểu hiện nô ra, có chắc tuyệt năng lực ứng biến cùng trách nhiệm đảm đương, đặc nhiệm mệnh làm dây cương an toàn quốc gia tê cố vấn an ninh. Công tác cụ thể trực tiếp hướng Vạn Lăng Xuyên đồng chí phụ trách." "Là." Tề Vân sau khi nghe xong, vội vàng khép lại hai chân, hữu mô hữu dạng chào một cái. Kể từ trước mấy ngày tại gian phòng làm việc kia chào một cái sau đó, hắn đột nhiên phát giác được sau này mình có thể sẽ thường xuyên dùng đến động tác này, thế là tận lực để cho Trần Vĩ đối với hắn tiến hành chuyên nghiệp chỉ đạo, bây giờ động tác tiêu chuẩn nhiều. Bộ nhiệm tuyên đọc xong, đoàn trưởng phòng thần sắc lại hòa hoãn lại, "Vô vô Tề Vân bà bay," cười ha hả nói, "bất quá bây giờ Vạn Sảnh trưởng không tại, về sau công việc của ngươi vẫn là từ ta phụ trách." Tề Vân thấy thế cũng lập tức đi theo khoan khoái xuống, vội vàng khom lưng cầm lấy trên bàn ấm trà cho đoàn trưởng phòng rót chén trà, hai tay đụng đưa tới, thử lấy răng trả lời, "Cái kia quá tốt rồi. Ta liền nguyện ý tại trưởng phòng ngài anh minh dưới sự lãnh đạo khai triển công việc. Mặc dù cái này cố vấn an ninh cụ thể cũng không biết là làm gì, nhưng nghe liền so người ngoài biên chế điều tra viên lợi hại hơn nhiều." Tiểu nhân vật lại đi phía trước bước ra một bước dài. Đoàn trưởng phòng tiếp nhận chén trà, ngồi sẽ tới trên ghế, trên mặt ý cười không giảm, "Tiểu tử ngươi cái này miệng, không đi làm ngoại giao đáng tiếc." Hắn nhấp một ngụm trà, đặt chén trà xuống sau, lời nói xoay chuyển, "Về sau ngươi tại quốc an thân phận liền có thể công khai. Đừng tưởng rằng cố vấn an ninh là cái hư chức, trong tay quyền hạn cũng không nhỏ." Nói xong, hắn lại từ trong ngăn kéo lấy ra một cái màu đen da hộp đầy đi tới, mở ra xem, bên trong là mai bằng bạc huy chương, chính diện là quốc huy, mặt sau thì in hắn một chút thông tin cá nhân. "Có cái này, trong phạm vi cả nước quốc an điểm liên lạc đều có thể cho ngươi cung cấp trợ giúp, chọn đọc tài liệu tam cấp trở xuống cơ mật hồ sơ không cần phê duyệt, tình huống khẩn cấp phía dưới, còn có thể tạm thời điều động địa phương hiệp tra sức mạnh." Tề Vân đem viên kia huy chương nâng trong tay cẩn thận chú đáo, nội tâm bùi ngùi mãi thôi. Cái này không đến 200 khắc huy chương phảng phất nặng tựa và cân. Mặc dù cái này cố vấn an ninh chức vị, đích xác so người ngoài biên chế điều tra viên quyền hạn phải lớn hơn nhiều, nhưng đối ứng trách nhiệm cũng lớn hơn. Vạn nhất ta ngày nào đầu góc nóng lên dùng nhầm chỗ, có thể hay không bị theo cái lạm dụng chức quyền tội danh. Đoàn trưởng phòng bị hắn chọc cười, đưa tay gõ bàn một cái, "Tiểu tử ngươi ngược lại là tự biết mình, quyền hạn là cho ngươi làm việc dùng, không phải nhường ngươi đuổi nghịch vi phong, nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quy định tương quan. Ngươi mỗi một lần hành vi đều sẽ bị ghi lại trong danh sách, cho nên khi ngươi muốn sử dụng trong tay quyền hạn lúc, tốt nhất phải suy nghĩ một chút tính tưởng. Đương nhiên cũng kể cả ta." Tề Vân biết đối phương là lo lắng cho mình điều, cho nên mới sẽ cố ý để điểm vài câu, liền hướng hai câu này, liền nói rõ đoàn trưởng phòng là thực sự coi hắn là người mình. "Là, trưởng phòng, ta nhớ kỹ rồi." Đoàn trưởng phòng thấy hắn thái độ đoan chính, hài lòng gật đầu một cái, "Đi, gọi ngươi tới chỉ những thứ này chuyện, bình thường ngươi cũng không cần tới làm việc đúng giờ, có nhiệm vụ ta sẽ liên hệ ngươi." "Hảo, người trưởng phòng kia ta đi trước." Tề Vân đem trên bàn màu đen ra hộp nhét vào trong túi, cáo từ sau rời đi quốc an. Sau khi về đến nhà, hắn đem Trần Vĩ mấy người 9 người toàn bộ đều triệu tập đến lầu một phòng tập thể thao. Đem quốc an người ngoài biên chế điều tra viên sự tình nói cho bọn hắn. "Ngày mai các ngươi phân thành hai nhóm, giao thế đi quốc an bên kia hoàn thành thẩm tra, về sau các ngươi chính là người ngoài biên chế điều tra viên, số lục sẽ đồng bộ phát hạ tới." 9 người nghe xong trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc kích động. Bọn họ đều là lính đặc chủng lui xuống, mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới có thể lần nữa ra sức vì nước, bây giờ thân phận này mặc dù không có chính thức biên chế, nhưng chung quy là một lần nữa ngỏ tới vì quốc gia làm việc bên cạnh. "Số lục." Nưu lớn giọng sắm nhất, hưng phấn kinh hô, "Lão bản, chúng ta năng hợp pháp số lục." Tề Vân cười gật gật đầu, "Đúng. Nhưng súng ống sử dụng nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quy định, cụ thể ngày mai sẽ có người nói cho các ngươi biết." Mặt khác, ta đã để cho Trung Thụy cho các ngươi tại mới thành lập công ty bảo an giải quyết xong nhậm chức thủ tục, về sau tất cả mọi người lương 1 năm 200 vạn. Nhiệm vụ đặc thù ta sẽ xét tình hình cụ thể tái phát ra một bộ phận tiền thưởng. Trong phòng thể hình trong nháy mắt an tĩnh nửa giây, lập tức buộc phát ra càng nhiệt liệt bạo động. Cảm tạ lão bản. Sao tử thứ nhất hô to. Lão bản đại khí. Đám người hưng phấn kình còn không có qua, Tề Vân liền ngay sau đó lại ném ra một đầu tin tức nặng ký. An tĩnh một chút ta còn chưa nói xong. Xét thấy đại gia trong khoảng thời gian này đều rất khổ cực, ta quyết định cho các ngươi mỗi người phát 200 vạn tiền thưởng đồ ăn thức uống dùng để khao một chút, ngày mai ta sẽ để cho A Kiều đem tiền đánh tới các ngươi tài khoản. Chuyện này vốn là tại Tề Vân xuất phát đi kinh thành phía trước liền định xong, chỉ có điều lúc đó không có tuyên bố, cho nên chỉ có Trần Vĩ cùng A Kiều biết được. Trong phòng thể hình không khí phảng phất đọc lại, tất cả mọi người đều cứng tại chỗ, liền hô hấp đều quên. Lão bản, ngài lặp lại lần nữa. Đại pháo móc móc lỗ tai, hoài nghi mình nghe lầm, 200 vạn. Tiền thưởng. Lão bản, ta nhất định vì ngươi chiến kiếp này. Các đại lão, van cầu nguyện phiếu. Chương 302, tập hợp đủ màu tím tình báo. Chương 302, tập hợp đủ màu tím tình báo. Chờ sự tình tuyên bố xong, đám người liền ai đi đường ấy. Tề Vân đứng tại trong viện hút thuốc, chẳng được bao lâu, Trung Thụy liền lái xe mini bật dừng ở cửa ra vào. Lão bản, ngài muốn cái gì cũng chuẩn bị xong. Trung Thụy từ trên xe bước xuống, sau khi mở ra bên cạnh cửa xe, trong xe chứa một túi sách da rắn mảnh cắt sông, còn có một ngụm nông thôn trang gạo cái chủng loại kia lớn và gốm, cùng với hai cái túi nhựa. Tề Vân đi tới trước cửa xe, hơn mấy chục cân bạc gốm bị hắn một cái tay liền xách lên, phản phất không có gì. Đem đồ vật đều chuyển trên lầu ban công đi. Tề Vân nói một tiếng, mang theo bạc gốm liền lên lầu. Lầu 2 ban công diện tích không nhỏ, phải có 7, 8 cái nhà trệt, trên đỉnh còn làm che nắng, bình thường liền bày phó cái bàn, lúc không có chuyện gì làm cùng cái này uống chút trà, thông gió cũng phi thường tốt. Tề Vân đem bạc gốm đặt ở xó xỉnh vị trí, đại khái liếc mấy cái, lại hướng hậu thượng tới Trung Thụy phân phó, ngươi ngày mai tìm người tới cho sừng bên trên này hàn một vòng hàng rào, đem cái này bạc cho ta bảo vệ. Bạc gốm tự nhiên là dùng để chở gốc kia ngàn năm nhân sâm, cứ việc liền đặt ở trong nhà mình, nhưng Tề Vân vẫn cảm thấy không đủ an toàn. Cũng không phải sợ có người tới trộm, chủ yếu vẫn là tiểu nha đầu chính là bướng bỉnh nghiên kỷ, vạn nhất cho bạc gốm đập bể, không chừng liền sẽ phá hư bên trong biển kín hoàn cảnh. Trung Thụy thả xuống trong tay túi sách da rắn, mặc dù không biết lão bản mưu đồ làm như vậy, nhưng vẫn là rất nhanh lên một chút đầu đáp lại, tốt, lão bản. Hai người trở lại trong phòng rửa tay một cái, chờ Trung Thụy hồi báo xong công chuyện của công ty, liền rời đi trước. Tề Vân từ trong thư phòng lấy ra cái kia chứa nhân sâm ba lô, đi tới ban công chuẩn bị bắt đầu làm việc. Ngươi lộc lớn như vậy miệng bạc trở về làm gì? Triệu Tình Hiếu Kỳ cũng chạy đến ban công tới nhìn quanh, trên mặt còn thoa lấy cái mặt nạ dưỡng da. Chuẩn bị cho ngươi ướp một chút dưa muối. Tề Vân cười ứng phó một câu. Sở dĩ không có sách nhân sâm, cũng không phải không tín nhiệm Triệu Tình, mà là tâm lý nữ nhân bình thường đều không quá có thể giấu được chuyện, có thể ngày nào cùng người nói chuyện tiếng, không cẩn thận liền cho nói lỡ miệng. Loại tin đồn này có thể tái tạo lại toàn thân, trường sinh bất lao thần dược quá mức chân quý, thậm chí nói không cách nào dùng tiền tài để cân nhắc. Trường sinh bất lão, từ xưa đến nay chính là vô số người đau khổ truy tìm mục tiêu cuối cùng, bao quát Tần Thủy Hoàng, Thành Cát Tư Hãn những thứ này tay cầm thiên hạ đế vương. Cho nên cho dù bản thân nó cũng không có loại kia khoa trường công hiệu, nhưng nếu như người hữu tâm biết được tin tức này, ác sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đoạt tới tay. Mà cái loại tầng thứ này người, cũng là Tề Vân trước mắt còn không cách nào chống lại tồn tại. Bởi vậy đối đãi chuyện này, lại như thế nào cẩn thận đều không đủ, nếu là đổi thành cái người lòng dạ độc ác, không chừng lao Triệu đầu đã mở tiệc. Bất quá cái này cũng không phải nói gốc kia ngàn năm nhân sâm cũng chỉ có thể mang đến tiền phức, tương phản, nếu như có thể lợi dụng thỏa đáng, mặc kệ là chính mình ăn, vẫn là tại thời cơ thích hợp lấy ra, đều đem mang đến cho hắn không cách nào tưởng tượng lợi tức. Ướp dương muối. Như thế nào chợt nhớ tới lộng cái này, muốn ta hỗ trợ sao? Triệu Tình đi tới cười khanh khách hỏi. Không cần, ngươi trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Tề Vân thả xuống trong tay ba lô, quay người đem Triệu Tình bế lên, không nói hai lời hướng về phòng ngủ đi đến, đem hắn ném lên giường sau, còn cố ý dặn dò một câu, trung thực đợi ngang. Chờ một lúc làm cho tất cả đều là cho bụi, đừng đi ra. Triệu Tình nhếch miệng, cũng không suy nghĩ nhiều. Trở lại ban công sau, Tề Vân nuốt một điếu thuốc, bắt đầu bận rộn. Sáng sớm hôm sau, Tề Vân như thường lệ đi theo Trần Vĩ thao luyện một giờ, sau đó vọt vào tắm, bắt đầu tiếp thu tình báo hôm nay, gần nhất bị liên tiếp không ngừng sự tình giằng buộc, tính toán thời gian đều có 4-5 ngày không có tra xét tình báo tin tức. Trước mắt tình báo điểm số, 2 bài hôm nay tình báo 1, màu đỏ lỏng ra nguồn năng lượng mới kỹ thuật người phụ trách Lucas, một tuần trước mới vừa cùng công ty mỗi người đi một ngả, trước mắt đang tại Ilya Lê Đại Thảo Nguyên nghỉ phép. Chịu ảnh hưởng của lại còn nghiệp hiệp nghị, hắn trong ngắn hạn không cách nào xử lý nguồn năng lượng mới tài liệu nghiên cứu phát minh việc làm, dự định vụ trộm đem một phần độ cao bảo mật tài liệu thí nghiệm số liệu bán ra Lucas. Tề Vân lúc này ở trên mạng thẩm tra lên người này tin tức tương quan, thô sơ giản lược liếc mấy cái, phát hiện người này thật là có ý đồ. Tốt nghiệp ở Đại học Sở Tạn Phật tài liệu hệ xây dựng, tiến sĩ trong lúc đó theo học trạng thái cố định điện trì lĩnh vực thái đầu Martin giáo thụ, từng tại trên quyền uy tập san phát biểu qua mấy bài luận văn, đến nay vẫn là ngành nghề có tiêu. Nhậm chức lỏng ra 8 năm, trợ giúp ở nguồn năng lượng mới tài liệu nghiên cứu trên có lớn vô cùng đột phá. Tôi trực quan thể hiện chính là cơ hồ lũng đoạn tệ lạc hải ngoại kiểu xe tin cung ứng, bao quát quốc nội dài bay liên tục phiên bản, cơ bản cũng là lòng ra tin. Nghe nói chỉ là độc quyền chuyển nhượng phí liền cho lòng ra kiếm lời mấy chục cái ức. Nếu có thể đem người này trong bụng hoa quả khô móc ra, hẳn là sẽ đối với đào tử minh bên kia nghiên cứu phát minh tiến độ có trợ giúp à. Nghĩ đến đây, Tề Vân lúc này liền cho đối phương gọi điện thoại.
"Uy, Tề tổng, công ty tình huống gần nhất như thế nào?" Tề Vân hắng giọng một cái hỏi. Trước mắt hắn tay cầm Ánh Dạng Đông Khoa Học Kỹ Thuật 51 cổ phần, thuộc về là công ty người nói chuyện. Chỉ có điều Tề Vân cũng không có nhúng tay công ty cụ thể sự vụ, hắn lớn nhất một cái điểm tốt chính là đối với chính mình có rõ ràng nhận biết, chính mình không thông thạo lĩnh vực, liền giao cho người chuyên nghiệp đi làm, tuyệt đối không nhiều tất tất khoa tay múa chân. Đào Tử Minh nghe lời này một cái, tâm tình không khỏi cực kỳ khẩn trương đứng lên, chỉ sợ Tề Vân đối với hiện tại nghiên cứu phát minh tiến độ không hài lòng. "Chúng ta trước mấy ngày vừa mới hoàn thành một lần thí nghiệm, cái này số liệu đã rất gần mục tiêu, Tề tổng ngài yên tâm, nhiều nhất lại có chờ đối phương." Sau khi nói xong, Tề Vân mới cười ha hả rằng, "Giải, đi, ta chính là tìm ngươi hỏi một chút công ty tình huống, mặt khác có chuyện gì nghị trưng cầu ý kiến ngươi một chút ý kiến." Gặp Tề Vân giọng nói nhẹ nhàng, Đào Tử Minh nỗi lòng lo lắng mới rơi xuống một nửa, vội vàng nói, "Tề tổng ngài nói." Tề Vân đứng dậy đến bên cửa sổ, "Chậm gì gì hỏi, lòng ra có cái gọi Lucas kỹ thuật người phụ trách, ngươi nghe nói qua sao?"
"Lucas?"
"Đương nhiên nghe nói qua." Đào Tử Minh âm thanh mang theo một tia kinh ngạc, hắn nhưng là lòng ra bên kia kỹ thuật người có quyền, tại trạng thái cố định điện trì lĩnh vực tương đương có tạo nghệ, ta tại nước Mỹ thời điểm còn nghiên cứu qua hắn luận văn. "Tề tổng, ngài như thế nào đột nhiên hỏi hắn tới?" "Là như thế này, ta có người bằng hữu nói cho ta biết cái tin tức." Tề Vân lời nói đơn giản giảng giải cho Đào Tử Minh một phen, sau đó tiếp tục nói, "Gia hỏa này trước mắt tại Ý lên nghỉ phép, ta ý nghĩ là ngươi đi cùng hắn tiếp xúc một chút, xem có thể hay không cùng hắn đạt tới một chút hợp tác. Mặt khác, người này trong tay có một phần độ cao bảo mật tài liệu thí nghiệm số liệu, bằng hữu của ta nói hắn tính toán bụng trộm bán ra, ngươi hiểu được một chút, nếu như đối với chúng ta hạng mục có trợ giúp, liền nói chuyện với hắn một chút mua lại. Vấn đề tiền bạc để ta giải quyết." Đào Tử Minh nghe vậy vui mừng quá đỗi, trong thanh âm tràn đầy không ức chế được hưng phấn, "Tốt, Tề tổng, ta hiểu rồi. Chúng ta bây giờ kẹt tại cực dương tài liệu cùng chất điện phân kiêm dung tính về vấn đề, thử trên trăm loại phương án đều không đột phá, nếu như có thể nhận được trợ giúp của hắn." Sau khi cúp điện thoại, Tề Vân thở phào một hơi. Nếu như Ánh Dạng Đông Khoa Học Kỹ Thuật tiểu mới tài liệu có thể mau chóng nghiên cứu phát minh thành công, hắn không ngại nhiều hơn nữa ném ít tiền đi vào. "Hôm nay tình báo 2, màu tím 6, 641-90262L, 1245403E thời gian qua đi nhiều ngày, cuối cùng xuất hiện lần nữa màu tím tình báo. Đồng thời, cái này cũng là thuyền đắm trên bản đồ 6 nơi vị trí cuối cùng một chỗ." Tề Vân lúc này mở bản đồ phần mềm, thử nghiệm đưa vào tọa độ tin tức, theo hình ảnh trên màn ảnh chuyển động, góc nhìn cuối cùng thế mà đi tới Italy zone góc Tây Bắc, cũng chính là tòa kia Thiên Chúa Giáo Thánh Thành, trên thế giới tích nhỏ nhất quốc gia, Vatican. Lại nhìn màn hình phía bên phải bắn ra nhắc nhở tin tức, đột nhiên viết SCT Peter đại giáo đường mấy chữ. Tề Vân mặc dù đối với châu Âu lịch sử không tính hiểu rất rõ, nhưng cũng đã được nghe nói tòa này thế giới đệ nhất đại giáo đường. Tên như ý nghĩa, SCT Peter đại giáo đường chính là vì kỷ niệm SCT Peter mà xây dựng, mà SCT Peter là hắn tiếng Latin tên, hắn còn có một cái tên khác, gọi Thánh Die. Thánh Die xem như sật đại đệ tử, cũng là 12 sứ đồ đứng đầu, bị rất nhiều người coi là thiên chúa giáo lịch sử thượng đệ nhất nhiệm giáo hoàng. Tục truyền lúc tuổi già đã từng truy tìm qua trường sinh, chỉ có điều kết cục cuối cùng cũng không quá tốt, gặp hãm hại bị đính tại trên thập tự giá tuấn đạo. Không nghĩ tới cuối cùng một chỗ manh mối thế mà ẩn nút ở đây. Chương 303, Rẽ gỗ kéo lệ gặp mặt. Chương 303, Rẽ gỗ kéo lệ gặp mặt. Nước Pháp cách Vatican cũng không có bao xa, theo khoảng cách thẳng tắp coi là, còn không có điều thị đến giáp thành phố xa, cũng không biết nơi này ẩn tàng manh mối, phải chăng đã bị Rẽ gỗ kéo lệ nắm giữ. Đến lúc này, trên bản đồ 6 nơi địa điểm đã toàn bộ biết được, theo thứ tự là Lâu Lan cổ thành, thành Cát Tư Hán mộ, Hồ Phu Kim tự tháp, May A Di tích, Ký Lý Mạn Dạ Dô núi, cùng với cuối cùng chỗ này SCT Peter đại giáo đường. Tựa hồ ẩn ẩn có cái gì chỗ tương tự. Hôm nay tình báo 3, lục sắc gió đông lộ thành viên tiểu khu 8 hào lâu 601 phòng, cất giấu đại lượng hoàng kim đồ cổ các loại đồ vật, giá trị vượt qua 26 triệu, chủ phòng đã ở 3 năm trước đây vào tù bị tù, nơi đây bất động sản bị kế bí thư trở thành nhận nút tang vật địa điểm, 26 triệu hoàng kim đồ cổ. Lúc này kế bí thư cũng đã lệnh đấu, đoán chừng những vật này cũng không người lại biết được. 26 triệu tăng thêm trước mấy ngày giao cho hắn tình vụ đi tẩy cái kia 1.2 ức, sẽ gần 1.5 ức. Khẩu bị là thực sự không nhỏ a. Bất quá Tề Vân cho rằng đây nhất định còn không phải toàn bộ. Tính toán, xem ở ngươi lạnh đều lạnh, còn cho ta cống hiến nhiều tiền như vậy phân thượng, hai ta ân đoán xóa bỏ cảm khái một câu sau, Tề Vân cầm điện thoại di động lên cho lão quỷ phát đi một đầu tin tức, để cho đối phương mang lên lão hắc đi đem đồ vật lặng lẽ lấy đi. Nhiều tài bảo như vậy, đặt ở trong phòng hít bụi đáng tiếc, vẫn là giao cho chính mình giúp kế bí thư làm một chút việc thiện a. Tiếp thu xong tình báo hôm nay tin tức, Tề Vân đi tới phòng bếp chuẩn bị xong bữa sáng, người một nhà sau khi ăn cơm xong, hắn liền tự mình lái xe đưa khuê nữ cùng Triệu Tình đi tới nhà trẻ. Còn chưa tới cửa vườn trẻ, Loan Loan đầu liền đã sắp ngang đến bầu trời, hai cái tay nhỏ chống lạnh, thấy người nào cũng là lỗ mũi xem người. Đường Tử Hân, nhìn thấy sao, cha ta? Ngươi tại trên TV nhìn thấy qua hắn a? Lưu Minh Vũ, cha ta tới. Tề Vân nhẫn không ngưng cười lên tiếng, nhìn xem nhà mình khuê nữ giống con tiêu ngạo tiểu khổng tước, trong đám người ưỡn ngực nhỏ khoe khoang. Triệu Tình ở bên cạnh kéo cánh tay của hắn, ngươi nhìn ngươi đem nàng nung chiều, bây giờ toàn bộ nhà trẻ đều biết Loan Loan ba ba lên bản tin thời sự. Hư danh, cũng là hư danh mà thôi. Tề Vân ngoài miệng kiêm tốn, trong mắt lại cất giấu ý cười. Đứng ở cửa tiếp học sinh thầy chủ nhiệm cũng nhận ra Tề Vân, chạy chậm đến liền tiến lên đón, trên mặt tràn đầy nụ cười nhiệt tình, vị này chính là Tề tổng a, hoan nghênh, hoan nghênh. Tề Vân kinh ngạc nhìn đối phương một mắt, lập tức lại quay đầu nhìn về phía Triệu Tình. Không đợi Triệu Tình mở miệng, thầy chủ nhiệm sờ lên bóng lưỡng tóc, chủ động đưa hai tay ra, Tề tổng ngài khỏe, tự giới thiệu mình một chút, vị nhân Vương Bách Xuyên, là chúng ta nhà trẻ thầy chủ nhiệm, hoan nghênh Tề tổng tới nhà trẻ thị sát công việc. Từ đối phương dăm ba câu này, Tề Vân liền đại khái thấy rõ ràng gia hỏa này là cái dạng gì người. Hắn đối ngoại quan phương thân phận, cũng chỉ có một ZX ủy viên, kéo cái gì thị sát công việc có chút quá khoa trương. Bất quá chuyện cũ kể thật tốt, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, nhân ra biểu hiện nhiệt tình như vậy, Tề Vân cũng không làm dáng, đưa tay cùng vị này thầy chủ nhiệm nắm tay. Ha ha, chủ nhiệm Vương khách khí, ta chính là tới đưa tiễn tiểu tình cùng hải tử. Tề tổng quá khiêm nhường. Vương Bách Xuyên nắm chặt Tề Vân trên tay phía dưới lay động, nhìn hắn ánh mắt đều nhanh kéo, Tề tổng ngài là vì quốc gia từng làm ra cống hiến lớn người, ngài đi tới chúng ta nhà trẻ, chính là chúng ta vinh hạnh. Tề Vân miễn cưỡng cười cười, thoáng dùng sức đánh xoay tay lại, chủ nhiệm Vương quá khen, ngài tìm ta có việc. Bình thường nghe thấy loại lời này, người thức thời liền biết chủ động đi, nhưng Vương Bách Xuyên giống như nghe không hiểu tựa như, trên mặt không có chút nào lúng túng, à, là như thế này, hôm qua hiệu trưởng còn nói với ta, muốn mời ngài tới nhà trẻ cho chúng ta học sinh cùng phụ huynh làm diễn thuyết, kêu gọi tất cả mọi người hướng Tề tổng ngài học tập. Cái này không hôm nay vừa bắt gặp, ta liền đến hỏi một chút, làm chuẩn cuối cùng ngài về thời gian thuận tiện hay không, nếu không thì chúng ta đến văn phòng uống một ngụm trà. Tề Vân giơ tay lên bày tỏ nhìn đồng hồ, sau đó hắn nay cười cười, xin lỗi a chủ nhiệm Vương, hôm nay ta còn có việc, ngày khác ta mời ngươi uống trà. Đến nội diễn thuyết thì không cần, thay ta cảm ơn hiệu trưởng hảo ý, ta người này ăn nói vụ bè, rằng không ra cái gì đại đạo lý. Nói đi, hắn vô Triệu Tình phía sau lưng, tiểu Tình, ta đi trước công ty. Triệu Tình nháy mắt, hảo, ngươi đi mau đi. Tề Vân nhẹ ân một tiếng, hướng chủ nhiệm Vương gật đầu một cái, quay người hướng bãi đỗ xe đi đến. Kết quả vừa đi ra chưa được hai bước, Vương Bách Xuyên lại đuổi theo, hai tay đem một tấm danh thiếp đưa tới Tề Vân trước mặt, ha ha, cái kia Tề tổng, đây là ta danh thiếp, ngài có rảnh rỗi tùy thời liên hệ ta, ta người này liền yêu kết giao bằng hữu. Hảo, không có vấn đề. Tề Vân lễ phép tiếp nhận, lên tiếng liền bước nhanh rời đi. Chờ trở lại trên xe sau, hắn thở ra một hơi thật dài, tiện tay đem danh thiếp ném sang một bên. Cái này Vương Bách Xuyên, lúc trước hắn tới tiễn đưa Ngoãn Ngoãn cũng đã gặp đối phương, chỉ là khi đó Tề Vân căn bản vốn không đáng giá nhân gia xem trọng, nhân gia cũng không biết hắn là ai. Đừng nhìn đây chính là một bên trong tiểu khu nhà trẻ, nhưng kích thước không nhỏ, phụ cận rất nhiều người đều đem tiểu hài đưa tới ở đây đọc sách, cho nên phụ huynh học sinh bên trong, khoa trưởng, trưởng phòng, viện trưởng cũng không ít, Vương Bách Xuyên nhớ cái này một số người còn nhớ không qua tới đâu. Bất quá bất thình lình nhiệt tình, thật đúng là để cho Tề Vân có chút không quá quen thuộc, nhưng chính hắn cũng biết, về sau loại chuyện này không thể thiếu. Dù sao lập tức xã hội này, định nọt là người trưởng thành cơ bản kỹ năng. Có người thì trời sinh tính liền nhu cầu danh lợi đạo này, có người nhưng là bởi vì trách nhiệm trên vai ép buộc hắn không thể không như thế. Tề Vân không phân rõ Vương Bách Xuyên là cái trước vẫn là cái sau, nhưng bất luận là một loại nào, hắn đều sẽ không theo loại người này kết giao bằng hữu. Từ nhà trẻ sau khi rời đi, Tề Vân phân biệt đi lội tiệm lẩu, công ty châu áo, cùng với chính hắn hai nhà công ty, cùng một đám người quen biết cũ thấy cái mặt. Một là cảm tạ một chút đại gia chúc mừng, lại có đúng là hiểu rõ một chút mỗi buôn bán hiện trạng, cũng may tiến hành đều vô cùng thuận lợi. Tiệm lẩu cùng Ngụy Dũng hai nhà hoa quả siêu thị, tháng trước chia hoa hồng liền có hơn 140 vạn, Buji nhà máy đơn đặt hàng cũng có hơn 50 vạn lợi nhuận, công ty mậu dịch bên này là đầu to, gần tới 700 vạn. Tính tiếp như vậy, hắn tháng trước chia hoa hồng còn kém không nhiều 900 vạn, so với hắn phá sản phía trước nhiều không chỉ gấp 10 lần, đây vẫn là không có tính toán công ty châu đáo bên kia chia hoa hồng, bên kia năm nay đoán chừng muốn lấy hàng tỷ làm đơn vị. Đi dạo một vòng như vậy, thời gian cũng tới đến buổi chiều, Tề Vân đang chuẩn bị đi quốc an xem như lớn bọn hắn thẩm tra tình huống, kết quả lại bị một chiếc điện thoại cắt đứt hành trình. Tề tiên sinh, ngươi tốt. Ha ha, Rê Gỗ Éo Lệ tiên sinh tìm ta có việc. Không tệ, điện thoại tới chính là Rê Gỗ Éo Lệ, đối với người này, Tề Vân không thể nói có nhiều chán ghét, càng không thể nói là ưa thích. Theo lý tới nói, mặc dù Rê Gỗ Éo Lệ phía trước phái người điều tra qua Tề Vân, nhưng người vừa mới rơi xuống đất càng đảo, liền bị Tề Vân bắt lại. Sau tới Tề Vân phái người đi nước Pháp, A Kiều bọn hắn lại bị Rê Gỗ Éo Lệ bắt được, nhưng kẻ sau rất nhẹ tô lại nhạt viết liền đem người đem thả, hơn nữa còn đưa ra hợp tác thỉnh cầu. Từ kết quả nhìn lại, hai người là không có quá sâu mâu thuẫn, nhưng ở song phương giao thiệp quá trình bên trong, Tề Vân lại cảm giác người này có chút nhìn không thấu, cho nên hắn vẫn đối với Rê Gỗ Éo Lệ duy trì rất sâu đề phòng. Thứ nhất là bởi vì hai người nói chuyện quá trình bên trong, Rê Gỗ Éo Lệ một mực tính toán giấu giếm bộ phận mấu chốt tin tức, nếu không phải Tề Vân sớm đã nắm giữ mấy chỗ vị trí cụ thể, tăng thêm ý nạ xì ổ tại trong tư liệu lịch sử tìm được manh mối, vậy hắn chắc chắn liền bị đối phương cho lừa gạt. Lại có chính là đối phương bối cảnh kinh người, không chỉ có gia tộc thế lực khổng lồ, thậm chí còn là Louis gia tộc chi thứ, lai lịch có chút kinh khủng. Rê Gỗ Éo Lệ không có dư thừa nói nhảm, dứt khoát hỏi, Tề tiên sinh đêm nay có thời gian không? Ta muốn theo ngươi gặp một lần. Tề Vân nghe xong nao nao, ngươi đã tới Hoa Hạ. Ha ha, đúng vậy. Rê Gỗ Éo Lệ cười cười, ta trước đây không lâu đã đi tới điều thị, nếu như Tề tiên sinh có thời gian, có thể nói cho ta biết một cái địa điểm, chậm chút tham gia xong mậu dịch ngành hội đàm, ta liền chạy tới cùng ngươi gặp mặt. Tề Vân hơi suy tư sau trả lời, không có vấn đề, vậy thì 10 giờ đêm, địa chỉ ta sau đó phát cho ngươi. Tốt, buổi tối gặp. Để điện thoại di động xuống sau, Tề Vân khẽ miệng hơi hơi dương lên, còn tưởng rằng gia hỏa này thật không sợ đâu, cố ý xách đầy miệng cùng mậu dịch bộ môn hội đàm, không phải liền là đang nhắc nhở hắn đừng làm loạn sao? Xế chiều hôm đó, Trần Vĩ mấy người 9 người toàn bộ thuận lợi thông qua quốc an nội bộ thẩm tra, từ đó bọn hắn cũng đều trở thành quốc an người ngoài biên chế điều tra viên, hơn nữa có phía trên đặc phê chứng nhận sử dụng súng, cho phép hợp pháp súng lục. Lần này trong lòng Tề Vân lo lắng giảm bớt không thiếu, Đoạn Bình Vũ, Cao Mẫn bọn hắn cũng không cần lại trộm mang ra hỏa. cũng chính là mấy người đối với hắn người lão bản này có tuyệt đối tín nhiệm, bằng không thì đổi lại cái nào bảo tiêu dám làm như vậy. Chương 304, khoanh tròn bạo kim tệ. Chương 304, khoanh tròn bạo kim tệ. 10 giờ đêm, một chiếc màu đen mười bạc đứng tại khu mới một gian quán trà cửa ra vào, từ trên xe bước xuống ba người, một người cầm đầu nhìn chừng 40 tuổi, tóc vàng mắt xanh, trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra một cô ưu nhã khí chất. Phía sau hắn đi theo hai người thân hình kiên cường, cùng ngoại quốc những cái kia cơ bắp tráng hán so sánh, hai người này không coi là nhiều cường tráng, nhưng tản ra khí chẳng nhưng rất mạnh mẽ, đi ngang qua tiểu hài nhi nếu là nhìn một chút đoán chừng phải trực tiếp dọa khóc. Từ ba người này vừa xuất hiện, như lớn ánh mắt liền gắt gao khóa chặt trong đó một cái đầu trọc, đáy mắt dũng động chiến y hắn ban đầu ở nước Pháp cùng tên đầu trọc này giao thủ qua, một chiêu vô ý bị đối phương chiếm tiện nghi, bất quá khi đó bởi vì A Kiểu bọn hắn cũng tại, như chăn lớn dính dấp bộ phận lực chú ý cho nên hắn mặc dù tán thành thực lực của đối phương, nhưng trong lòng vẫn là có chút không phục. Ba người cất bước đi lên bậc thang, Nưu Lớn cùng Đoạn Bình Vũ bên trên phía trước một bước đưa tay ngăn cản, chỉ cho phép một mình ngươi đi vào. Nưu Đại Sung cầm đầu Rê Gỗ Éo Lệ ngẩng đầu lên, ngữ khí không cho cự tuyệt. Rê Gỗ Éo Lệ hai tên thủ hạ nghe vậy, ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống, nhìn về phía Nưu Lớn trong đôi mắt mang theo không che giấu chút nào địch ý. Nưu Lớn cùng Đoạn Bình Vũ cũng không yếu thế chút nào, đồng dạng lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối phương, nhiều một lời không hợp liền muốn đánh tư thế, bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Đúng lúc này, Rê Gỗ Éo Lệ nhẹ nhàng nâng tay, ngăn lại thủ hạ động tác, ánh mắt của hắn đảo qua Nưu Lớn cùng Đoạn Bình Vũ, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, xem ra Tể Tiên Sinh rất cẩn thận. Nưu Lớn căn bản vốn không quan tâm hắn nói cái gì, vẫn như cũng một bước cũng không nhường, lão bản của chúng ta chỉ nói thấy ngươi một cái. Rê Gỗ Éo Lệ khẽ gật đầu, đối với sau lưng hai người dùng tiếng Pháp phân phó vài câu. Đầu chọc nhíu nhíu mày, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng đối đầu với Rê Gỗ Éo Lệ ánh mắt, cuối cùng vẫn dằn xuống tới, cùng một tên khác thủ hạ lui về phía sau hai bước, đứng tại lối thoát. Dạng này có thể sao? Rê Gỗ Éo Lệ hướng Nưu Lớn giơ cằm lên, ngữ khí vẫn như cũ thong dong. Nưu Lớn hừ một tiếng, nghiêng người nhường đường, đi vào đi. Rê Gỗ Éo Lệ sửa sang lại một cái quần áo trong ống tay áo, cất bước đi lên bậc thang. Đi qua Nưu Lớn bên cạnh lúc, hắn chợt dừng bước, dùng mang theo điểm khẩu âm tiếng Trung cười nói, thật cao hứng gặp ngươi lần nữa. Lời này giống như là lại ám chỉ cái gì, bất quá Nưu Lớn không có tiếp lời, trong ánh mắt chiến ý càng đậm, đợi một chút nếu là xuất hiện chút gì tình trạng, hắn thứ nhất tìm cái kia đầu chọc tính sổ sách. Rê Gỗ Éo Lệ không có lại dừng lại, đẩy cửa đi vào con trà. Cửa trúc tại phía sau hắn chậm rãi đóng lại, đem phía ngoài không khí khẩn trương ngăn cách ra. Lối thoát, đầu chọc cùng Nưu Lớn ánh mắt trên không trung im lặng giao phòng, không khí phảng phất đều đọc lại mấy phần, liền thổi qua gió nhẹ đều mang cô mùi thuốc súng. Đoạn Bình Vũ bất động thanh sắc hướng về Nưu Lớn bên cạnh nhích lại gần, thấp giọng nói, đừng xung động, chờ lao bản lên tiếng. Nưu Lớn nắm chặt quả đấm một cái, khớp xương bóp vang lên kẹt kẹt, ta biết. Trong dạng, Tề Vân đang khoan thai tự đắc uống trà, theo cửa bao xương đẩy ra, hắn cũng ngẩng đầu lên, đánh giá cái này lần thứ nhất gặp mặt nước Pháp quý tộc. Rê Gỗ Éo Lệ đi vào phòng khách, ánh mắt cùng Tề Vân đối mặt phút chốc, sau đó khẽ gật đầu, khoe miệng mang theo lễ phép ý cười, trong ánh mắt nhưng lại có một loại che giấu không được kiêu ngạo. Thế tiên sinh, ngươi so bên trong tưởng tượng ta còn muốn trẻ tuổi. Tề Vân không khỏi nhíu môi, cái này ngoại quốc lao tại phương diện đạo lý đối nhân xử thế đích sắc kém xa, liền lời tân bút đều nói phải cứng ngắc như vậy, chỉ sợ tổ tông mình bát đại đều bị gia hỏa này điều tra rõ ràng, làm sao có thể chưa thấy qua hình của mình. Bất quá trong lòng muốn như vậy, hắn trên mặt vẫn là duy trì lấy đầy đủ phong độ, giơ tay lên một cái hướng đối phương làm ra cái dấu tay xin mời. Rê Gỗ Éo Lệ tiên sinh quá khen, mời ngồi. Rê Gỗ Éo Lệ gật gật đầu, tại đối diện trên ghế bành ngồi xuống. Tề Vân cầm lên ấm trà, cho đối phương rót chén trà, chúng ta người Hoa thích uống trà không có cho ngươi chuẩn bị cà phê, uống chút trà không ngại à? Rê Gỗ Éo Lệ nâng chung trà lên, đặt ở chóp mũi người người, Tây Hồ Long Tỉnh, Tề tiên sinh rất có phẩm vị. Tề Vân kinh ngạc nhíu nhíu lông mày, xem ra Rê Gỗ Éo Lệ tiên sinh đối với hoa hạ trà rất có nghiên cứu. Có biết một hai. Rê Gỗ Éo Lệ nhấp một miếng sau, khẽ đặt chén trà xuống, đây đã là ta lần thứ 6 tới hoa hạ. Phía trước có bằng hữu chuyên môn giới thiệu cho ta qua hoa hạ trà văn hóa. Tề Vân nghe xong cười gật gật đầu, nghe được đối phương đây là đang nói cho hắn ta tại hoa hạ cũng có bằng hữu. Đơn giản thăm dò kết thúc, Tề Vân không có lại chủ động lên tiếng, mà là bình chân như vậy tiếp tục thưởng thức trà, mặc dù hắn cũng uống không ra cái này 3000 khối một bầu trà đến cùng quý ở chỗ nào, nhưng giả vờ cũng phải giả vờ cái bộ dáng đi ra. Mặc dù hai người đối với lần này mục đích gặp mặt đều lòng dạ biết rõ, nhưng hợp tác cũng là dạng thẻ đánh bạc. Rê Gỗ Éo Lệ gia tộc đối với tấm bản đồ kia bí mật đã truy tầm mấy trăm năm, nắm giữ tin tức chắc chắn càng nhiều. So với Tề Vân, hắn không thể nghi ngờ tay cầm càng nhiều thẻ đánh bạc. Cho nên Tề Vân liền càng thêm không thể gấp gáp, hắn biểu hiện ra một bộ dáng vân đạm phong khinh, chính là muốn nói cho đối phương, chính mình kỳ thực đối với cái kia vấn đề gì vĩnh sinh bí mật cũng không có rất cố chấp, sẽ không giống Rê Gỗ Éo Lệ gia tộc như thế, không tiếc hết thể đi tìm tòi nghiên cứu. Trong dạp lâm vào yên lặng ngắn ngủi, Tề Vân gặp Rê Gỗ Éo Lệ cũng không mở miệng, đột nhiên linh cơ động một cái, trước mắt xuất hiện một đạo quen thuộc màn sáng. Có thể tra hỏi tình báo loại hình, màu đỏ, tiêu hao 3 một chút điểm tình báo điểm số, lục sắc -2, tiêu hao 9 một chút điểm tình báo điểm số. Tề Vân bên trong lòng vui mừng, không nghĩ tới thật là có niềm vui ngoài ý muốn. Tình báo điểm số 3 tình báo đẳng cấp, màu đỏ Rê Gỗ Éo Lệ thúc thúc rót giờ thân mắc bệnh nặng, cho dù đã làm qua giải phẫu ghép tim, nhưng vẫn như cũ không còn sống lâu nữa. Cách ôn gia tộc người nói chuyện tranh đoạt đã đến giai đoạn ác liệt, rót giờ muốn đem vị trí tộc trưởng chuyển cho Rê Gỗ Éo Lệ, bởi vì hắn biết được con của mình cũng không phải là thân sinh, thậm chí đều không phải là cách ôn gia tộc huyết mạch nhân. Tề Vân kinh ngạc nhìn đối diện đoàn tọa Rê Gỗ Éo Lệ một mắt, không cẩn thận còn ăn qua. Phải biết giống đối phương loại này gia tộc cổ xưa, đối với huyết thống thuần khiết là phi thường trọng thị. Đến mức thái quá đến quốc vương qua đời, bởi vì không có dòng dõi kế vị, có thể từ chỗ khác quốc gia tìm họ hàng xa tới làm quốc vương. Loại chuyện này tại trong lịch sử châu Âu nhìn mãi quen mắt. Nếu như Diego Éo Lệ biết tin tức này, trực tiếp công bố một cái đi ra, cái kia còn cạnh tranh cái lông à, trực tiếp nằm coi như người nói chuyện. Có lẽ, cái này lại là một cái không tệ thẻ đánh bạc, trong lòng Tề Vân nói thầm. Tình báo điểm số 9 tình báo đẳng cấp, lục sắc vì cạnh tranh gia tộc người nói chuyện vị trí, Diego Éo Lệ cùng Hà Lan ASML công ty CEO Cờ Dị Sọc đạt tới hiệp nghị, dùng 2 ức euro tiền trả nước, để cho đối phương trợ giúp hắn tư nhân công ty lấy được ASML 8 cổ quyền. Quy tắc này bê bối một khi bị lộ ra ánh sáng, Cờ Dị Sọc cực lớn có thể mất đi CEO vị trí ASML. Tề Vân bên trong lòng chấn động, không nghĩ tới cái này Diego Éo Lệ thật có thủ đoạn A, lại còn có thể cùng này nhà công ty CEO cắm dỗ. ASML xem như máy quang khắc ngành nghề tuyệt đối kẻ thống trị, giá trị thị trường đỉnh phong đã từng vượt qua vạn ức, gần với hơi mềm, đem trái táo đều từ thứ hai bảo tọa đuổi xuống. Bây giờ mặc dù chịu ảnh hưởng của một ít chính sách, giá trị thị trường giảm bớt không thiếu, nhưng vẫn là cái thế lực bá chủ công ty. Tề Vân đối với người nào làm CEO không nhiều hứng thú lắm, bất quá hắn chợt nhớ tới vài ngày trước đầu kia tình báo, có vẻ như giàu văn đảo chịu thượng tầng ủy thác, đang suy nghĩ biện pháp lộng một nhóm ASML thiết bị. Chính mình phải chăng có thể thông qua Diego Éo Lệ chi thủ, nhận được một nhóm thiết bị trở về. Đây cũng không phải nói nhà giàu thực lực không bằng Diego Éo Lệ gia tộc, không nói trước AMLS cao tầng có thể hay không đồng ý, riêng là Liên minh châu Âu EU cũng sẽ không cho phép hoa tư nhiệm chỉ ASML loại này mẫn cảm công ty. Bằng không thượng tầng cũng không cần thỉnh giàu văn đào đứng ra thử. Tình báo điểm số 9 tình báo đẳng cấp, lục sắc có liên quan thuyền đắm bản đồ bí mật, cách ôn gia tộc trước mắt nắm giữ lấy 4 phía địa điểm manh mối, theo thứ tự là Hồ Phu Kim Tự Tháp, May Azitic, Ký Lý Mạn Dạ Dô Núi. Lâu lan cổ thành manh mối cũng bị hắn thông qua đường dây đặc thù biết được. Tề Vân bên trong lòng thầm than một tiếng, quả nhiên bị gia hỏa này biết sao. Tổng cộng 6 cái địa điểm, đối ứng 6 đầu manh mối, trước mắt lâu lan cổ thành bia đá song phương cũng biết, còn lại 5 đầu manh mối, đối phương nắm giữ 3 đầu, tay mình nắm thành cắt tư hãn mộ thành đồng kính. Vậy thì chỉ còn lại cuối cùng chỗ kia SCT thị tờ bận đại giáo đường. Cái này 21 một chút điểm tình báo điểm xài đáng giá. Mỗi một cái tin tức đều cực kỳ trọng yếu. Cái bàn đối diện, Diego Éo Lệ chén trà trong tay đều nhanh thấy đáy, cuối cùng nhịn không được trước tiên há miệng, Tề tiên sinh, chúng ta tâm sự chuyện hợp tác à? Giống như Tề Vân dự đoán, nóng này vẫn là đối phương. Hắn cùng đối phương hợp tác, chỉ là muốn biết một cái chân tướng mà thôi, cũng không tin tưởng thật có cái gì trường sinh. Nhưng Diego Éo Lệ không giống nhau, gia tộc của hắn đã vì chuyện này trả giá quá nhiều, đã trở thành không thể không cố gắng hoàn thành sứ mệnh. Ân, Diego Éo Lệ tiên sinh muốn làm sao hợp tác, không ngại nói một chút nhìn. Tề Vân bưng lên chén trà nhấp một miếng, tâm tính đã cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Thời khắc này Diego Éo Lệ trong mắt hắn, chính là một cái kim tệ tiểu tử. Bằng vào vừa rồi thu hoạch đến 3 đầu tin tức, cho dù tìm không thấy bản đồ bí mật, hắn cũng có thể từ đối phương trên thân tuân ra bó lớn kim tệ. Diego Éo Lệ ngồi thẳng người, hai mắt nhìn thẳng Tề Vân, đầu tiên xin cho phép ta hỏi một vấn đề, hy vọng Tề tiên sinh có thể trả lời thành thật ta. Tề Vân cầm lên ấm trà châm trà, ra hiệu đối phương nói tiếp. Bắt che đồ vật, bị ngươi lấy được không? Tề Vân hướng hắn cười cười, Diego Éo Lệ tiên sinh tin tức thật là linh thông a. Mặc dù hắn cũng không có thừa nhận, nhưng Diego Éo Lệ đã từ trong tươi cười của hắn đọc hiểu ý tứ, mí mắt không tự chủ nhảy một chút. Vì tìm kiếm bắt che chỗ kia địa điểm, hắn trước sau phải đi ra chừng mấy nhóm người, tiêu phí vô số tiền tài cùng thời gian, không nghĩ tới cuối cùng lại bị Tề Vân đoạt mất. Tiên lặng ngắn ngủi sau, Diego Éo Lệ rất nhanh liền một lần nữa điều chỉnh tốt tâm tính, trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười ôn hòa. Tất nhiên Tề tiên sinh nguyện ý hợp tác, vật kia tại chúng ta song phương trong tay ai đều như thế. Ân, ngươi nói rất có lý. Tề Vân gật đầu phụ họa, mặc dù nghe được lời này có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Vậy chúng ta nói chuyện đề nghị lần trước à, ta nguyện ý mua xuống Tề tiên sinh trong tay phần kia hoàn chỉnh địa đồ. Diego Éo Lệ dừng một chút, một mặt thành khẩn nhìn xem Tề Vân, giá cả từ ngươi quyết định. Chương 305, ngươi như thế nào biết tất cả mọi chuyện? Chương 305, ngươi như thế nào biết tất cả mọi chuyện? Tề Vân nghe xong không có trả lời ngay, nghịch trong tay chén trà, không biết suy nghĩ cái gì. Ước chừng qua 2-3 phút, hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía Diego Éo Lệ, chậm rãi mở miệng, trên bản đồ tổng cộng dấu hiệu 6 nơi địa điểm, ngươi, hoặc có lẽ là gia tộc của ngươi, bây giờ đã biết được trong đó 4 phía địa điểm tin tức, ta nói không tệ a. Mặc dù Tề Vân lời nói rất bình thản, nhưng rơi vào Diego Éo Lệ trong tai, lại giống như kinh lôi vang dội. Hắn đột nhiên nắm chặt nắm đấm, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tề Vân, lần thứ nhất biểu hiện ra thất thố thần sắc. Làm sao ngươi biết? Đây là cách ôn gia tộc cơ mật cốt lõi nhất, người biết không cao hơn 5 cái. Diego Éo Lệ thực sự không thể nào hiểu được Tề Vân là như thế nào biết được. Tề Vân không có trả lời hắn vấn đề này, tiếp tục không nhanh không chậm nói, cái này 4 phía địa điểm, theo thứ tự là Hồ Phu Kim Tự Tháp, May Azitic, Ký Lý Mạn Dạ Dô Núi, cùng với ta đoạn thời gian trước tìm được Lâu Lan Cổ Thành. Quy tắc này quả bom nặng ký vừa ra, Diego Éo Lệ trực tiếp kích động đứng lên, hô hấp đều trở nên gấp rút. Lần nữa nhìn chằm chằm Tề Vân chất vấn, ngươi đến cùng làm sao biết điều này? Đừng chọc tức như vậy. Tề Vân cười cười, bình tĩnh hướng hắn vẫy tay, ra hiệu hắn ngồi xuống, ngươi muốn mua trong tay của ta địa đồ, đơn giản chính là muốn biết cuối cùng một chỗ địa điểm vị trí. Ta có thể đem địa đồ miễn phí tặng cho ngươi, thậm chí có thể trực tiếp nói cho ngươi cuối cùng chỗ kia địa điểm ở nơi nào. Hơn nữa, ta có thể cam đoan với ngươi, chỗ kia địa điểm manh mối vẫn như cũ giấu ở chỗ nào, ta cũng không có đi lấy. Ngươi nói là sự thật. Diego Éo Lệ vừa ngồi xuống một nửa cái mông lại giơ lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Tề Vân hỏi. Cứ việc trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng dưới mắt hắn đã bị Tề Vân nắm mũi dẫn đi. Tề Vân gật gật đầu, tự nhiên là thật. Đã ngươi đã biết được cuối cùng chỗ kia địa điểm, vì cái gì không giống Bắt Tre cùng Lâu Lan cổ thành như thế, đi lấy trở về mấu chốt manh mối. Rẽ gỗ kéo lệ ngữ khí có chút hoài nghi. Vấn đề này hỏi rất hay. Tề Vân bưng lên chén trà nhấp một miếng, vô cùng chân thành trả lời, nếu như ta với ngươi hợp tác, vậy ta nắm trong tay một cái chìa khóa, hoặc hai thanh chìa khóa, kỳ thực với ta mà nói không có khác nhau mấy. Ta chỉ cần cam đoan có một thanh chìa khóa là độc nhất vô nhị, ngươi nói đúng không? Rẽ gỗ kéo lệ nghe vậy, kém chút phun ra một ngụm lao huyết, trong lòng cảm thấy vô cùng bị đè nén, nhưng lại không thể làm gì. Hắn hít sâu một hơi, một lần nữa ngồi xuống ghế, tỉnh táo mấy giây sau, mở miệng lần nữa, ngươi muốn từ ta chỗ này thu được cái gì? Tất cả mọi người là người thông minh, hắn tự nhiên tin tưởng Tề Vân sẽ không vô duyên vô cớ đem địa đồ đưa cho hắn. Liên một cái điều kiện. Tề Vân rỗi ra một ngón tay, hình như có thâm ý nói, ta nghe nói Rẽ gỗ kéo lệ tiên sinh cùng ASML cờ dị sở quan hệ không tệ. Hy vọng ngươi có thể giúp ta lộng một nhóm tân tiến nhất EUV máy quang khắc, nếu có thể trực tiếp vận đến bên này liền không thể tốt hơn nữa. Rẽ gỗ kéo lệ nghe thấy cờ dị sở cái tên này, bộ mặt hung hăng khẽ nhăn một cái, giống như là đâm chọn hắn nào đó căn thần kinh nhạy cảm, ánh mắt đờ đẫn thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Tại lần trước gặp mặt phía trước, hắn cùng cờ dị sở cũng không quen thuộc, bao quát lần kia gặp mặt cũng là có nước Pháp đồng hương đáp cầu rắc mối, cho nên Tề Vân nói hắn cùng đối phương quan hệ không tệ, hiển nhiên là đã biết được cái gì, bằng không thì sẽ không nói như vậy. Bây giờ lại nhìn về phía Tề Vân cái kêu biểu tình tự tiếu phi thiếu, hắn dần dần có chút cảm thấy sợ hãi, phản phất bất luận cái gì bí mật đều không thể trốn qua con mắt của người này. Hắn hận không thể đem Tề Vân trói lại chặt chẽ thẩm vấn một phen, làm rõ ràng hắn đến cùng là như thế nào biết những chuyện này. Biết hắn cùng cờ dị sở gặp mặt người, ngoại trừ cờ dị sở nhân viên đi theo, cũng chỉ có tài xế cùng phụ tá của hắn, chẳng lẽ là bên cạnh ra phản đồ. Trầm mặc thật lâu, Rẽ gỗ kéo lệ mới khàn khàn mở miệng, ta có thể nếm thử cùng cờ dị sở câu thông một chút, nhưng không thể cam đoan với ngươi chuyện này chắc chắn có thể thành công. Tề tiên sinh ngươi hẳn là cũng tin tưởng, Liên minh châu Âu EU đối với ASML quản không có nhiều nghiêm ngặt, lại thêm USA từ trong ngăn cản, không tại bọn hắn tín nhiệm danh sách xí nghiệp, là rất khó mua được EUV máy quang khắc. Tề Vân biết đối phương thực sự nói thật, nhưng chỉ nhằm vào nửa câu sau. Một ít quốc gia đối với hoa hạ phong tỏa tương đương nghiêm mật, nhất là giống máy quang khắc loại này mũi nhọn thiết bị, chỉ có thể thông qua chính quy con đường lấy được. Bởi vì cho dù đi màu xám con đường làm đến thiết bị, không chỉ có phải đối mặt Liên minh châu Âu EU Mỹ quốc song trọng truy tra, thiết bị sau này giữ gìn, linh kiện cung ứng đồng dạng là nan đề. Hơn nữa ASML máy quang khắc cần dành riêng hiệu chỉnh kỹ thuật cùng hao tài, không có quan phương trao quyền thiết bị cùng sắt vụn không có gì khác nhau. Cái này cũng là vì cái gì giàu văn đảo muốn thông qua trao đổi ích lợi phương thức, từ Hắc Thạch tập đoàn trên thân nghĩ biện pháp nguyên nhân. Bất quá nói đi thì nói lại, con mẹ nó ngươi đều có thể để cho đối phương đáp ứng giúp ngươi lộng ASML cổ phần, một nhóm máy quang khắc hắn sẽ nghĩ không ra biện pháp. Tề Vân từ trên bàn trong hộp thuốc lá rút ra một điếu thuốc, nhóm lửa sau thật sâu hít hai cái, xin lỗi, đây là ta điều kiện duy nhất, nếu như không chiếm được máy quang khắc mà nói, chúng ta song phương chỉ sợ không cách nào tiếp tục hợp tác. Rẽ gỗ kéo lệ cắn răng, biết mình đây là bị Tề Vân cho cầm chắc lấy. Tề Vân không phải tại cùng hắn bàn điều kiện, mà là tại buộc hắn làm lựa chọn, hoặc là từ bỏ gia tộc truy tìm mấy trăm năm bí mật, hoặc là liền không tiếp đại giới làm tới một nhóm máy quang khắc. Nhưng chuyện này phong hiểm, thậm chí so với hắn cho cờ gì sọc đút lót còn lớn hơn. Bởi vì một khi bị Liên minh châu Âu EU cùng USA biết được, chờ đợi hắn chính là nghiêm khắc nhất chế tài, thậm chí ngay cả cách ôn gia tộc đều sẽ bị liên lụy. Cho dù hắn là nước Pháp quý tộc. Cân nhắc sau một lúc lâu, Rẽ gỗ kéo lệ hỏi ngược một câu, chẳng lẽ Tề tiên sinh liền không muốn tham cứu đồ bí mật phía sau? Tề Vân lắc đầu, nghiêm túc nói thật, con người của ta cũng không có mạnh như vậy lòng hiếu kỳ. Rẽ gỗ kéo lệ bị lời này tức giận đến nghiến răng, nhưng hắn không được chọn. Suy tư hai phút sau, hắn đứng dậy, Tề tiên sinh xin chờ một chút, ta bây giờ liền đi liên hệ. Tề Vân giơ tay lên, làm ra cái xin cứ tự nhiên thủ thế. Một bên khác, London, Kensington cung hoa viên. Dêm trong trang viên đang tiến hành một hồi hội nghị gia tộc. Giai mảnh trước bàn ngồi hơn 10 vị bố đặc gia tộc thành viên nòng cốt, bọn hắn có tại trong chính phủ đảm nhiệm chức vị quan trọng, có nhưng là tại giới kinh doanh quát tháo phong vân. Tóm lại một câu nói, có thể lên bàn liền không có nhân vật đơn giản. Ngồi ở chủ vị Dêm kẹp lấy một cây không có đốt xì gà, ánh mắt đảo qua trước bàn từng trương ngưng trọng khuôn mặt, trên bàn bầu không khí giống như kết băng không ai dám trước tiên đánh vỡ trầm mặc. Mất đi đám kia hoa hạ văn vật, khi cục muốn xé bỏ ước định trước. Dêm cuối cùng mở miệng, thanh âm bên trong lộ ra mọi mệt, chúng ta phía trước vì cái kia phiến khu mỏ quặng làm tất cả cố gắng, đều đem hóa thành hư không. Ngồi ở bên tay trái trung niên nam nhân đỗng nhiên vỗ xuống bàn, mặt mũi tràn đầy tức giận, đám người kia chính là lòng tham không đáy. Bọn hắn từ bố đặc gia tộc lấy được bao nhiêu lợi ích, bây giờ cũng bởi vì mất đi một nhóm không quan trọng gì văn vật, liền muốn cùng chúng ta trở mặt. Nói chuyện chính là Dêm đệ đệ hơi lần, vị này một mực tọa trấn tại Mê, quản lý bố đặc gia tộc hạch tâm nhất sinh ý thân là nghị viên Elena tiếp lời đầu, không lâu sau nữa liền muốn bắt đầu một vòng mới tuyển cử, khi cục vì lôi kéo cử tri, bày ra đế quốc Anh cường đại, cho nên đối với đám kia hoa hạ văn vật mười phần coi trọng. Thủ tướng thậm chí đã để thái nộ sĩ báo người sớm chuẩn bị tốt tuyên truyền văn chương. Chuyện bây giờ biến thành dạng này, khi cục sẽ bỏ hiệp nghị là trong dự liệu. Bên tay phải, Dêm thúc thúc cũng đi theo mở miệng, hôm qua ta đi cung điện bù kỳ ngàm dự tiệc, Westminster công tức ánh mắt nhìn ta, giống như tại nhìn một cái liền nhà mình thương khố đều thủ không được ngu xuẩn. Bây giờ nhìn chằm chằm cái kia phiến khu vực khai thác mỏ cũng không chỉ có chúng ta, trí gia tộc người một mực tại cùng cao tầng hòa hoãn quan hệ, chúng ta nhất định phải lập tức hành động, bằng không Mêu sẽ bị kẻ từ ngoài đến chiếm lĩnh. Còn có, cái kia cướp đi chúng ta đồ vật người Hoa, nhất định phải làm cho hắn trả giá giá thế thảm. Bằng không về sau sẽ có càng nhiều người dám đánh Bố Đặc gia tộc chủ ý. Dêm thở dài, phái qua sát thủ thất bại, tên tiểu tử kia bảo an sức mạnh rất lợi hại. Hơn nữa hắn vừa mới đem đám kia văn vật tống về nước, bây giờ đã trở thành hoa hạ anh hùng, nhất định sẽ có càng nhiều sức mạnh bảo hộ hắn. Phái chính mình người đi thôi, những phế vật kia không đáng tin. Thôi lần trầm mặt đưa ra đề nghị. Đầu này, Tề Vân một điếu thuốc còn không có hút xong, Dê Bộ Éo Lệ liền đẩy cửa trở về, chỉ có điều sắc mặt cực kỳ khó coi, sớm đã không có lúc mới tới quý tộc ưu nhã. Hắn đặt mông ngồi trở lại đến trên ghế, trầm giọng nói, Cơ Dị Sọc đã đáp ứng sẽ nghĩ biện pháp, bất quá số lượng không thể vượt qua năm đài, hơn nữa chuyện này cần thời gian vận hành, hậu kỳ có thể còn sẽ gặp phải một chút lực cản. Tề Vân hài lòng gật đầu, năm đài liền đã không tệ, thứ này sản lượng hàng năm vẫn chưa tới 50 đài, phần lớn đều bị mấy cái cổ đông xí nghiệp cho chia cắt đi. Lý giải, cảm tạ Dê Gỗ Éo Lệ tiên sinh trợ giúp, chỉ cần thiết bị vừa vào cảnh hoa hạ, ta sẽ lập tức đem địa đồ dâng lên, hơn nữa đem cuối cùng chỗ kia vị trí nói cho ngươi. Mặt khác, nếu như đối với chuyện này có gì cần ta xuất lực chỗ, xin cứ việc nói cho ta biết. Dê Gỗ Éo Lệ dương mắt nhìn về phía Tề Vân, đáy mắt còn lưu lại mấy phần không có tản đi khói mù, trầm mặc mấy giây mới tiếp tục mở miệng, Tề tiên sinh, ta đã biểu hiện ra thành ý của ta, bây giờ ngài có thể hay không trả lời ta khi trước vấn đề? Có liên quan ta gia tộc nắm giữ mấy chỗ kia địa điểm sự tình, ngươi đến tột cùng là làm thế nào biết? Tề Vân hướng hắn cười cười, xin lỗi, Dê Gỗ Éo Lệ tiên sinh, vấn đề này ta không cách nào trả lời, ngươi thay cái vấn đề à? Dê Gỗ Éo Lệ ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, hắn nhìn chằm chằm Tề Vân cái kia trương lộ vẻ cười khuôn mặt, hung hăng cắn răng. Đáp án này hắn sớm đã có đoán trước, nhưng vẫn là nhịn không được cảm thấy nén giận. Tề Vân giống như một bưng chặt lá bài tẩy dân cơ bạc, chỉ chịu lấy ra đối với hắn có lợi thẻ đánh bạc, đến nôi át chủ bài, nửa phần cũng không chịu lộ ra. Dê Gỗ Éo Lệ không muốn lại chờ lâu xuống, đứng lên nói, hôm nay gặp mặt tới trước nơi này đi, tương lai một đoạn thời gian ta đều sẽ ở Hoa Hạ, hy vọng lúc lần gặp mặt sau, chúng ta có thể chân chính đạt tới quan hệ hợp tác. Đi thong thả. Tề Vân vẫn rất có phong độ đứng lên, đem đối phương đưa đến cửa ra vào, cười đưa mắt nhìn chiếc kia mười bạc biến mất ở đêm tối. Chương 306, Xa Dạ Mạn Thỉnh Cầu. Chương 306, Xa Dạ Mạn Thỉnh Cầu. Thời gian đảo mắt đi tới 2 ngày sau, 2 ngày này Tề Vân trừ làm bạn người nhà, lại có là trong có mặt thành phố tổ chức một chút hoạt động, chủ yếu vẫn là vì tuyên truyền cá nhân hắn tiên tiến sự tích. Ngay nọ buổi chiều, Tề Vân thu xong đồng thời người bài tin tức, mới từ đài truyền hình thành phố đi ra liền tiếp vào một cái nước ngoài gọi điện thoại tới, hắn mắt nhìn trên màn hình ghi chú, trong lòng thở dài một tiếng, biết nên trả nợ. Tề Vân, chúc mừng ngươi a, ta ở chính giữa tòa nhà đều trông thấy liên quan tới ngươi báo cáo. Tề Vân tựa ở bên cạnh xe, bất đắc dĩ cười, ha ha, cũng là chút hư danh, cái này còn nhờ vào Xạ Dạ Mạn tiên sinh lần trước trợ giúp, có cơ hội, ta sẽ đích thân đi tới bên trong tòa nhà hướng ngươi biểu thị cảm tạ. Ha ha ha, xin đừng nên xưng hô ta tiên sinh, trực tiếp bảo ta tên liền có thể, bằng không lộ ra chúng ta quan hệ rất xa lạ. Trong ống nghe truyền đến Xạ Dạ Mạn tiếng cười sang sảng, đến nỗi cảm tạ thì càng không cần, giữa bằng hữu nên trợ giúp lẫn nhau. Hảo, vậy ta sẽ không khách khí, Xạ Dạ Mạn. Tề Vân giọng nói nhẹ nhàng thêm vài phần, chủ động đặt câu hỏi, ta đoán ngươi đánh cái này thông điện thoại, cũng không chỉ là vì cùng ta trò chuyện đưa tin a. Ngươi vẫn là hoàn toàn như trước đây cơ trí. Xạ Dạ Mạn gặp Tề Vân trực tiếp như vậy, cũng không có lại lượn quanh phần quòng, không tệ, ta điện thoại cho ngươi, đích thật là có chuyện muốn mời ngươi thân xuất biệt thủ. Tề Vân đối với cái này sớm đã có đoán trước, mở cửa xe ngồi xuống, ngươi nói, chỉ cần tại năng lực ta phạm vi bên trong, ta chắc chắn sẽ không chối từ. Hảo, vậy ta sẽ không khách khí. Xạ Dạ Mạn ngữ khí trịnh trọng lên, là như thế này, ngươi cũng biết, trong chúng ta tòa nhà sa mạc cùng đường ven biển khoảng cách quá lớn, có chút khu vực an toàn bảo đảm vẫn là một nan đề. Cho nên ta gần đây đang tại phổ biến một cái hàng không vũ trụ hạng mục, hy vọng có thể tạo dựng một bộ thuộc về chúng ta chính mình cao tinh độ vệ tinh hệ thống định vị trí, dùng để bảo đảm mỏ dầu vận chuyển tuyến đường an toàn. Ta cố vấn đoàn đội cho ra đề nghị là, các ngươi hoa hạ bắt đầu hệ thống phù hợp nhất yêu cầu của chúng ta, nhưng mà trong lúc này còn có chút khó khăn, ta hy vọng ngươi có thể đứng ra hỗ trợ thúc đẩy chuyện này. Mặc dù Xạ Dạ Mạn nói là cam đoan mỏ dầu vận chuyển tuyến đường an toàn, nhưng Tề Vân lại nghe đi ra sự tình không có đơn giản như vậy. Vấn đề gì mỏ dầu vận chuyển tuyến đường an toàn bất quá là mang lên thai diện ớ, cao tinh độ vệ tinh hệ thống định vị trí dùng đến quá nhiều địa phương, đạn đạo điều khiển, chiến cơ cất cánh và hạ cánh, bộ đội thiết giáp linh hoạt đều cần ỷ lại nó. Hơn nữa để cho Tề Vân nghi ngờ là loại chuyện này Xạ Dạ Mạn vì sao lại tìm hắn hỗ trợ, chẳng lẽ cho là hắn có mặt mũi lớn như vậy? Tề Vân khoẹt miệng không khỏi lộ ra cười khổ, suy tư nên xử lý như thế nào chuyện này. Không chờ hắn trả lời, bên đầu điện thoại kia Xạ Dạ Mạn liền tiếp theo nói, có nhiều thứ trong điện thoại câu thông không tiện lắm, ngày mai có một chi đoàn ngoại giao đội muốn đi các ngươi Hoa Hạ, ta dự định cùng bọn hắn cùng đi, tình huống cặn kẽ chờ gặp mặt ta lại nói cho ngươi. Nghe xong đối phương muốn đích thân tới, Tề Vân tạm thời đè xuống trong lòng nghi hoặc, hảo, vậy chúng ta gặp mặt nói chuyện. Mặc kệ có thể hay không giúp được một tay, nhưng thái độ nên có thái độ khẳng định muốn có. Hai người kết thúc trò chuyện, Tề Vân thở dài, dâng lên một cỗ hưu tâm vô lực cảm giác. Hơi suy tư sau hắn vô vị trí lái ghế sau, vì ạ dạ, đi một chuyến giao đi. Trần Vĩ gật gật đầu, nổ máy xe rời đi đài truyền hình đại viện. Sau 40 phút, ô tô đi tới giao đi cửa ra vào, Tề Vân còn không có xuống xe, Điền Diệu Tông liền chạy chậm đến nên tới mở cửa xe. Tề Tổng, hoan nên, ngượng ngung a, còn làm phiền ngài tự mình đi một chuyến. Tề Vân xuống xe, cùng đối phương nắm lấy tay, ha ha, Điền hành trưởng khách khí. Vốn là Điền Diệu Tông 2 ngày trước liên hệ hắn, nói muốn đến nhà bái phỏng, nhưng Tề Vân một mực việc vặt quân thân, hôm nay vừa vặn có chút thời gian rảnh, dứt khoát liền trực tiếp đến đây. Lần trước Kế Bí thư dẫn người tới giao đi muốn động đến hắn kết sắt, Điền Diệu Tông từng để cho cái cô nương kia tiểu cảnh cho Tề Vân báo qua tin, chỉ có điều lúc đó hắn điện thoại không gọi được, cái sau liền cho hắn phát cái tin tức cáo chi tình huống. Mặc dù thời điểm đó Điền Diệu Tông cũng không biết Tề Vân đã bị bắt đi, nhưng hắn dám gạt Kế Bí thư làm loại động tác nhỏ này, cũng là mạo nguy hiểm nhất định, cho nên cứ việc không có giúp đỡ được gì, nhưng Tề Vân vẫn là nhận hắn phần nhân tình này. Điền Diệu Tông dẫn Tề Vân đi tới hành trưởng văn phòng, tự mình rót cho hắn chén trà, mập phì bờ môi nhỏ liền không có khép lại qua. "Tề tổng, ngài uống trà, đây là ta vừa nắm bằng hữu từ tỉnh Mân lấy được. Ngài nếm thử, nếu là hợp khẩu vị mà nói, chờ một lúc ta cho ngài phóng dương phía sau đi." Tề Vân khoát tay áo, hắn đối với lá trà thứ này cũng không bắt bẻ, "Cảm ơn hảo ý của ngươi, ta bình thường uống trà không nhiều, liền không đoạt người tốt." Điền Diệu Tông dừng một chút, con mắt chuyển động một vòng, cẩn thận tỉ mỉ Tề Vân ý tứ trong lời nói. Tề Vân bưng lên chén trà nhấp một miếng, sau đó ngẩng đầu nhìn đối phương một mắt, gặp Điền Diệu Tông cái này thần sắc, liền biết giá hỏa này hiểu lầm. Có đôi khi chính là như vậy, nhân gia tiễn đưa ngươi đồ vật, ngươi không thu, ngược lại liền dễ dàng để cho người ta suy nghĩ nhiều. Bất quá hắn cũng không quá nhiều giảng giải, đặt chén trà xuống sau hỏi, "Điền hành trưởng tìm ta, cũng không chỉ là mời ta uống trà a?" Điền Diệu Tông lấy lại tinh thần, xoa xoa đôi bàn tay, một bộ dáng khó mà mở miệng. Tề Vân cười cười, "Ha ha, chúng ta cũng coi như là người quen cũ, Điền hành trưởng có chuyện không ngại nói thẳng." Điền Diệu Tông trên mặt thịt mỡ run rẩy, đầu tiên là ho khan hai tiếng, mới chậm rãi hướng phía trước đụng đụng, "Tề tổng, thực không dám giấu giếm, lần này tìm ngài, đúng là có chuyện muốn cầu ngài hỗ trợ." Tề Vân ngẩng đầu lên, ra hiệu đối phương nói tiếp. "Là như thế này, tỉnh chi nhánh ngân hàng Tôn phó hành trưởng tháng sau liền về hưu, bây giờ trống ra vị trí, được sẽ ưu tiên lo lắng chi nhánh ngân hàng để cử đi lên người." Điền Diệu Tông nói đến đây, âm thanh ép tới thấp hơn, "Thực không dám giấu giếm, ta tại khu mới chi nhánh ngân hàng làm 5 năm, lần này là cơ hội tốt nhất." Tề Vân nghe hiểu rồi, cái Điền hành trưởng là muốn tiến bộ. Hắn nhìn đối phương một mắt, sau đó không đếm xỉa tới hỏi, "Điền hành trưởng cho là ta có thể giúp ngươi?" Điền Diệu Tông hông cong đến thấp hơn chút, trên mặt tròn chất phát thận trọng cười, "Tề tổng ngài quá khiêm nhường. Việc này nếu như ngay cả ngài đều không giúp được ta, vậy người khác thì càng không có năng lực này." Hắn vị trí này, ngoại trừ nên biết được thượng cấp ngân hàng liên quan chính sách, đối với thị lý một chút động thái cũng là lúc cần phải khắp nắm giữ. Cho nên giống Kế Bí thư sợ tội tự sát chuyện này, hắn liền chuyên môn tìm người tháo qua, lại thêm Kế Bí thư phía trước tới hắn chỗ này muốn mở Tề Vân kết sắt. Như thế vừa kết hợp đứng lên, Tề Vân trong lòng hắn trọng lượng có thể nói tăng một lên. Lại thêm gần nhất một loạt phô thiên cái địa đưa tin, liền bản tin thời sự đều tiến hành chuyên môn khen ngợi, Tề Vân lập tức đã biến thành trong mắt của hắn cao không thể chạm đại nhân vật Tề tổng, "Lần này với ta mà nói là cả đời cơ hội, còn xin ngài có thể xem ở chúng ta trước đây về mặt tình cảm giúp ta một tay. Về sau nhưng phàm là có thể sử dụng đến ta lão điển chỗ, ngài một câu nói, ta lão điển tuyệt không hàm hồ." Tề Vân thấy hắn ngôn từ khẩn thiết như thế, lại thêm muốn là nhớ kỹ gia hỏa này nhân tình, hơi suy tư sau liền dự định giúp hắn chuyện này. "Ha ha, Điền hành trưởng nói những thứ này liền khách khí. Như vậy đi, ta tận lực giúp ngươi hỏi một chút, nhưng được hay không được ta không dám hứa chắc." Điền Diệu Tông nghe thấy lời này, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, nguyên bản là con eo cơ hồ muốn áp vào trên bàn trà, "Ai? Ai? Tề tổng ngài chịu hỗ trợ liền thành. Có được hay không, ta đều nhớ ngài phần này đại ân." Hắn thấy, liền chút chuyện nhỏ này đối với Tề Vân tới nói, còn không phải tay cầm đem nắm, nhân ra nói như vậy chính là khiêm tốn mà thôi. Tề Vân gật gật đầu, sự tình nói xong liền định đứng dậy rời đi, "Đi, ngươi đợi ta điện thoại à?" Điền Diệu Tông đội vàng từ trên ghế xạ lòn bắn lên tới, "Ai? Hảo. Hảo. Cảm tạ Tề tổng." Hắn vừa nói, một bên bước nhanh đi đến Tề Vân phía trước, ân cần kéo ra cửa phòng làm việc, "Tề tổng, ta tiễn ngài một chút, nếu là có cái gì cần ngài tùy thời gọi điện thoại cho ta." Tề Vân tự nhiên nghe hiểu được đối phương nói cần là có ý gì, cười khoát tay áo, "Đi, không cần tiễn." Điền Diệu Tông cước vẫn là hướng phía trước bước hai bước, tay còn khoác lên trên chốt cửa không có phóng, "Như vậy sao được? Ta tiễn đưa ngài xuống." Chương 307, sau lưng nam nhân kia. Chương 307, sau lưng nam nhân kia. Buổi tối, Hồ Đào biệt viện trong dạng, Tề Vân cùng Trương Đại Dung sau lưng vị kia Tần Minh Huy lần nữa gặp mặt. Cái này vẫn là Tần Minh Huy chủ động định ngày hẹn, hắn một bên gấp thức ăn, một bên không đếm xỉa tới hỏi, "Tiểu Tề à, ta nghe nói kinh thành kỷ luật bộ môn thành lập một cái tổ điều tra, lập tức sẽ đến điều thị tới, chuyện này ngươi biết không?" Tề Vân cười lắc đầu, "Ha ha, lãnh đạo nói đùa, ta cũng không phải thể chất bên trong người, loại chuyện này làm sao có thể biết." Mặc dù lời trả lời như vậy, nhưng hắn kỳ thực là biết chuyện này. Văn Đông lãnh đạo cố ý cho hắn gọi qua điện thoại, căn dặn hắn gần nhất an phận một chút, tùy thời chuẩn bị tiếp nhận tổ điều tra hỏi ý. Bất quá loại chuyện này Tề Vân tự nhiên không có khả năng đối với Tần Minh Huy giảng, giữ bí mật kỷ luật hắn vẫn là rất rõ ràng. Tần Minh Huy nghe thấy Tề Vân trả lời, cũng không có biểu hiện ra mảy may bất mãn, chỉ là cười đưa tay chỉ hắn, dùng rất quen thuộc khẩu khí nói một câu, "Ngươi cái tên này." So với lần đầu gặp mặt, hai người nói chuyện đều tùy ý rất nhiều. Một mặt là căn cứ vào song phương trước mắt có cùng mục tiêu, lại có chính là Tề Vân địa vị bây giờ, cùng phía trước không thể so sánh nổi. Di tỉnh Quách Sao Tê cố vấn an ninh, là trực tiếp nghe lệnh tại sảnh dài, nếu như tại thể chất bên trong mà nói, hẳn là cùng đoàn trưởng phòng không sai biệt lắm, từ đẳng cấp tới nói, cũng liền so Tần Minh Huy thấp được cấp. Hơn nữa chủ yếu nhất kỳ thực còn không phải Tề Vân thân phận, mà là nhân mạch của hắn. Tần Minh Huy tại kinh thành cũng là có môn lộ, tự nhiên nghe nói một chút tiểu đạo tin tức, bao quát vị kia tự mình cho Tề Vân thụ huấn, cùng với Văn Đông lãnh đạo, Tiêu Hán Quang bọn người bao quát vải xanh dài đều nhìn tiểu tử này rất vừa mắt. Cho nên hắn trên miệng mặc dù xưng hô Tề Vân vì tiểu tề, nhưng trong lòng lại không có chút nào lòng kính thị. Tần Minh Huy phóng hạ đũa tiếp tục nói, Quách Sao bên kia hôm nay đã đem Phạm Đông tới, giao cho kỷ luật bộ môn, chỉ cần hắn một chiêu cung cấp, Mã Chiêu Dương phạm tội sự thật cũng liền rõ ràng. Ta sẽ cho người chỉnh lý tốt hoàn chỉnh chứng cứ tài liệu, sau này chờ tổ điều tra tới liền lên báo cáo bọn hắn. Tề Vân im lặng không lên tiếng gật gật đầu, Tần Minh Huy thái độ rất rõ ràng, sau này sự tình nhân gia không đúng bảo. Kỳ thực kết quả cùng Tề Vân dự đoán không sai biệt lắm, lại sau này sự tình cũng không phải Tần Minh Huy có thể lẫn vào nổi. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu sau, cơ cũng ăn không sai biệt lắm, ngay tại Tần Minh Huy đứng dậy chuẩn bị thời điểm ra đi, Tề Vân lại đem gọi lại. Lãnh đạo, ta có chút nghiệp vụ bên trên sự tình, muốn theo giao hành tỉnh chi nhánh ngân hàng hành trưởng gặp một lần, ngài nhìn phải trang thuận tiện dẫn tiến một chút. Tần Minh Huy liếc mắt nhìn hắn, khoe môi nết lên nụ cười thản nhiên, tiểu tử ngươi, đi, ta để cho Tiểu Tuyết giúp ngươi liên hệ, ta một hồi còn có chút việc, liền đi trước. Mặc dù biết Tề Vân đang mượn hắn thế, bất quá đây đối với hắn tới nói, cũng bất quá chính là gọi điện thoại mà thôi, cho nên dứt khoát bán Tề Vân mặt mũi này. Tề Vân tự nhiên cũng biết trong lòng đối phương ý nghĩ, cười gật gật đầu, hảo, cảm tạ lãnh đạo, ta tiễn đưa ngài. Hai người rời đi phòng khách, Tề Vân tự mình đem đối phương đưa lên xe sau, lúc này mới lấy điện thoại cầm tay ra, cho Điền Diệu Tông cứ gọi điện thoại. Ta cho ngươi phát cái vị trí, ngươi bây giờ đến đây đi. Bên đầu điện thoại kia Điền Diệu Tông nghe xong, lập tức mừng rỡ như điên, hảo, hảo, cảm tạ Tề tổng, ta lập tức tới. Hắn là thật không nghĩ tới Tề Vân làm việc như thế hữu lực độ buổi chiều mới mở miệng, nhân ra buổi tối liền xử lý lên. Sau khi cúp điện thoại, Tề Vân đứng ở cửa đốt một điếu thuốc, vừa rút không có mấy ngụm, chỉ thấy Lục Chiêu Tuyết cũng từ bên trong đi ra. Thuận tiện cho ta tới một chi sao? Lục Chiêu Tuyết đi tới gần, yêu nhã duỗi ra tinh tế tay ngọc. Tề Vân giật mình, chợt đem thuốc cùng cái bật lửa đều đưa tới. Lục Tuyết Kỳ sau khi nhận lấy ra một điếu thuốc nhóm lửa, từ nàng kẹp khói thủ thế liền có thể nhìn ra, nữ nhân này hẳn là bình thường cũng có hút thuốc lá quen thuộc. Tề Vân nhìn qua gò má của nàng, loại kia không hiểu cảm giác quen thuộc lần nữa xông lên đầu, nhịn không được hỏi một câu, "Lục tổng, ngươi có hay không tỷ tỷ hoặc muội muội a?" Lục Tuyết Kỳ đem thuốc hộp đưa trả đến Tề Vân tay bên trong, cười trêu chọc, "Như thế nào, muốn cho ta giới thiệu cho ngươi đối tượng sao?" Tề Vân lắc đầu, "Lần trước đề cập với ngươi, ta từng tại Hồ Thị gặp qua một vị nữ sĩ, nàng cùng ngươi dung mạo rất giống, hơn nữa nàng cũng họ Lục." Lục Chiêu Tuyết cầm điếu thuốc ngón tay dừng một chút, nghiêng đầu nhìn về phía Tề Vân, "Ngươi gặp qua mưa nhỏ?" Tề Vân nghe xong đối phương cái này kinh ngạc ngữ khí, biết quả nhiên bị hắn đoán trúng, bởi vì hai người kia thực sự quá giống, đơn giản chính là trong một cái mô hình khắc ra. Chỉ có điều hai người tản mát ra khí chất hơi có khác biệt, Lục Chiêu Tuyết muốn càng ưu nhã dịu dàng một chút, mà Hồ Thị vị kia lại có chút thanh lãnh, giống một đóa hoa hồng có gai. Ta không rõ ràng nàng có phải hay không gọi mưa nhỏ, chỉ biết là làm một nhà hàng lão bản, phòng ăn tên gọi mong rằng các. Lục Chiêu Tuyết cầm điếu thuốc nhẹ tay khẽ động lắc, trên mặt kinh ngạc cũng biến thành cười yếu ớt, ha ha, vậy xem ra ta cùng Tề tổng còn thật sự rất có duyên phận a, mong rằng các chính là ta muội muội mở, nàng cứ gọi Lục Chiêu Mưa. Tề Vân gật đầu một cái, thì ra là thế. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, một chiếc Audi A6 lái tới, trực tiếp dừng ở cửa ra vào, sau đó một cái có chút hói đầu trung niên vội vã xuống xe, một đường chạy chậm tới. Ai nha, Lục tổng, ngượng ngùng a, còn để cho ngài tự mình tại cửa ra vào chờ ta. Người tới cách thật xa liền bắt đầu xin lỗi, chính là vị kia giao làm được tỉnh chi nhánh ngân hàng hành trưởng, Mã chủ tịch ngân hàng khách khí. Lục Chiêu Tuyết ở bên cạnh thùng rác bên trên nhấn diện tàn thuốc, sau đó cười hướng đối phương giới thiệu, vị này là Tề Vân, Tề tổng. Mã chủ tịch ngân hàng đội vàng đem cặp công văn kẹp ở sau lưng, nhiệt tình đưa hai tay ra, ai nha, kính đã lâu a Tề tổng, gần nhất thế nhưng là thường xuyên trông thấy liên quan tới báo cáo của ngài, ngài tiên tiến sự tích để cho ta sâu đậm mặc cảm a. Tề Vân đưa tay cùng đối phương cầm một chút, giọng ôn hòa, Mã chủ tịch ngân hàng quá khen, bất quá là đã làm một ít thuộc buồn phận chuyện, không thể nói là tiên tiến sự tích. Hai vị, bên ngoài gió lớn, tiến phòng khách nói đi. Lục Chiêu Tuyết duỗi tay. Đúng đúng đúng. Lục tổng nói đúng. Buổi tôi gió lớn, cũng đừng đông lạnh lấy hai vị. Mã chủ tịch ngân hàng đội vàng ứng thanh, thuận thế buông tay ra. Ba người đi tới một gian sớm chuẩn bị tốt phòng khách, trên bàn trà phục vụ viên vừa lấy đi vào một bình trà. Riêng phần mình sau khi ngồi xuống, Lục Chiêu Tuyết cầm bình trà lên thiên về một bên trà, vừa nói, "Mã chủ tịch ngân hàng, xin ngài tới, là Tề tiên sinh muốn gặp một lần ngài, cùng ngài kết giao bằng hữu." Mã chủ tịch ngân hàng hơi sững sờ, bất quá rất nhanh liền phản ứng lại, biết chân chính tìm chính mình kỳ thực là Tề Vân, mà Lục Chiêu Tuyết ngồi ở đây, kỳ thực cũng liền đại biểu Tần Minh Huy. "Ai nha, Tề tổng chịu theo ta kết giao bằng hữu, đó là vinh hạnh của ta. Nói thật, ta đã sớm muốn tìm cơ hội cùng Tề tổng gặp một lần. Nếu không thì nói người ta có thể ngồi vào vị trí này đâu, cái này tiểu gặm làm nhảm, Điền Diệu Tông cùng người ta so đều kém hỏa hầu." Ba người lúc nói chuyện, bên ngoài dạm truyền đến tiếng đập cửa. Nhận được cho phép sau, Điền Diệu Tông thận trọng thò vào tới nửa người. Tề Vân quay đầu, hướng Điền Diệu Tông vẫy vẫy tay, "Điền hành trưởng, tới ngồi." Mã chủ tịch ngân hàng dương mắt nhìn lên, thấy là Điền Diệu Tông, biểu hiện trên mặt lần nữa sửng sốt. "Mã chủ tịch ngân hàng, Điền hành trưởng ngươi hẳn là nhận biết ta, cũng không cần ta nhiều giới thiệu." Tề Vân cười híp mắt nhìn về phía Mã chủ tịch ngân hàng. Mã chủ tịch ngân hàng lấy lại tinh thần, lập tức cười nói tiếp, "Ha ha, quen biết một chút, lão Điền à, mau tới ngồi." "Ai, hảo, hảo." Điền Diệu Tông cung kính cúi người, đảo mắt một vòng sau, cuối cùng đi tới Tề Vân bên cạnh không bị ngồi xuống, cái mông cũng chỉ dính non nửa cái ghế dựa, tư thái thả cực thấp. Kế tiếp mấy người một câu chính sự không có sách, giật phút chốc chuyện tào lao sau, Tề Vân giơ tay lên bày tỏ nhìn đồng hồ, mang theo ấy này nói, "Xin lỗi a các vị, khuê nữ đang ở trong nhà chờ lấy ta dỗ nàng ngủ, ta đi trước một bước, chúng ta ngày khác lại tụ họp a, ngày khác lại tụ họp." Một bên Lục Chiêu Tuyết nhìn hắn một cái, cũng đi theo thân, ta tiễn đưa ngươi. Mã chủ tịch ngân hàng cùng Điền Diệu Tông thấy thế cũng lập tức đứng dậy, đi tới cửa hai bước, hài tử quan trọng, bình đẳng cuối cùng ngài có thời gian lại tụ họp. Tề Vân hướng hai người gật đầu một cái, cùng Lục Chiêu Tuyết cùng rời đi phòng khách. Chờ bọn hắn sau khi hai người đi, Mã chủ tịch ngân hàng mới một lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế, nghiêm túc đánh giá Điền Diệu Tông một vòng, sau đó ý vị thâm trường nói câu, "Lão Điền à, không nghĩ tới ngươi giao hữu rất đông đảo à?" Điền Diệu Tông nghe ra trong lời này thở dài cùng bất đắc dĩ, hắn biết vị trí kia Mã chủ tịch ngân hàng sớm đã có giới thiệu người chọn lựa, bất quá cái kia đều không trọng yếu. Bởi vì sau lưng của hắn đứng nam nhân kia, cho nên vị trí này chỉ có thể là hắn. Chương 308, Xạ Dạ Mạn đến thăm. Chương 308, Xạ Dạ Mạn đến thăm. Rạng sáng, Tây Sơn một chỗ vắng vẻ dân trạch. Gian nhà chính đất xi măng giường trên tấm da giường, trên giường đơn trưng bày nhiều loại đồ cổ, đồ chơi văn hóa, minh thanh đồ sứ, thư pháp cùng với một chút ngọc khí. Chỉ là cái này bày đồ vật, liền không có một kiện giá trị thấp hơn 500.000. Ngoại trừ bên ngoài những đồ cổ này, bên cạnh trong dương hành lý còn chứa một đống vàng óng ánh tiểu hoàng ngư. Đây đều là kế bí thư đã từng đánh rất xuống Giang Sơn, chỉ có điều bây giờ cũng sẽ không tiếp tục thuộc về hắn. Hồng Vĩ Trạch nửa ngồi trên mặt đất, cầm trong tay cái cường quang đèn tin, thô sơ giản lược đem những đồ cổ kia đều quét một lần, sau đó đứng dậy xoa xoa đôi bàn tay. Đều là đồ tốt ta, đưa hết cho ta một người. Thạch Phong tên kia sẽ không nhạy cảm a. Tề Vân cười lắc đầu, lôi kéo đối phương đi tới ngoài phòng trong viện, đưa tới một điếu thuốc, những vật này không thích hợp tại hắn trong tiệm bán. Hồng Vĩ Trạch cũng là lão nhân tình, trong nháy mắt lĩnh hội Tề Vân ý tứ trong lời nói, sờ lên bóng lưỡng đầu chọc sau, thấp giọng trả lời, ta tìm đường đi, đem bọn nó giả thành đất viện, phân phát cho phương nam những cái kia tặng ra, vừa an toàn lại có thể bán hơn giá cả. Ân, ngươi xem an bài, quay đầu đem ngươi phần kia chạy ra tới, còn lại đổi cho ta thành hoàng kim. Ha ha, biết rõ. Hồng Vĩ Trạch nết miệng nở nụ cười, lộ ra một ngụm răng vàng khẻ. Ngày kế tiếp buổi chiều, một trận từ Thạch Du Quốc bay tới chuyến bay đáp xuống điều thị căn cứ không quân. Cầu Thang Mạn vừa khoác lên cửa máy bay bên cạnh, trước tiên đi xuống một người người mặc trường sam màu trắng, trên đầu treo lên khối vải trắng, chính là Thạch Du Quốc tương lai người nói chuyện, Xạ Dạ Mạn. Theo sát phía sau là Thạch Du Quốc bộ trưởng ngoại giao cùng với hơn 10 tên nhân viên công tác, phụ trách thần chi nhãn hạng mục đàm phán người cũng xen lẫn trong đội ngũ. Bọn hắn lần này thăm hoa, quan diện thượng thuyết pháp là thôi động hai nước kinh tế nguồn năng lượng lĩnh vực hợp tác, Tây Bắc xem như hoa hạ kinh tế nguồn năng lượng trọng địa, là bọn hắn chuyến này viếng thăm trạm thứ nhất. Dưới tình huống bình thường, giống Xạ Dạ Mạn loại này cấp bậc người thăm hoa, đều biết bay thẳng đi kinh thành, có rất ít chạy đến Tây Bắc tới, cho nên khi mà đối với lần này viếng thăm xem trọng trình độ, cơ hồ kéo căng quy cách. Sân bay ngoại vi 10 bước một tốt, 5 bước một trạm, liền con rồi đều không bay vào được. Nên đón đội ngũ đồng dạng mặt bài 10 phần, địa phương đại lao cơ bản toàn bộ có mặt, trong đó đương nhiên cũng bao quát vị kia lão hạ, thậm chí bộ ngoại giao cùng bộ năng lượng môn đều có đại lao đặc biệt từ kinh thành chạy đến. Đội hình như vậy, tại điều thị những năm gần đây ngoại sự trong hoạt động, có thể xưng xưa nay chưa từng có. Chờ Xạ Dạ Mạn đi xuống cầu thang mạng, bộ ngoại giao đại lao dẫn phiên dịch trước tiên tiến lên, bị vội hướng đối phương ân cần thăm hỏi, Xạ Dạ Mạn thủ tướng, chào mừng ngài đến Trung Quốc. Xạ Dạ Mạn biểu hiện rất khiêm tốn, đưa tay đặt tại trước ngực, lấy Thạch Du Quốc truyền thống lễ nghi hành lễ. Song phương một phen sau khi giới thiệu, bắt đầu chia tay nắm tay, ngoại vi các phóng viên bắt đầu điên cuồng chụp ảnh, cửa chớp âm thanh tại trên bãi đáp máy bay vang lên không ngừng. Một bộ quá trình đi đến, ngoại giao đại lao dùng tay làm dấu mời, dẫn Xạ Dạ Mạn hướng về cách đó không xa xe con hồng kỳ đội đi đến. Thủ tướng tiên sinh, mời tới bên này, chậm chút thời điểm chúng ta vì ngài chuẩn bị hoan nghênh tối. Xạ Dạ Mạn khẽ gật đầu, ngữ khí ôn hòa gửi tới lời cảm ơn, cảm tạ quý phương chu đáo an bài. Một đoàn người nhao nhao lên xe, lão hạ cùng bộ năng lượng môn tới đại lao cưỡi cùng một chiếc xe. Chờ sau khi xe chạy, hắn nghiêng đầu nói, lão chu, cái này ngươi có thể nhất định muốn giúp đỡ chúng ta. Nếu như có thể cùng Thạch Du Quốc đạt tới hợp tác, vậy đối với ta nhóm Di tiết kiệm phát triển thế nhưng là đại đại chuyện tốt ta. Được xưng lão chu lão giả ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, cười khẽ một tiếng, lão hạ à, lời này của ngươi nhưng là khách khí. Di tiết kiệm quang phục sản nghiệp nội tinh dày, nếu như có thể cùng Thạch Du Quốc hợp tác, đích thật là chuyện thật tốt, không cần ngươi nói ta cũng biết hỗ trợ. Lời đến cái này, hắn dừng một chút, ngựa khí đột nhiên trở nên ý vị thâm trường, bất quá, ngươi không cảm thấy bọn hắn lần này tới Di tỉnh có chút kỳ quái sao? Lão hạ đáy mắt thoáng qua một tia hồ nghi, suy tư hai giây sau hỏi, như thế nào kỳ quái? Lão Chu thu hồi ánh mắt, đầu ngón tay tại trên đầu gối khe khẽ gõ một cái, ngươi nghĩ à, cả nước quang phục sản nghiệp cường tỉnh không ngừng Di tỉnh, Thái Sơn, Giang Nam bên kia sản lượng, dây chuyền sản nghiệp nguyên bộ, so với các ngươi còn sớm cất bước 2 năm. Theo lẽ thường, Thạch Du Quốc muốn mua sắm thiết bị, cũng cần phải đi trước cái kia hai cái tỉnh khảo sát, làm sao lại lách qua bên kia, thẳng đến các ngươi Di tỉnh. Hơn nữa ta nghe bộ ngoại giao người nói, Thạch Du Quốc lần này tham hoa trong danh sách, nguyên bản cũng không có vị này Xạ Dạ Mạn vương tử, bọn hắn cũng là hôm qua mới tạm thời nhận được thông chi. Như thế vẫn chưa đủ khác thường sao? Lão hạ sau khi nghe xong, lông mày không tự chủ nhăn lại, trầm mặc mấy giây sau, hắn trầm ngâm mở miệng, mặc kệ trong này có hay không những nhân tố khác, nhưng Thạch Du Quốc muốn làm quan phủ, Di tiết kiệm dây chuyển sản xuất mặc dù không phải cả nước tân tiến nhất, nhưng hoàn cảnh nơi này khí hậu lại cùng bọn hắn bên kia tối tương cận, chúng ta vẫn có rất lớn ưu thế à? Đúng, thật có của các ngươi tự thân ưu thế. Lão Chu cười gật gật đầu, không tiếp tục thảo luận ý tứ. Hắn có thể hiểu được lão hạ tâm tình, một khối lớn như vậy thịt mỡ từ bên mẹ qua, đổi lại ai không muốn gặp một cái à? Một khi có thể mượn cơ hội này đem hạng mục chứng thực, vậy sẽ cho mình chấp dép trong lý lịch lưu lại một trang nổi bật. Một bên khác, Tào xưởng thuốc văn phòng, Tề Vân, Tào Vũ Phi, Bàng Trạch Phong ba người đang thương lượng liên quan tới vật phẩm chăm sóc sức khỏe nghiên cứu sự tình. Bàng Trạch Phong ngón tay tại trên nổ tệ phục xẹt qua từng hàng rậm rạp chẳng trị phê bình chú giải, trong đôi mắt mang theo không giấu được hưng phấn. Trong khoảng thời gian này ta nhiều lần nghiên cứu tệ tổng ngái cho ta cái kia tờ phương thuốc, phát hiện nó không chỉ có bổ dưỡng khí huyết công hiệu, tại đề cao sức miễn dịch, cùng với chữa trị bị hao tổn tế bào phương diện, hiệu quả viễn siêu mong muốn. Nếu như dựa theo cái toa thuốc này sản xuất ra sản phẩm, đã không thể dùng vật phẩm chăm sóc sức khỏe để gọi, nó ở một phương diện khác hiệu quả trị liệu thậm chí so rất nhiều chuyên dụng thuốc còn tốt hơn. Nếu như chúng ta từ bỏ vật phẩm chăm sóc sức khỏe, hướng về thuốc đặc hiệu phương hướng nghiên cứu phát minh, tương lai chắc chắn có thể lấy được thành công to lớn, thậm chí có thể đạt đến huy thụy, mạnh sinh cao như vậy độ. Tề Vân mặc dù đã sớm biết cái kia tờ phương thuốc rất mạnh, nhưng hắn cho đối phương chính là bản tiến, đã giảm mất đi mấy vị phi thường mấu chốt chủ dược, không nghĩ tới còn có công hiệu cường đại như thế. Một bên Tào Vu Phi nhíu mày tiếp lời đầu, nếu như đổi làm thuốc mà nói, cái kia đầu nhập chi phí nhưng lớn lắm đi. Thuốc đặc hiệu phải có chuyên môn dược phẩm phê chuẩn văn hảo, còn cần làm 3 kỳ lâm sàng thí nghiệm, chỉ là tài chính liền ít nhất phải đầu nhập 5.000 vạn, hơn nữa chu kỳ cũng muốn 3 năm cất bước. Giống huy thụy, mạnh sinh như thế cự đầu, một cái thuốc đặc hiệu từ nghiên cứu phát minh đến đưa ra thị trường, bình quân muốn đập mấy chục ức USD, làm 10 năm trở lên lâm sàng thí nghiệm. Nói đến đây hắn liếc Tề Vân một cái, tiếp tục bổ sung, cho dù lao tề ngươi có thể làm được trong này mấu chốt thủ tục, cái kia cũng cần làm tốt trưởng kỳ đốt tiền chuẩn bị. Liên quan tới những chuyện này, Tào Vu Phi vẫn tương đối có quyền lên tiếng, dù sao cũng là hắn nghề cũ. Mặc dù lúc trước hắn làm chỉ là dưa hấu xương chi loại trung thành dược, có thể đối trong này đầu đầu não não vẫn là vô cùng rõ ràng. Chương 309, làm lớn làm mạnh, lại sáng tạo huy hoàng. Chương 309, làm lớn làm mạnh, lại sáng tạo huy hoàng. Tề Vân nghe xong hai người lên tiếng, nghiêm túc suy tư một phen, cho rằng Tào Vu Phi lo lắng không phải không có lý. Mặc dù hắn trước mắt trong tay có nắm hơn 2 ước tiền mặt, thật là muốn tạo, cũng không nhịn được mấy lần giày vò, mặc dù có sản nghiệp khác cho hắn chuyển máu, nhưng khả năng cao cũng là không đổi kịp dược phẩm nghiên cứu đốt tiền tốc độ. Chủ yếu nhất một điểm, chính là chu kỳ quá dài. Chúng ta bây giờ xúc tích nhỏ bé, bước chân cũng không cần bước quá lớn, tiên chuyên tâm làm tốt vật phẩm chăm sóc sức khỏe, nếu như đằng sau hiệu quả tốt mà nói, có thể suy nghĩ thêm lên ngựa dược phẩm sự tình. Mặt khác Tề Vân quay đầu nhìn về phía Bàng Trạch Phong, ta hy vọng ngươi có thể đem cái toa thuốc này cải tiến một chút, hiệu quả không thể quá khoa trương, tốt nhất là chia làm mấy cái phiên bản, một chút tăng cường hiệu quả, từng nhóm đầu nhập thị trường. Bàng Trạch Phong gật gật đầu, mặc dù hắn nói lên đề nghị không có bị tiếp thu, nhưng vẫn không có chút nào không phải. Tề tổng ngài phương pháp này hảo, phân phiên bản cải tiến không chỉ có thể khống chế hiệu quả, còn có thể làm thị trường phân tầng. Ta có thể từ hạch tâm thành phần nồng độ cùng phụ liệu phối trộn hai phương diện vào tay, trước tiên thiết kế 3 cái phiên bản. Tề Vân khẽ gật đầu, ân, cụ thể nghiên cứu phát minh bên trên sự tình ngươi cùng Lao Tào thương lượng, cần chuyên gia phương diện này liền nhận người. Còn có, thiết bị ta đã sai người từ Phở Giảng Phút trở về, đoán chừng 2 ngày này liền có thể đến hàng, trước tiên đem hàng mẫu làm ra tới, sau đó lên dây chuyển sản xuất. Tóm lại một câu nói, ngươi muốn cái gì ta liền cho ngươi cung cấp cái gì. Chúng ta tranh thủ cái này liền làm thật lớn, lại sáng tạo huy hoàng. Vật phẩm chăm sóc sức khỏe làm thành công, ta liền lại mở cái xưởng thuốc. Đến lúc đó nhờ ngươi làm nghiên cứu phát minh người phụ trách. Bàng Trạch Phong bị Tề Vân hai câu này chỉnh hơi nóng máu sôi trào lập tức làm ra một bộ thể sống chết thần phục bộ dáng, xin ngài yên tâm, ta tuyệt sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. 8 giờ tối, tiếp khách sạn. Một gian diện tích vượt qua 500 bình, có thể chứa được 300 người bên trong phòng yến hội, đang đấu vang lên nhanh nhẹn trùng đồng phong tình nhạc khúc. Đi qua một loạt long trọng nghi thức hoan nghênh sau, cuối cùng tiến vào khai tiệc câu. Các phóng viên nhao nhao rời đi, không khí hiện trường cũng biến thành bùng lòng chút. Xạ Dạ Mạn xem như nhân vật chính của hôm nay, một đám các đại lão nhao nhao tới tìm hắn mời rượu đáp lời, bất quá cân nhắc đến tôn giáo cấm kỵ, mặc dù mọi người quả nhiên cũng là ly rượu đỏ, bên trong được lại là nước nho. Xạ Dạ Mạn đứng tại chủ bên cạnh bàn, mặt chống lại phía trước đáp lời người, từ đầu tới cuối duy trì lấy nụ cười ôn hòa, bên này vừa cùng ngoại giới ngành đại lao trao đổi xong, lão Chu cùng lão Hạ cùng đi tới. Thủ tướng tiên sinh, đối với tối nay an bài ngài cảm giác có hài lòng hay không? Xạ Dạ Mạn bưng chén rượu lên cùng đối phương đụng một cái, phi thường hài lòng, cảm tạ nhiệt tình của các ngươi tử tế. Hai người khách sáo vài câu sau, lão Hạ cũng thử thăm dò mở miệng, thủ tướng tiên sinh, liên quan tới quý phương lần này nói lên quang phục thiết bị mua sắm cùng bản thổ hóa xây hãng nhu cầu, chúng ta nơi đó chuẩn bị 2 bộ phương án, nghĩ thừa dịp đêm nay cùng ngài sơ bộ câu thông một chút, không biết ngươi sau đó phải chăng có thời gian. À, rất xin lỗi, ta chờ một lúc còn muốn gặp một vị bằng hữu, liên quan tới hạng mục chuyện hợp tác, hạ tiên sinh có thể trực tiếp cùng bên ta đoàn đại biểu câu thông, bọn hắn sẽ đem kết quả hồi báo cho ta. Xạ Dạ Mạn mang theo ấy nấy trả lời. Lão Hạ trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng, bất quá rất nhanh liền dùng cởi mở nụ cười che giấu đi qua, là chúng ta cân nhắc không chu toàn, không có sớm lưu ý ngài sắp xếp hành trình. Xạ Dạ Mạn hướng hắn gật gật đầu, cũng không nhiều hơn nữa giảng giải. Nguồn năng lượng hạng mục chỉ là bọn hắn đoàn đại biểu trên mặt nổi tới hoa hạ lý do, cho dù cuối cùng thật sự đàm phán thành công, kim ngạch cũng sẽ không quá lớn, cho nên hắn không thế nào để ở trong lòng, chân chính coi trọng hay là hắn tự mình thúc đẩy thần chi nhãn hạng mục. Tiến hội lại tiến hành mười mấy phút, mắt thấy gọi đều đánh không sai biệt lắm, Xạ Dạ Mạn nhìn đồng hồ, cùng Thạch Du quốc bộ trưởng ngoại giao lên tiếng chào hỏi, liền nên rời đi trước. Lão Hạ liếc xem đối phương bóng lưng rời đi, nhíu nhíu mày, lập tức gọi tới mới nhậm chức thư ký, thấp giọng phân phó nói, người đi thăm dò một chút, là người nào cùng hắn gặp mặt. Thư ký nghe vậy giật mình, bất quá vẫn là gật gật đầu, bước nhanh đi về phía cửa. Tiếp khách sạn xem như quan phương chuyên môn tiếp đãi trọng yếu khách mời chỗ, là không mở ra cho người ngoài. Cho nên đề phòng cũng là vô cùng nghiêm, ngoại trừ có địa phương bảo an sức mạnh, còn có Thạch Du quốc đặc công nhân viên trấn giữ. Đường cái đối diện, một chiếc BMW đút màu đen 5 hệ chậm rãi dừng ở bên đường, ngồi ở đằng sau Tề Vân hạ xuống cửa sổ xe, hướng cửa đại viện nhìn một chút, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra cho xạ giả Mạn phát đi tin tức. Kỳ thực chỉ cần hắn lấy ra giấy chứng nhận, nơi này hắn cũng có thể đi vào, chỉ có điều cảm thấy như thế không cần thiết, cũng không phải vì công sự, phô trương quá mức không tốt. Qua ước chừng có 4-5 phút, một cái thạch du quốc nhân viên công tác chạy chậm đến đi tới bên cạnh xe, cung kính hướng Tề Vân nói: "Tề tiên sinh, thủ tướng phái ta tới đón ngài, ta đã cùng thủ vệ giải thích qua, ngài có thể trực tiếp lái xe đi vào." Tề Vân hướng hắn gật gật đầu, cảm tạ, đi thôi. Trần Vĩ cho xe chạy, chậm rãi lái vào tiếp khách sạn đại viện, tại tên kia thạch du quốc nhân viên công tác dưới sự chỉ dẫn, cuối cùng dừng ở một tòa độc lập lầu nhỏ phía trước. Nơi này cách tiến hội sảnh chỗ lầu chính có 100 mét khoảng cách, chung quanh trồng cao lớn trắng dương thụ. Vừa rồi dẫn đường nhân viên công tác bước nhanh về phía trước sau khi mở ra tọa cửa xe, không người nói: "Tề tiên sinh, thủ tướng tại lầu 2 phòng tiếp khách đợi ngài, mời đi theo ta." Tề Vân để cho Trần Vĩ ở phía dưới chờ lấy, chính hắn thì đi theo đối phương hướng về trong lầu đi đến. Đi tới phòng tiếp khách cửa ra vào, nhân viên công tác nhẹ nhàng gõ cửa: "Thủ tướng, Tề tiên sinh đến." Môn nội truyền đến xạ dạ mạn âm thanh: "Mời đến." Đẩy cửa ra, bên trong phòng tiếp khách đèn đuốc sáng trưng, xạ dạ mạn từ trên ghế xạ lọn đứng lên, hướng phía cửa đón: "Tề Vân, rất lâu không gặp, ngươi nhìn qua trẻ tuổi hơn." Tề Vân đưa tay cùng đối phương cầm một chút, lễ phép cười cười: "Ngươi cũng so với lần trước gặp mặt lúc tinh thần hơn, phải không? Cái kia có lẽ bởi vì Paris Saint-Germain vừa giành được Champions League quán quân a." "Ha ha ha." Xạ dạ mạn mở ra một nói đùa, lôi kéo Tề Vân hướng về ghế sofa đi đến: "Nói cho ngươi cái bí mật, kỳ thực có người giúp ta đại cầm chi này đội bóng cổ phần, lại để cho ta hung hăng kiếm lời một bút." Tề Vân đi theo hắn đi đến cạnh ghế salon ngồi xuống, nghe vậy cười gật đầu: "Vậy phải chúc mừng xạ dạ mạn tiên sinh, ngươi thật sự chính là ánh mắt độc đáo." Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, bất quá trong lòng hắn lại âm thầm đoán thầm: "Ngươi tốt xấu đường đường một nước thủ tướng, thạch du quốc tương lai người nói chuyện, mỗi ngày không phải chơi đùa đội bóng, chính là nghiên cứu đủ loại đồ cổ." Xạ dạ mạn bị câu này ánh mắt độc đáo thổi phồng đến mức tâm tình thoải mái hơn, kỳ thực cũng không tính là gì ánh mắt, ta chính là coi trọng bóng đá sản nghiệp lực ảnh hưởng, có thể trợ giúp thạch du quốc để thăng trên quốc tế hình tượng, cái này so với đơn thuần góp tiền làm ngoại giao có tác dụng nhiều. Hai người giật vài câu lời ong tiếng ve sau, cuối cùng bắt đầu tiến vào chính đề. "Ngươi biết USA nghe lén thủ đoạn rất lợi hại, cho nên có mấy lời ta chỉ có thể làm mặt nói cho ngươi." Xạ dạ mạn nói lời này lúc, nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu hơn phân nửa. "Thứ không dám dâu dếm, quốc gia chúng ta tại một ít lĩnh vực, đối với USA kỹ thuật vô cùng ý lại, điều này sẽ đưa đến chúng ta rất nhiều chuyện đều không thể dựa theo ý nghĩ của mình áp dụng. Ở trong đó liền bao quát quân sự trang bị, chúng ta có 80 vũ khí trang bị đều đến từ USA, hơn nữa những vũ khí này sử dụng chính là bọn họ hướng dẫn định vị kỹ thuật. Này liền mang ý nghĩa, nếu như chúng ta một ít hành động không cách nào nhận được bọn hắn cho phép, vũ khí trang bị của chúng ta đều sẽ thành sát vụ. Vi sát, ngươi có thể biết rõ loại tâm tình này sao?" Chương 310, ta sẽ ra tay. Chương 310, ta sẽ ra tay. Tề Vân yên tĩnh nghe xạ dạ mạn thổ lộ hết xong sau, cũng đi theo làm ra một bộ khổ sở bộ dáng. "Ta có thể hiểu được khốn cảnh của các ngươi, loại kia mọi thứ đều cần nghe lệnh tại người cảm giác đích xác rất hỏng bét." Xạ dạ mạn trên bàn để xì gà, cắt tốt một chi sau đưa tới: "Tiểu nhị, cảm tạ lý giải của ngươi, cho nên mời ngươi lần này nhất định phải trợ giúp ta." "Cảm tạ, ta không rút cái này." Tề Vân lễ phép quát tay cự tuyệt, tiếp lấy trầm ngâm nói: "Ta đối với xạ dạ mạn tiên sinh lần trước trợ giúp một mực khắc trong tâm khảm, nếu như có thể giúp đến chút gì không, ta nhất định đem hết khả năng. Ngươi cụ thể muốn cho ta làm như thế nào?" Xạ dạ mạn ngồi thẳng người, ánh mắt mong đợi nhìn về phía Tề Vân: "Ta muốn cho ngươi hỗ trợ giải quyết bắt đầu công ty cao tầng, ta trước mặt người khác đoạn thời gian cùng bọn hắn tiếp xúc qua, bọn hắn ý nguyện hợp tác cũng không mãnh liệt. Hơn nữa, ngươi hẳn là cũng biết, bán ra loại này mẫn cảm kỹ thuật là nhiều không mở hoa hạ quan phủ, cuối cùng còn cần các ngươi thượng tầng đồng ý." Xạ dạ mạn lời nói được rất trực tiếp, không tiếp tục che giấu. Tề Vân nghe xong, trên mặt không khỏi lộ ra cười khổ, cái này xạ dạ mạn thật là quá để mắt hắn, chẳng những muốn giải quyết bắt đầu cao tầng, còn muốn giải quyết phía trên, cái này cần muốn bao lớn năng lượng mới có thể làm thành việc này. Muốn nói tại điều thị một mảnh đất nhỏ này, hắn Tề Vân còn có chút năng lượng, nhưng loại này dính đến quách gia tầng diện đại sự, nơi nào đến phiên hắn tới khoa tay múa chân. "Xạ dạ mạn tiên sinh, nói thật, ngươi có thể đánh giá cao năng lực của ta?" Tề Vân xoa xoa đôi bàn tay, trong giọng nói tràn đầy thẳng thắn bất đắc dĩ: "Ngươi nói tố cầu, cần bờ bê đút cấp thậm chí phương diện cao hơn phách bản chuyện, ta một chỗ bên trên thương nhân, liền đưa lời nói tư cách đều chưa hẳn đủ." "Không, không, xin đừng nên nói như vậy." Xạ dạ mạn trong mắt không thấy mảy may thất lạc, hắn khoát tay áo, tiếp tục nói: "Mặc dù ngươi không phải chính phủ người, nhưng ngươi tuyệt đối có năng lực đối với việc này đến giúp ta. Trước mấy ngày ở trên thân thể ngươi phát sinh một ít chuyện, ta tại dầu mỏ quốc cũng nghe đến chút tin tức, ngươi nhận biết nhân vật thượng tầng cũng không ít, những người kia cũng là có thể quyết định thần chi nhãn mấu chốt nhân vật. Hơn nữa ngươi cùng Lý Diệu Hoa lão bản là bằng hữu, lấy cái kia vị trí tại các ngươi hoa hạ năng lượng, thúc đẩy chuyện này không có lắm." Tề Vân nghe vậy giật mình, thầm nghĩ khó trách ngươi phải chạy đến điều thị tới gặp ta, thì ra đều sớm tính toán kỹ á, dựa theo xạ dạ mạn thuyết pháp, nếu như tìm dầu văn đảo đứng ra, đích xác có cơ hội thúc đẩy chuyện này, nhưng vấn đề là dầu văn đảo trước mắt người tại Mỹ lệ ở giữa, chính cùng Hắc Thạch tập đoàn đàm luận quang khắc cơ sự tình. Về phần hắn, Tề Vân nhận biết nhân vật thượng tầng không giả, nhưng ngoại giới đối với hắn cùng những đại lao này quan hệ có rất lớn hiểu lầm. Nhân gia chỉ là đơn thuần có chút coi trọng, hoặc có lẽ là thưởng thức hắn Tề Vân mà thôi, trong lúc này cũng không trộn lẫn bất luận cái gì lợi ích thành phần. Nếu như là hắn tự thân chịu đến bất công đối đãi, hoặc cá nhân gặp phải nguy cơ sinh tử, cái kia hướng những đại lao kia cầu viện, nhân gia có lẽ sẽ xuất thủ tương trợ. Nhưng Xạ Dạ Mạn nói lên loại chuyện này, nhân gia là tuyệt đối sẽ không cho hắn mặt mũi, thậm chí còn có thể cho rằng ngươi tiểu tử phiêu, từ đây trong lòng sinh ra chán ghét. Do dự sau một lúc lâu, Tề Vân cân nhắc hỏi, Xạ Dạ Mạn tiên sinh vì sao không trực tiếp cùng Hoa Hạ cao tầng thương lượng chuyện này? Xạ Dạ Mạn thở dài, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần bất đắc dĩ, không phải ta không muốn trực tiếp chuyện mà là thời cơ không đúng. Hắn giơ tay vuốt vuốt mi tâm, tiếp tục giảng giải, mỹ lệ ở giữa nhìn chằm chằm vào Thạch Du Quốc nhất cử nhất động, bọn hắn sẽ không bỏ mặc chúng ta phát triển thần chi nhãn hạng mục. Nếu như ta thông qua chính thức đường tắt cùng Hoa Hạ thượng tầng bày ra hội đàm, bên trong quy kết chỉ sợ không ra nửa ngày liền sẽ biết được, đến lúc đó không chỉ biết cho Hoa Hạ phương diện tạo áp lực, còn có thể tại dầu mỏ quốc nội bộ gây sự, nói ta phản bội Minh Hữu, nội các bên trong những cái kia khâm em mở phái nhất định sẽ mượn cơ hội phản đối. Mấu chốt hơn là, các người Hoa Hạ trước mắt cùng Mỹ lệ ở giữa bước lên dịch quan hệ ở vào khẩn trương thời kỳ, chắc chắn là không muốn đối với chuyện như thế này phức tạp, cho nên cho dù ta đưa ra hợp tác tình cầu, các người thượng tầng khả năng cao cũng sẽ không đồng ý. Tề Vân im lặng gật gật đầu, cho rằng đối phương nói rất có đạo lý. Xạ Dạ Mạn bưng chén nước lên uống một ngụm, nói tiếp, thần chi nhãn là chúng ta quét ra thoát khỏi Mỹ lệ ở giữa cản tay mấu chốt hạng mục, nếu như tại sự tình còn chưa rơi xuống đất phía trước liền triệt để lộ ra ánh sáng, Mỹ lệ ở giữa tuyệt đối sẽ dùng ý hiếp khu vực an toàn mở cớ, liên hợp châu Âu quét ra chế tài chúng ta. Nhưng tìm ngươi không giống nhau, ngươi không phải quan phủ nhân sĩ, cùng giàu văn đảo tiền sinh quan hệ lại là tư nhân bằng hữu, từ ngươi đứng ra giật dây, vừa có thể tránh thoát Mỹ lệ ở giữa nhãn tuyến, lại có thể đem sự tình tại trong âm thầm đặt tới. Chờ các ngươi cao tầng đồng ý sau đó, chúng ta lại lấy quang phục hạng mục nguyên bộ hướng dẫn nhu cầu danh nghĩa, cùng bắt đầu công ty ký chính thức hiệp nghị, dạng này vừa che giấu hai mắt người, cũng sẽ không cho hai bên thêm phiền phức. Xạ Dạ Mạn nói một hơi phương án của hắn, sau đó ánh mắt khẩn cầu nhìn qua Tề Vân, chờ đợi câu trả lời của hắn. Tề Vân trầm ngâm chốc lát, cuối cùng gật đầu một cái, "Hảo, ta sẽ ta tận hết khả năng, tranh thủ giúp ngươi thúc đẩy chuyện này. Nhưng nếu như kết quả cuối cùng không lý tưởng, cũng hy vọng Xạ Dạ Mạn tiên sinh chớ có trách ta." Xạ Dạ Mạn nghe nói như thế, trên mặt khẩn trương trong nháy mắt nuối lòng hơn phân nửa. Hắn tự tay vô vỗ Tề Vân cánh tay, luôn từ vô cùng thân thiết, "Tiểu nhị, ngươi đồng ý giúp đỡ, ta liền đã vô cùng cảm kích, không quản sự cuối cùng có thể hay không đạt tới, ta đều sẽ không quên ngươi giúp đỡ ta. Về sau ngươi chính là ta tín nhiệm nhất bằng hữu." Tề Vân cười gật gật đầu, "Có thể trở thành Xạ Dạ Mạn tiên sinh bằng hữu, là vinh hạnh của ta." Mặc dù nói thì nói như thế, nhưng hắn trong lòng lại hết sức tin tưởng, hắn cùng Xạ Dạ Mạn thân phận địa vị chênh lệch quá lớn, trở thành bạn tiền đề là có thể vì lẫn nhau mang đến giá trị. Cho nên hai người vĩnh viễn cũng không khả năng trở thành hắn cùng lão phụng, lưu mánh loại quan hệ đó. Ngay tại Tề Vân cách mở tiếp khách sạn không có 2 phút, lão hạ thư ký liền vội vàng tìm được hắn hồi báo. "Lãnh đạo, cha được cùng Xạ Dạ Mạn thủ tướng gặp mặt người." "Là ai?" Tề Vân. Thư ký sau khi nói xong, thận trọng liếc trộm lão hạ một mắt, lúc trước hắn cũng là bí thư sử trưởng, cho nên đối với một số chuyện nào đó có chỗ nghe thấy. Quả nhiên, nghe tới Tề Vân cái tên này sau, lão hạ lông mày lập tức nhíu lại. Hắn làm sao lại nhận biết Xạ Dạ Mạn? Phía trước tại trên liên hội, Xạ Dạ Mạn chính miệng nói cho hắn biết, là muốn đi gặp một người bạn. Lão hạ thực sự không cách nào tưởng tượng, Tề Vân loại nhân vật này, dựa vào cái gì có thể trở thành Thạch Du Quốc tương lai người nói chuyện bằng hữu? Cái này, ta cũng không phải rất rõ ràng. Lão hạ trầm ngâm mấy giây, sau đó phân phó nói, cho Lý Cùng Vĩ gọi điện thoại, để cho hắn đi thăm dò. "Hảo, ta bây giờ liền thông chi hắn." Thư ký lên tiếng, sau đó bước nhanh rời đi. Một bên khác, Tề Vân ngồi ở trong xe nhóm lửa một điếu thuốc, trong lòng lặng lẽ tính toán muốn thế nào xử lý chuyện này. Suy tư mấy phút sau, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, bấm re gỗ eo lệ điện thoại. Chương 311, Cửu Nhãn Thiên Châu tù binh chương 311, Cửu Nhãn Thiên Châu tù binh ha ha, Tề tiên sinh, đã trễ thế như vậy còn không có nghỉ ngơi sao? Bên đầu điện thoại kia re gỗ eo lệ cười hỏi. Không thể không đề cập tới cái này châu Âu quý tộc tố dưỡng, từ nhỏ đã bị quan châu muốn biểu hiện phong độ, ưu nhã, cho nên cho dù gia hỏa này lần trước bị Tề Vân gây khó dễ, bây giờ vẫn là một bộ dáng rất lễ phép. Cứ việc khả năng cao là giả vờ. "Đúng, ta muốn hỏi một chút re gỗ eo lệ tiên sinh, liên quan tới đám kia quang khắc cơ sự tình, tiến triển như thế nào?" Tề Vân không có cùng hắn khách sáo, khai môn kiến sân hỏi. "Ha ha, Thế tiên sinh ngược lại là trực tiếp." Bên đầu điện thoại kia re gỗ eo lệ tiếng cười dừng một chút, "Tiến triển không phải rất thuận lợi, cơ gì sắp tự mình cùng mấy cái đại cổ đông câu thông qua chuyện này, mặc dù thu được bộ phận cổ đông ủng hộ, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Trước mắt hắn đang tại tích cực cùng cơ điện ngụy tiên sinh câu thông, chỉ cần có thể nhận được đối phương ủng hộ, vậy hắn liền có thể thuyết phục cổ đông khác, hơn nữa thông qua bảo đảo xem như chạm trung chuyển, đem thiết bị trở tới đây." Tề Vân nghe xong gật đầu một cái, cũng biết chuyện này tính chất phức tạp, muốn đại Âu nông cùng Mỹ lệ ở giữa nghiêm ngặt phong tỏa phía dưới, đem tân tiến nhất quang khắc cơ bán được Hoa Hạ, đích xác vô cùng khó khăn. "Có thể cho ta một cái dự đoán thời gian sao?" Trong ống nghe trầm mặc phút chốc, qua mấy giây, Rẽ gỗ kéo lê mới ngôn từ khẩn thiết trả lời, "Rất xin lỗi, loại chuyện này không có biện pháp cho ngươi thời gian cụ thể, hết thảy đều phải nhìn cơ điện thái độ. Bất quá Tề tiên sinh ngươi yên tâm, ta cũng nghĩ sớm ngày cầm tới hoàn chỉnh địa đồ, cho nên ta nhất định sẽ mau chóng thay ngươi hoàn thành chuyện này." Tề Vân không nghi ngờ đối phương, nhưng hắn cũng không thể vô kỳ hạn chờ đợi, hơi suy tư sau hỏi tiếp, "Tê cơ bản điện bên kia là thái độ gì? Có ta có thể giúp được gì không chỗ sao?" Ngụy tiên sinh đối với chuyện này có chỗ lo lắng, cũng không muốn tại cổ đông bên trong sản sinh chia rẽ, Rẽ gỗ kéo lệ ngắn gọn nói rõ nguyên nhân, sau đó bổ sung thêm, "Nếu như Tề tiên sinh có thể trợ giúp thuyết phục cơ điện vương diện, cái kia quang khắc cơ trong 2 ngày liền có thể vận đi qua." Tề Vân tay khoác lên trên cửa sổ xe, khe khẽ gõ một cái, trong lòng tính toán rất nhanh về. Vị kia Ngụy tiên sinh sợ cổ đông bất đồng, kỳ thực bản chất vẫn là sợ ánh sáng khắc cơ vận đến Hoa Hạ chuyện này, nguy hiểm lớn tại lợi tức, chỉ cần có thể đưa ra đầy đủ lợi ích bảo đảm, vậy dĩ nhiên là có thể đánh tiêu tan đối phương lo lắng. Nhưng chính mình lại có thể đối với việc này làm cái gì? Tiền, quyền, giống như cũng không sánh nổi nhân ra. Hảo, ta rõ ràng, nếu có cơ hội, ta sẽ nghĩ biện pháp. Tề Vân thở dài cúp điện thoại. Muốn giúp Xạ Dạ Mạn giải quyết bắt đầu sự tình, liền muốn tìm Phú Văn Đào đứng ra, nhưng Phú Văn Đào bây giờ lại tại Mỹ Lệ ở giữa giúp đỡ làm quang khắc cơ. Dưới mắt loại tình huống này, trừ phi mình có thể đem quang khắc cơ cho cầm trở về, bằng không là không tốt cùng Phú Văn Đào trương cái miệng này. Hơn 10 phút sau, Tề Vân trở về đã tới, khuê nữ đã ngoan ngoãn ngủ, mà Triệu Tình nhưng là ngồi xếp bằng trên ghế salon đan sen áo len, đây là nàng gần nhất vừa học được kỹ năng, nói muốn tại mùa đông cho lúc trước Tề Vân dệt một đầu khăn quàng cổ. Hôm nay làm sao trở về muộn như vậy, ăn cơm chưa? Gặp Tề Vân trở về tới, Triệu Tình chào đón quan tâm hỏi. Tề Vân cười khổ lắc đầu, ngươi không nói ta cũng quên. Triệu Tình đưa tay tiếp nhận trong tay hắn bao, giận trách mà trừng mắt liếc hắn một cái, bận rộn cũng không biết nhìn lấy chính mình, cơm đều có thể quên ăn. Nói xong quay người hướng về phòng bếp đi, ngươi ngồi trước một lát, ta đi chuẩn bị cho ngươi chút đồ ăn. Tề Vân một cái từ phía sau ôm eo của nàng, đem đầu chôn ở mái tóc của nàng ở giữa hít một hơi thật sâu. Triệu Tình thân thể hơi hơi cứng đờ, thẹn thùng nhẹ nhàng dãy dãy, đừng làm rộn, trên người ngươi thối chết. Lời tuy nói như vậy, lại không đẩy ra tay hắn, đi tắm trước, ta phía dưới cho ngươi ăn. Tề Vân lưu luyến không rời bông ra, đi trước ban công dò xét một vòng, lúc này mới đi tới phòng vệ sinh. Hướng xong tắm sau, Tề Vân chùm khăn tắm đi ra, mới vừa đi tới phòng khách liền ngửi được một cỗ đậm đà hành thái mùi thơm. Triệu Tình đang đứng tại bên cạnh bàn ăn, đem vừa nấu xong mì sợi hướng về trong chén thịnh, trong chén ngoại trừ một cái kim hoàng trứng chấn nước sôi, lại còn có một cái lột hảo sát tiểu thanh long. Mau tới đây ăn, lại phóng liền lạnh. Triệu Tình dọn xong đũa, ngẩng đầu lên nói, phía trước Ngụy Dũng đại ca tới, còn mang theo một cái dương tôm hùm. Gia hỏa này, tới thì tới thôi, còn mang đồ vật. Tề Vân lẩm bẩm một câu, đi tới bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Hắn có nói tìm ta có chuyện gì sao? Triệu Tình lắc đầu, không nói, chờ trong chốc lát, thấy ngươi một mực không có trở về, trời tối hắn liền đi trước. Tề Vân không có nói thêm nữa, cầm đũa lên mở miệng. Sau khi cơm nước xong, hắn cầm điện thoại di động đi tới thư phòng, vốn nghĩ cho Ngụy Dũng đi điện thoại, kết quả trong ống nghe lại truyền đến điện thoại ngài gọi máy đã đóng. Thanh âm nhắc nhở. Tề Vân nhíu nhíu mày, tại trong bản ghi nhớ tăng thêm một đầu liên hệ Ngụy Dũng nhắc nhở, hắn trong khoảng thời gian gần đây quá bận rộn, rất nhiều chuyện đều không nhớ được, chỉ sợ là quên. Tất nhiên Ngụy Dũng chạy trong nhà tới tìm hắn, vậy khẳng định là có chuyện gì cần giúp. Xong xuôi sau chuyện này, Tề Vân để điện thoại di động xuống, bắt đầu tiếp thu một ngày mới tình báo tin tức. Hôm nay tình báo 1, màu đỏ thiên hồng công ty game đối với ạ dở rột bảo vệ chiến làm ra mới nhất một vòng ước định, dự định gần đây lần nữa mở ra đàm phán, lần này tâm lý của bọn hắn giá là lấy không cao tại 2 ước nguyên giá cả mua xuống Vân Tinh khoa học kỹ thuật, cùng với ạ dở rột bảo vệ chiến quyền sở hữu 2 ước. Tề Vân cười một tiếng. Lần trước đối phương mở ra điều kiện là dùng 800 vạn mua xuống Vân Tinh khoa học kỹ thuật 51 của quyền, hoặc dùng 2000 vạn mua xuống trò chơi quyền sở hữu, cái này trực tiếp đem giá cả tăng lên gấp 10. Xem ra hướng tiểu nguyệt cái này mấy chục triệu thật đúng là không có phí công hoa, còn chưa tới 2 tháng liền đã thấy hiệu quả. Đến nỗi cụ thể muốn hay không bán, Tề Vân tạm thời còn không có cân nhắc qua. Dù cho muốn làm ra quyết định, hắn cũng biết trước hết nghe công ty mỗi nồng cốt ý kiến. Mặc dù công ty là của hắn, nhưng tất cả mọi người vì công ty từng làm ra công hiến, không thể nói ngươi là lao bản liền hoàn toàn chuyên quyền độc đoán. Hôm nay tình báo 2, màu đỏ tiểu hoàng bao tiệm cắt tóc làm ăn cực kỳ phát đạt, đã kế hoạch mở rộng quy mô, dự định lần nữa tìm ngươi đầu tư bỏ vốn. Hôm nay tình báo 3, màu đỏ tê cơ bản điện CEO Ngụy Chết là cái 10 phần thành tín Phật giáo tín đồ, mỗi tuần cũng sẽ ở thứ bảy sáng sớm đi mới chúc pháp chống sơn tự viện lễ Phật, bền lòng vững dạng. Hơn nữa hắn đối với tảng truyền Phật giáo văn hóa cực kỳ yêu thích, từng mời qua Tuyết Khu cao tăng tới bảo đạo truyền thụ Phật pháp. Ân. Tề Vân rủi rủi con mắt, thầm nghĩ phía trước còn nói thầm người tới. Phật giáo tín đồ. Hắn thấp giọng nhỉ non mấy chữ này, qua mấy giây sau, đống nhiên hai mắt tỏa sáng. Nếu là Phật giáo tín đồ, cái kia hẳn là chạy không khỏi Cửu Nhãn Thiên Châu tù binh a. Dù sao, không có cái nào chân chính tàng truyền Phật giáo tín đồ có thể cự tuyệt một khỏa phẩm tướng thượng giai Cửu Nhãn Thiên Châu. Hơn nữa hôm nay vừa lúc là thứ 6, thậm chí ngay cả gặp mặt địa chỉ đều có. Chương 312, giống như nhiễm lên món đồ kia. Chương 312, giống như nhiễm lên món đồ kia. Ngày kế tiếp, 10 giờ sáng, Nam Kinh lộ 28 hảo. Tề Vân tại đoàn trưởng phòng trong văn phòng hướng hắn hồi báo đi tới bảo đảo hành trình. Mặc dù hắn không thể hoàn toàn tính toán làm thể chất bên trong người, nhưng thân phận hôm nay không đồng dạng, tại quét sao chức vị cũng xưa đâu bằng nay, cho nên đi tới bảo đảo là cần hướng rét rệt hồi báo. Đoàn trưởng phòng đối với cái này chỉ là đơn giản hỏi thăm vài câu, liền đồng ý hắn hành trình. Người qua bên kia phải tận lực tránh ở nơi công cộng lộ diện, quan trọng nhất là nói chuyện làm việc nhất định muốn cẩn thận. Dù sao tiểu tử ngươi bây giờ danh tiếng đang nổi, không nên bị người nắm được cán. Đối với đoàn trưởng phòng thiện ý nhắc nhở, Tề Vân liền vội vàng gật đầu đáp ứng, ngựa khí chỉnh trọng đáp lại, ngài yên tâm, ta tâm lý nắm chắc, lần này đi bảo đảo, chủ yếu là xử lý một ít chuyện riêng, sẽ không tiếp xúc người ngoài khác, càng sẽ không đi trường hợp công khai. Cam đoan không cho tổ Z thêm phiền phức. Đoàn trưởng phòng gật gật đầu, đối với Tề Vân hắn vẫn còn là rất hiểu, sau khi biết giả có thể đem nắm chặt phân tức. Một cái nữa chính là muốn chú ý tự thân an toàn, muốn cảnh giác lần trước tập kích sự kiện lần nữa phát sinh. Nếu như gặp phải không cách nào xử lý tình trạng khẩn cấp, có thể liên hệ ta. Tề Vân nghe xong hai mắt tỏa sáng, từ đối phương trong lời nói nghe ra một chút manh mối, bất quá suy nghĩ một chút cũng hợp tình hợp lý. là cảm tạ lãnh đạo chiếu cố. Hắn tiêu tiêu chuẩn chuẩn chào một cái, hướng đoàn trưởng phòng biểu đạt cảm tạ. Đoàn trưởng phòng khoát tay áo, đi, đi thôi. Từ Quách Sao sau khi rời đi, Tề Vân cho Rẹ Gỗ Éo Lệ gọi điện thoại, nói cho đối phương biết chính mình đem đi tới bảo đảo, nếm thử thuyết phục cơ điện người chết. Rẹ Gỗ Éo Lệ đối với cái này tự nhiên là nhạc kiến kỳ thành, lúc này biểu thị tại bảo đảo có chút bằng hữu, có thể vì Tề Vân cung cấp thích hợp ủng hộ. Hắn ba không thể sớm một chút giải quyết chuyện này, từ đó cầm tới hoàn chỉnh địa đồ. Toàn bộ cách Ôn gia tộc đau khổ truy tìm mấy trăm năm bí mật, nếu có thể ở trên tay hắn có thể giải khai, gia tộc kia bên trong đám lao già này ắt sẽ ủng hộ hắn ngồi trên người nói chuyện vị trí. Một bên khác, lão hạ trước kia liền mang theo đoàn đội đi tới tiếp khách sạn chờ, hắn hôm nay phải bồi xạ dạ mạn cùng với Thạch Du quốc đoàn đại biểu đi thị sát mấy cái quang phục hạng mục căn cứ. Trong xe, lão hạ giơ tay lên bày tỏ nhìn đồng hồ, hướng thư ký hỏi, Lý Cùng Vĩ bên kia có tin tức không? Tay lái phụ thư ký quay đầu, lãnh đạo, tối hôm qua Lý Cùng Vĩ tê dại trong đêm để cho người ta tiến hành điều tra, tạm thời không có tra được Tề Vân phía trước cùng vị kia có liên hệ. Bất quá tuy nhiên làm sao? Lão hạ nhíu nhíu mày, đối với người mới tới này thư ký cũng không phải rất hài lòng, cho rằng không có trước đây tiểu kế dùng thuật tay. Chỉ là đáng tiếc tiểu kế đã bị để mắt tới, hơn nữa biết đến sự tình nhiều lắm. Thư ký liếc trộm lão hạ một mắt, nuốt một ngụm nước bọt, thận trọng trả lời, Lý Tê Giải nói, hữu tình bảo ngành bằng hữu cho hắn lộ ra, giống như cùng lần trước đám kia văn vật có liên quan, tình huống cụ thể hắn còn tại điều tra. Lão hạ nghe xong bình tĩnh cái khuôn mặt, không có nói thêm nữa. Đợi ước chừng 4-5 phút, Thạch Du quốc đoàn đại biểu lục tục ngoe ngoe từ trong lâu đi ra, lão hạ sửa sang lại một cái ống tay áo, xuống xe đi nghênh đón. Chỉ bất quá hắn trong đám người liếc nhìn một vòng, lại vẫn luôn không nhìn thấy vị kia vương tử thân ảnh, cái này khiến hắn không khỏi nổi lên nghi ngờ, thế là liền tìm được Thạch Du quốc người phụ trách hỏi thăm. Kết quả cái sau lại nói cho hắn biết, xạ dạ mạn thủ tướng cơ thể khó chịu, sẽ không tham gia hôm nay hạng mục khảo sát. Lão hạ biết được sau, nụ cười trên mặt rõ ràng cứng đờ, ngươi thật xa từ trong tòa nhà chạy tới tìm kiếm hợp tác, thật đến hạng mục khảo sát thời điểm lại không tham gia, vậy ngươi làm gì tới? Kết hợp với xạ dạ mạn tối hôm qua thái độ hờ hững, cùng với bộ năng lượng môn đại lao chu những lời kia, lão hạ cảm giác giống như là bị người rót một chậu nước lạnh, trong lòng thật lạnh thật lạnh. Đoán được cái này đến miệng bên cạnh thì mỡ, khả năng cao là không kịp ăn. Nhưng hiện tại quả là không cam tâm. Quả nhiên, tiếp xuống khảo sát bên trong, đoàn đại biểu mặc dù biểu hiện rất chân thành, nhưng lão hạ vẫn là cảm thấy đối phương tựa hồ cũng không phải rất có thành ý. Tề Vân bên này, từ Quách Sao sau khi rời đi, hắn liền trở về tới chỗ ở, đưa tay người phía dưới triệu tập đến cùng một chỗ. Ta giữa chưa muốn xuất phát đi một chuyến bảo đảo, đi bao lâu tạm thời không xác định, vì hạ dạ, Ngưu Đại, Diều Hâu ba người các ngươi cùng ta cùng đi. Những người còn lại chia hai tổ, Tiểu Mẫn Hòa Bình Vũ tất cả phụ trách một tổ, nhất thiết phải bảo vệ tốt Triệu Nắng Ấm Loan Loan an toàn, tất yếu tình huống phía dưới cho phép sử dụng vũ khí. Không cần có bất kỳ cố kỵ nào. Là, đám người nghe xong nhau nhau đứng thẳng người hô. Tề Vân khoát tay áo, đi, tản đi đi, Bình Vũ lưu một chút. Đám người tán đi sau, Tề Vân đơn độc đem đoạn Bình Vũ mang bên ngoài, lấy điện thoại cầm tay ra dặn dò, ta nói với ngươi cái dãy số, ngươi nhớ một chút, vạn nhất xuất hiện tình huống khẩn cấp không liên lạc được ta, ngươi liền cho cái số này gọi điện thoại. Đoạn Bình Vũ gật gật đầu, lập tức móc ra điện thoại di động của mình. Giao phó xong sau, Tề Vân giơ tay lên bày tỏ nhìn đồng hồ, đang chuẩn bị lại cho Ngụy Dũng gọi điện thoại, chỉ thấy đối phương lái chiếc xe hàng nhỏ đã đi tới cửa ra vào. Vừa đem hàng đưa về trong tiệm, chờ lâu a. Ngụy Dũng xoa xoa mồ hôi trên trán, chạy chậm đến đi tới. Tề Vân vô vô đối phương cánh tay, đem người đưa vào phòng khách. Chuyện gì a? Còn cần phải muốn gặp mặt mới bằng lòng nói. Hắn từ trong tủ lạnh cầm chai nước đưa qua cười hỏi. Ngụy Dũng tiếp nhận thủy ngực rót hơn phân nửa chai, quệt miệng mới mở miệng, ai, trong điện thoại nói không rõ. Tề Vân thấy hắn bộ dạng này ấp a ấp đúng bộ dáng, cũng có chút ngoài ý muốn, ngồi ở đối diện trên ghế salon, từ từ nói. Ngụy Dũng hầu kết lăn hai cái, sau đó mới nhăn nhăn nhó nhó trả lời, là liên quan tới từ chuyện ân. Nàng thế nào? Tề Vân kinh ngạc hỏi, hắn lần trước thấy đối phương, vẫn là trang trí căn nhà này thời điểm. Ngụy Dũng ngón tay vô ý thức nắm chặt bình nước suối khoáng, thân bình bị bóp hơi hơi biến hình. Hắn sắc mặt có chút mất tự nhiên nhìn về phía Tề Vân, do dự nói, nàng giống như nhiễm lên món đồ kia. Tề Vân nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, chuyện gì xảy ra? Ngụy Dũng hầu kết lại lăn, mang theo vài phần bất đắc dĩ, chúng ta cũng là gần nhất mới phát hiện, hồi trước Tư luôn nói mệt mỏi hoảng, tẩu tử ngươi còn tưởng rằng nàng là buổi tối ngủ không ngon, liền để nàng trong nhà nghỉ ngơi hai ngày. Thẳng đến khuya ngày hôm trước, ta và ngươi tẩu tử mang theo nha đầu đi trong nhà nàng nhìn nàng, phát hiện nàng cùng mặt khác hai cái cô nương trốn ở trong phòng ngủ, sắc mặt tái nhợt giống như giấy tựa như, trong tay còn cầm loại kia giấy bạc chồng cái hộp nhỏ, ta mới phát giác ra không thích hợp. Ta lúc đó liền xông lên đem đồ vật đoạt, hỏi nàng là gì, nàng ấp úng không chịu nói. Tề Vân nghe xong sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, trầm mặc không nói chuyện, món đồ kia một khi nhiễm phải, không có một cái có kết quả tốt. Ngụy Dũng gãi đầu một cái, mặt mũi tràn đầy lo nghĩ, ta biết cái đồ chơi này không thể chạm vào, lúc đó liền nghĩ mang nàng đi tự thú, thế nhưng là lại lo lắng nàng cái này có tính không thu nhận người khác, ta điều tra trên mạng nói, thu nhận người khác phải ngồi tù, nhưng Tư còn trẻ như vậy, nếu là thật lưu lại án cũ, đời này sẽ phá hủy. Ta với ngươi tẩu tử thương lượng một đêm, cũng không dám báo quan, chỉ có thể một tấc cũng không rời nhìn chằm chằm nàng. Thế nhưng là lại lo lắng bạn nhất về sau hai cô nương tiên nếu như bị bắt, đem nàng khai ra có thể làm sao xử lý a? Lão Tề, việc này ngươi giúp ta quyết định a, chúng ta thật là không biết nên xử lý như thế nào. Tề Vân đưa tay đè lên mi tâm, có chút thay cô em vợ cảm thấy tiếc hận. Trầm mặc sau một hồi khá lâu, hắn mới trầm giọng nói, ngươi rằng này, chờ một lúc trở về liền mang nàng đi khu mới phân cục tự thú, đem sự tình nói rõ. Ngụy Dũng nghe xong do dự một chút, nhưng nàng cái này Tề Vân khoát tay áo đánh gãy, trên mạng tin tức nửa thật nửa giả, đừng bản thân dọa chính mình, thu nhận người khác chính xác phải gánh vác trách nhiệm, nhưng cũng muốn phân tình huống cụ thể. Ta sẽ cùng bên kia chào hỏi, giao phó xong liền nhanh chóng cho nàng tiễn đưa giới chỗ đi.
Hảo,
hảo, ta đã biết. Ngụy Dũng đội vàng gật đầu, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Hắn biết tất nhiên Tề Vân để cho hắn làm như vậy, vậy thì chắc chắn không có vấn đề, nhất định không cần mềm lòng. Tề Vân thở dài lại bổ sung một câu. Ngụy Dũng bước cước bộ dừng một chút, quay đầu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tề Vân, do dự mấy giây mới nhỏ giọng hỏi, ngươi mau mau đến xem nàng sao? Tề Vân giật mình, trầm mặc sau một lúc lâu chậm rãi lắc đầu, trong thanh âm mang theo điểm không nói được ý vị, trước tiên không đi, ta lập tức muốn xuất phát đi bảo đảo. Có bất kỳ khó khăn tùy thời gọi điện thoại cho ta. Ngụy Dũng tựa hồ đã sớm đoán được kết quả này, gật gật đầu không có nói thêm nữa, bước nhanh ra môn. Chờ đối phương sau khi rời đi, Tề Vân đi tới bên cửa sổ đốt một điếu khói, ánh mắt thâm thúy. Một điếu thuốc hút xong, hắn dập tắt tàn thuốc, lấy điện thoại cầm tay ra cho mở lớn Dũng phát đi tin tức. 6 giờ tối, Tề Vân, Trần Vĩ, Ngưu Đại, Diều Hâu xuất hiện tại rêu Bắc cửa ra phi trường thông đạo. Bốn người rời đi sân bay, đánh chiếc xe liền thẳng đến Tân Trúc Thị. Bên này khí hậu so sánh điều thị rõ ràng muốn mát mẻ rất nhiều, liên miên cây nhãn lâm diệp phiến bị gió nhẹ thổi đến phiên động. Tề Vân dựa vào cửa sổ xe, đánh giá loại này hoàn toàn khác biệt cảnh trí. 2 giờ sau, xe taxi dừng ở mới trúc một nhà khách sạn hữu tần dưới lầu, nơi này cách Pháp Chống Sơn tự viện chỉ có không đến 20 km. Tân Trúc Thị mặc dù là thành phố cấp huyện, nhân khẩu chỉ có 40 vạn, diện tích cũng còn không đổi kịp điều dưới chợ một cái hương chấn, nhưng đó là bảo đảo khoa học kỹ thuật chi thành. Bên dưới hạt mới trúc khoa học khu công nghiệp càng là có tiểu thung lũng silicon danh sưng, rất nhiều nổi tiếng đầu tư bên ngoài xí nghiệp đều ở chỗ này sắp đặt công ty chi nhánh. Tề Vân bọn người ở tại khách sạn làm tốt vào ở sau, liền đã đến phụ cận ăn cơm. Ở đây phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi đều có qua lại xe gắn máy lưu, đơn giản so 4 cái bánh xe hơi nhỏ còn nhiều hơn. Không chỉ có như thế, trên đường tất cả đều là đèn sáng bài cửa hàng tiện lợi cùng quầy ăn vặt, mặc dù coi như có chút hỗn loạn, lại tràn đầy yên hòa khí tức. Bốn người lân cận tìm quán ăn nhỏ, cái bàn gỗ đặt tại đường phố xuôi theo phía dưới, vừa ngồi xuống liền có mặc hoa tạp dề Đài Loan muội muội bưng đông qua trà tới chào, mấy vị lấy ít cái gì? Tề Vân mắt nhìn thức ăn trên bàn đơn, cũng là chút chưa từng nghe qua tên món ăn, liền tùy tiện điểm mấy thứ. Đài Loan muội muội một bên trên giấy ghi chép, một bên kinh ngạc nhìn Tề Vân bọn người một mắt, nguyên lai là đồng bào a. Tề Vân cười gật gật đầu, cũng không giải thích nhiều. Chỉ chốc lát sau, đồ ăn liền đã bưng lên, mấy người bắt đầu cắm đầu cơm khô. Đột nhiên, nơi xa một hồi nổ ầm xe gắn máy tiếng động cơ vang dội, Tề Vân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy 3 chiếc xe gắn máy đang lấy tốc độ cực nhanh hướng về bên này lái tới. Chương 313, không có gì nguy hiểm. Chương 313, không có gì nguy hiểm. Cưỡi xe người mang theo toàn bộ nón trụ, chỉ lộ ra 2 con mắt. Ngồi ở bên cạnh Trần Vĩ để đũa xuống, cánh tay trong nháy mắt căng cứng, Như Đại cùng Diều Hâu cũng đứng dậy, cảnh giác ngăn tại Tề Vân trước người. 3 chiếc xe hiện lên xếp theo hình tam giác xông lại, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đã đi tới gần. Đài Loan muội muội vừa bưng ngư canh từ sau chủ đi ra, thấy thế trên mặt lập tức lộ ra bất mãn, tức giận hô to, uy, các ngươi cưỡi chậm một chút rồi, nơi này có người ăn cơm hải. Mặc dù nàng một bộ dáng tức giận, nhưng giọng nói chuyện lại mềm hồ hồ, nghe càng giống là đang làm nũng. 3 chiếc xe gắn máy cách sạp hàng xa mấy mét vị trí thắng mạnh xe, lốp xe ma sát mặt đất phát ra chói tai kẹt kẹt âm thanh. Một giây sau, 3 tên người cưỡi ngựa cùng nhau đưa tay vào áo khoác, trực tiếp móc ra 3 thanh đại HT-54 thước súng ngắn, họng súng đen ngòm trực tiếp chỉ hướng Tề Vân bọn người, chốt eo âm thanh rõ ràng có thể nghe. Cẩn thận! Trần Vĩ sớm đã có cảnh giác, cơ hồ tại họng súng ngầm trong nháy mắt, một cái níu lại Tề Vân cánh tay hướng về bên cạnh cột trụ đằng sau bổ nhào. Cùng lúc đó, phanh 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 3 tiếng chói 2 tiếng súng vang lên, trong bóng đêm nòng súng bắn ra ánh lửa. Diều Hâu phản ứng cực kỳ cấp tốc, hắn dùng ánh mắt còn lại liếc xem Trần Vĩ động tác sau, lúc này không lưng tránh né, tiếp lấy 2 tay bắt lấy bản gỗ trên bàn, đồng nhiên đi lên bắn lên. Hoa lạc một tiếng, chén dĩa, nước canh hắt vây lấy đất, bản gỗ trên không trùng trở mình, vừa bật ngăn tại trước người. Tiếng súng không ngừng vang lên lần nữa, đợt thứ 2 đạn phóng tới, phanh phanh đánh vào bàn trên bảng, mảnh gỗ vụn bắn tung tóe, lại không có thể xuyên thấu mặt bàn, tạm thời chặn hỏa lực. Diều Hâu động tác không ngừng, 2 tay nâng lên chân bàn trực tiếp thẳng hướng lấy 3 tên sát thủ phóng đi, vừa dày vừa nặng bản gỗ giờ khắc này ở trong tay hắn hóa thành tấm chắn. Hắn chân trái bỗng nhiên đạp đất tăng tốc, ở giữa sát thủ kia vừa muốn điều chỉnh họng súng, bàn gỗ đã bỗng nhiên đâm vào bộ ngực hắn, lực đạo to lớn để cho cả người hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài, trọng trọng té lăn trên đất. Cùng lúc đó, Như Đại cũng mượn nghiệm hộ bật lên, chỉ thấy thân hình hắn giống như một cái báo săn, không lưng sát mặt đất vội rồng, tránh đi phía bên phải sát thủ họng súng sau, bỗng nhiên đứng dậy, bao cắt lớn bằng nắm đấm hung hăng nện ở trên đối phương xương sườn. Răng rắc một tiếng vang dọn, tên sát thủ kia trong nháy mắt đau đến quận mình đứng người dậy, Như Đại một bộ động tác nước chảy mây trôi, đưa tay chế trụ cổ tay của đối phương, thuận thế hướng về hướng ngược lại vặn một cái. Kèm theo tiếng kêu tê tâm liệt phế, tên sát thủ kia cánh tay lấy góc độ quỷ dị uốn cong. Phanh! Lại là một tiếng vang trầm, sát thủ trực tiếp bị một quyền đập trúng mặt, thẳng tắp đập xuống đất, triệt để ngất đi. Bên trái nhất sát thủ gặp đồng bạn liên tiếp ngã xuống đất, ánh mắt quyết tâm, giơ súng liền muốn hướng về Như Đại phía sau lưng xạ kích. Diều Hâu liếc xem một màn này, lúc này bung ra bàn gỗ, phi thân một cái quét chân, trực tiếp một cước đá vào người này trên gương mặt, sát thủ còn không có phản ứng lại chuyện ra sao, người liền đã giống như diều đứt dây bên cạnh bay ra ngoài. Có thể tưởng tượng được một cước này sức mạnh lớn bao nhiêu. Đối phương vừa muốn dây rủa đứng lên, Diều Hâu đã lấn người mà lên, chân trái gắt gao dẫm ở cổ tay của hắn, tay phải nắm chặt nắm tay, hung hăng nện ở hắn trên huyệt thái dương, sát thủ cơ thể co quắp hai cái, cũng đi theo ngủ thiếp đi. Ngắn ngủi không tới 10 giây, ba tên sát thủ toàn bộ bị đánh ngã. Trần Vĩ thấy thế, tham dò hướng về góc đường nhìn lướt qua, sau đó lôi kéo Tề Vân từ thạch trụ đằng sau đi ra, nhanh chóng rời đi hiện trường. Đã sớm bị dọa đến sủi lơ trên đất Đài Loan muội muội, thẳng đến trông thấy Tề Vân hướng nàng ném qua đây một xấp tiền, rồi mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Nàng vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra bấm điện thoại báo cảnh sát, lắp ba lắp bắp hỏi hô, cảnh sát tiên sinh. Bên này, Tề Vân bốn người sau khi rời đi hiện trường trực tiếp chui vào bên cạnh đường tắt, mãi đến xác nhận đằng sau không có truy binh, lúc này mới dừng lại cước bộ. Không có bị thương chứ? Tề Vân mặt âm trầm hướng Lưu Đại cùng Diều Hâu hỏi. Vừa mới đến bên này liền bị người tập kích, để cho hắn cảm thấy vô cùng nổi nóng, đối phương hiển nhiên là biết được hành tung của hắn. Diều Hâu hai người lắc đầu, không có. Tề Vân lạnh tĩnh tư lấy mấy giây sau, lấy điện thoại cầm tay ra, bấm re gỗ eo lệ dây số. Ta vừa tới mới chút, liền bị người tập kích. Vừa mới kết nối, Tề Vân sẽ mở cửa kiến sân nói. Bên đầu điện thoại kia re gỗ eo lệ ngẩn người, sau một hồi trầm mặc hỏi lại, Tề tiên sinh sẽ không phải cho rằng là ta phái người làm a? Nếu như ta hoài nghi ngươi, cũng sẽ không gọi cú điện thoại này. Tề Vân cắn răng, trầm giọng nói, để cho ta nhìn một chút thực lực của ngươi a. Đúng như là hắn lời nói, rẽ gỗ éo lệ không có lý do phái người tập kích hắn, bởi vì chính mình trong tay có đối phương thứ cần thiết nhất. Đến nơi đến cùng là ai làm, kỳ thực trong lòng của hắn có hai cái đại khái mục tiêu, thứ nhất chính là nước Anh cái kia James, đối phương lần trước liền từ Đông Nam Á tìm 6 cái sát thủ chuẩn bị lộng chính mình. Còn nữa, chính là Mã Chiêu Dương hoặc người ở sau lưng hắn. Bọn hắn rất có thể thu đến tổ điều tra phong thanh, chó cùng rất dậu muốn trước đem mình làm mất. Vui vì ngươi cống hiến sức lực, rẽ gỗ éo lệ rất trang bức trả lời một câu, nói tiếp, nói cho ta biết vị trí của ngươi à, ta an bài cho ngươi một cái địa phương an toàn. Tề Vân nghĩ nghĩ, không có cự tuyệt, cho đối phương nói một cái vị trí. Hơn 40 phút sau, khoảng cách lúc trước thương kích hiện trường ngoài 2 cây số trên đường phố, một chiếc màu đen nạn phạ chậm rãi dừng sát ở bên đường. Trần Vĩ cùng Tề Vân giấu ở cách đó không xa rừng cây mang, cũng không có gấp gáp ra ngoài, thẳng đến Diều Hâu cùng Như Đại đều chuyển đến an toàn tin tức, hai người lúc này mới bước nhanh xuyên qua đường cái, ngồi trên ô tô. Tài xế chỉ là nhìn lướt qua kính bên, lời nói đơn giản hỏi, có thể đi được chưa? Chờ đã. Tề Vân trở về câu. Qua vài phút, Diều Hâu cùng Như Đại phân biệt từ hai cái phương hướng chạy đến. Ản phạ lúc này mới khởi động, chậm rãi biến mất ở trong bóng đêm. Thời gian đã tới rạng sáng, Tề Vân tựa ở một gian biệt thự trên ghế salon, ngồi đối diện Tam Hoàn Giúp lão đại, xèo ra. Tam Hoàn Giúp lịch sử từ xưa đến nay, sớm nhất có thể truy tố đến thế kỷ trước thập niên 50, ngay lúc đó bảo đảo hào cường mọc lên như rừng, lớn nhất hai cái bang phái chính là Tam Hoàn Giúp cùng Tứ Hải Bang. Chỉ có điều về sau bởi vì một chút nguyên nhân, hai cái này bang phái dần dần tịch mịch, bị điện ảnh bên trong thường xuyên xuất hiện Trúc Liên Bang thay thế. Bất quá tại mới Trúc khối địa giới này, Tam Hoàn Giúp vẫn có chút thực lực. Xèo ra trong miệng ngậm cái ống điếu, lộ ra ngoài bàn tay hiện đầy vết chai, nhìn ra được hẳn là một cái người luyện võ. Ta đã phân phó phía dưới huynh đệ đi tra, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức truyền về. Xèo ra âm thanh khàn khàn nói. Tề Vân hướng hắn gật gật đầu, đa tạ Xèo ra xuất thủ tương trợ. Hắn giơ tay lắc lắc, trong lời nói mang theo vài phần giang hồ khí. Đồng sinh tự mình gọi điện thoại cho ta, nói Tề tiên sinh ngài là bằng hữu của hắn, nếu là đồng sinh bằng hữu chính là ta quý khách. Tại mới chút địa phương này, còn không người có thể để cho ta Xèo ra khách nhân bị ủy khuất. Tề Vân mặc dù không biết đối phương trong miệng đồng sinh là ai, nhưng cũng có thể đoán được chắc chắn là Diego Eo Lệ tại bảo đảo quan hệ. Hai người đang lúc nói chuyện, một cái tiểu đệ bước nhanh đến, túi người tại Xèo ra bên thai thấp giọng nói vài câu. Xèo ra nghe xong quay đầu nhìn về phía Tề Vân, "Tề tiên sinh, đã điều tra xong, tập kích ngươi ba cái tay súng là Song Hoa hội người, đã bị nha môn mang đi." Tề Vân nghe xong nhíu nhíu mày, "Song Hoa hội?" Xèo ra thuốc lá đấu từ bên miệng lấy ra, giải thích nói, "Không tệ, chính là tại Miêu Lật cùng Tần Trúc giao giới khu vực hoạt động Song Hoa hội." Đám người này mấy năm gần đây kháo tẩu tư di hỏa cùng thay người rõ ràng lộ lập nghiệp, mặc dù thực lực không tính rất mạnh, nhưng làm việc thủ đoạn tàn nhẫn. Nhất là lão đại bọn họ Phi Ba, trên tay dính không ít huyết. Tề Vân một mực quan sát đến biểu tình của đối phương, gặp vị này xẻo ra trong mắt cũng không khác thường, hơn nữa trong lời nói tựa hồ cũng cùng cái này Song Hoa hội không coi là thân cận, lúc này mới đặt câu hỏi, xẻo ra có thể tra được cái này Phi Ba trước mắt người ở nơi nào sao? Xẻo ra nghĩ nghĩ, trả lời, nơi ở của bọn hắn tại Miêu Lật, ta gọi điện thoại hỏi một chút bên kia bằng hữu. Nói xong hắn liền lấy ra điện thoại di động, dùng tiếng Mân Nam cùng đầu bên kia điện thoại trao đổi vài câu. Sau khi cúp điện thoại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tề Vân, vì ba tại Miêu Lật bên kia vứt bỏ đường nhà máy, nghe nói hắn gần nhất làm một nhóm hàng tự mình dẫn người canh giữ ở bên kia. Tề Vân gật đầu một cái, không tiếp tục mở miệng. Xèo ra thấy hắn không nói lời nào, thử hỏi do câu, "Tề tiên sinh, ngài muốn ta làm như thế nào? Nếu như ngài muốn phỉ ba mạng chó, ta bây giờ liền dẫn người đi làm hắn." Tề Vân hơi suy tư sau, cười cười, "Không làm phiền Xèo ra tự mình động thủ, mời ngươi phái một người, mang ta hai cái này huynh đệ đi một chuyến." Nói xong chỉ đứng ở phía sau Như Đại cùng Diều Hâu, bọn hắn sẽ đem người mang về. Mặc kệ đối phương là thật tâm thật ý muốn lấy lòng, hoặc là có cái gì mục đích khác, Tề Vân cũng sẽ không sẽ đem trôi dao đến trong tay người khác. Huống hồ hắn cũng không phải nhất định phải giết chết cái kia phỉ ba không thể, chỉ có điều muốn xác định một chút trong lòng phỏng đoán. Xèo ra hướng lúc trước tên kia tiểu đệ ngẩng đầu lên, tiểu đệ hiểu ý, hướng Như Đại hai người làm ra cái dấu tay xin mời, hai vị mời đi theo ta, ta mang các ngươi đi. Cẩn thận một chút. Tề Vân dặn dò một câu. Như Đại cùng Diều Hâu gật gật đầu, cũng không có quá đem đối phương coi ra gì. Thời gian rất nhanh lại qua hơn 2 giờ, xẻo ra ống điếu bên trong đều không làn khói, bất quá hắn vẫn như cũ cô nén bối rối, đổi tiếp Tề Vân chờ. Tề Vân đánh một cái hà hơi, giơ tay lên bày tỏ nhìn đồng hồ, đang muốn để cho xẻo ra đi nghỉ trước, kết quả cửa ra vào liền truyền đến một hồi tiếng bước chân, tiếp lấy đã nhìn thấy Nưu Đại cùng Diều Hâu hợp lực mang theo cái hơn 300 cân mập mạp đi tới. Người mang về. Hai người tiện tay đem cái kia mập mạp ném xuống đất, liền nghe sàn nhà truyền đến đông một tiếng vang trầm, chấn động đến mức trên bàn trà chén trà đều lung lay. Hắn chính là Phí Ba. Tề Vân nghiêng đầu nhìn về phía Xèo Gia. Đúng, chính là hắn. Xèo Gia nhìn chằm chằm Phí Ba trả lời. Phí Ba bị ngã trên mặt đất, nửa ngày không có dưỡng sức, tròn vo bụng đem áo sơ mi nút thắt đều sụp ra hai khỏa, lộ ra béo thịt thừa. Hắn dây rủa nghĩ chống đất đai ngồi xuống, Nưu Đại bên trên phía trước một cước dẫm ở hắn chống đất trên mu bàn tay, Phí Ba trong nháy mắt đau đến nghe răng trợn mắt, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm rạp trên mặt đất, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Xèo Gia, chào ta tới là có ý gì? Muốn theo ta song hóa hội khai chiến sao? Xèo Gia cười lạnh một tiếng, không có phản ứng đối phương. Tề Vân đốt một điếu thuốc, âm thanh bình tĩnh nói, "Ngưu ca, để cho hắn tỉnh táo một chút." Chương 314, cùng chào thủ trưởng. Chương 314, cùng chào thủ trưởng. Tân Trúc Thị, khu vực ngoại thành trong biệt thự. Tề Vân dập tắt tàn thuốc, từ trên ghế xả lỏn đứng lên, chậm rãi đi đến Phỉ Ba trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn trên mặt đất cuộn thành một đoàn. Thời khắc này Phỉ Ba bị Ngưu Đại thô bạo tháo bỏ xuống hai đầu cánh tay sau, cuối cùng không còn kích toa gọi bậy, bị thuốc ép tỉnh táo lại. Trên mặt hắn xuất mồ hôi lạnh không ngừng, nội tâm sợ hãi một nhóm. Bây giờ có thể hàn huyên không? Tề Vân âm thanh bình tĩnh như trước, mang theo một cỗ chân thật đáng tin cảm giác áp bách. Sau lưng Xẻo Gia gặp Phí Ba cái này đồ hèn nhất dạng, trên mặt lộ ra không che giấu chút nào khinh thường, bây giờ cái này tuổi trẻ một đời lăn lộn giang hồ, không có hắn một chút nào nhóm cái kia đồng lứa có khí. Bất quá Phí Ba có thể không lo được người khác nhìn hắn ra sao, hắn bây giờ đau đến toàn thân giật giật, khó khăn gật đầu, có thể cho chuyện nhận biết ta không? Tề Vân ngồi xổm người xuống, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm đối phương. Phí Ba bị Tề Vân ánh mắt nhìn đến toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh không ngừng từ trên mặt lan xuống, hắn con mắt chuyển động hai vòng, cuối cùng vẫn không dám nói dối, nhận biết từ mới vừa ở trong biệt thự trông thấy Tề Vân một khắc kia trở đi, là hắn biết chuyện xấu, cũng biết tại sao mình bị bắt tới, cho nên cố ý làm ra một bộ phách lối bộ dáng, ý đồ giả vờ không biết chuyện lừa dối qua ải, toàn bộ đẩy lên thủ hạ trên thân. Nhưng hắn đánh ra thấp Nưu Đại đám người thủ đoạn tàn nhẫn, không nói hai lời liền tháo bỏ xuống hắn hai cái cánh tay, nhưng hắn chính mình cũng không rõ ràng đến cùng là chật khớp, vẫn là xương cốt bị bóp nát, ngược lại chỉ cảm thấy dây rất đau. Điều này cũng làm cho ý hắn biết đến hôm nay nếu như không thành thật giao phó, chỉ sợ rất khó còn sống rời đi. Dù sao loại chuyện này hắn bình thường cũng không bất làm, mặc lên bao tải hướng về trong biển ném một cái, thần không biết quỷ không hay. Ai bảo ngươi giết ta? Không đợi Phí Ba quá nhiều suy xét, Tề Vân âm thanh liền vang lên lần nữa. Phí Ba bị tiếng này truy vấn dọa đến toàn thân run lên, hắn trong đại não cấp tốc cân nhắc một phen, cuối cùng quyết định chắc chắn, nếu như ta toàn bộ đều nói cho ngươi, ngươi có thể hay không thả ta đi? Tề Vân không có lên tiếng khí, đứng lên lui về phía sau hai bước. Bên cạnh Nưu Đại sẽ ý, đột nhiên một cước giẫm ở Phí Ba trên tay. Giang giác. Tiếng xương vỡ vụn kèm theo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng trong nháy mắt ở trong biệt thự nổ tung. Ngươi có kẻ mặc cả tư cách sao? Nưu Đại ngữ khí bất thiện, dưới lòng bàn chân tiếp tục tăng thêm lực đạo. Phí Ba đau đến đều nhanh mắt trợn trắng, toàn thân không ngừng co quắp, ngay cả lời đều nói không hoàn chỉnh. Ta nói. Đừng đạp. Tay muốn đoạn mất. Nưu Đại lúc này mới chậm rãi rời đi chân, dương mắt lạnh lẽo đối phương. Phí Ba tay phải lấy góc độ quỷ dị vặn mèo lên, hắn gào thống cổ nói, Bách Hiểu Sinh. Là Bách Hiểu Sinh liên hệ ta đây. Bách Hiểu Sinh. Tề Vân lông mày nhíu một cái. Danh hào này hắn căn bản chưa nghe nói qua, đối phương tại sao muốn tìm người giết chính mình? Xèo Gia tựa hồ nhìn ra hắn nghi hoặc, ở bên mở miệng giảng giải, cái Bách Hiểu Sinh này là bảo đảo nổi danh người trung gian, chuyên làm ám sống giật dây sinh ý, lên tới xuyên quốc gia buôn lậu con đường đối tiếp, xuống đến câu lạc bộ bang hội thủ tiêu tăng vật, chỉ cần cho tiền, hắn cái gì sống đều tiếp. Người này tối xảo quyệt chỗ là từ không lộ diện, liền cùng hắn hợp tác qua người, cũng chưa từng thấy chân dung của hắn. Tề Vân như có điều suy nghĩ gật gật đầu, một lần nữa nhìn về phía Phí Ba, ngươi cùng hắn làm sao liên lạc? Phần mềm chat. Điện báo. Cho ngươi một cơ hội, nghĩ biện pháp hỏi ra vị trí của hắn, ta phóng ngươi đi. Theo lý thuyết Tề Vân đã cho sinh lộ, nhưng Phí Ba nghe xong trên mặt không thấy mảy may vui mừng, hắn sắc mặt trắng nếu lắc đầu, không. Ta không hỏi được. Hắn sẽ không nói cho ta biết, liền trả tiền đều là cho US tờ giờ. Tề Vân trở về thân nhìn về phía Xẻo Gia, cái sau khẽ gật đầu, cái này Bách Hiểu Sinh đích xác vô cùng cẩn thận, muốn tìm hắn rất khó. Tề Vân ánh mắt chìm xuống, liền trả tiền đều dùng tới ẩn danh giả lập tiền, có thể thấy được cái này Bách Hiểu Sinh đối với cậu đạo hàng này nắm chặt tương đương đúng chỗ. Hắn một lần nữa ngồi xổm người xuống, nhìn chằm chằm Phí Ba không ngừng run rẩy khuôn mặt, âm thanh lạnh, nói như vậy, ngươi đối với ta không có chút giá trị à? Phí Ba nghe nói như thế, doa đến hồn cũng phi, liều mạng lắc đầu hô, không, ta còn hữu dụng, ta có tiền, ta cho ngươi tiền, cầu ngươi buông tha ta. Ha ha, vậy ngươi nói một chút nhìn, ngươi cảm thấy ngươi mệnh trị giá bao nhiêu tiền? 1000 vạn. Ta có 1000 vạn US giờ, toàn bộ đều cho ngươi. Phí Ba vì mạng sống cũng là liều mạng, trực tiếp liền giao ra hơn phân nửa tài sản. 1000 vạn US giờ chính là 1000 vạn đao. Tề Vân đối với cái số này cũng không có quá giật mình, dù sao những thứ này làm đèn sinh ra nhanh đến tiền, của cải thâm hậu. Hơn nữa hắn vốn là cũng không dự định giết chết gia hỏa này, dù sao chính là một cái lấy tiền làm việc nhân vật, không cần thiết ố về tay. Cho nên có thể dùng 1000 vạn đao vớt lên một chút chính mình bị hoảng sợ trái tim nhỏ, buông tha đối phương cũng không phải không thể. Thế là hắn đứng lên hướng Nưu Đại làm cho cái ánh mắt, cái sau hiểu ý, túi người bắt được Phì Ba tay trái, răng rắc một tiếng đem hắn cánh tay kia cho tiếp trở về, hơn nữa móc ra lúc trước không tịch thu điện thoại ném xuống đất. Phì Ba thử nghiệm giật giật tay trái, phát hiện có thể hoạt động như bình thường sau, không kịp mừng rỡ về sau còn có thể thưởng thức cái kia, lúc này nhặt lên điện thoại nhanh chóng giải khai màn hình, chỉ sợ Tề Vân tạm thời lật lọng, liền điểm ấy sống sót cơ hội cũng không cho. Địa chỉ. Ngài đem tiền bao cho ta địa chỉ. Phì Ba lúc ngẩng đầu, cốt mồ hôi lạnh còn tại hướng xuống trôi. Ngươi cho A Kiều gọi điện thoại. Tề Vân hướng Nưu Đại phân phó một tiếng, chính mình nhưng là hướng về bên ngoài biệt thự đi đến. Đi tới bên ngoài sau, hắn do dự mấy giây, cuối cùng vẫn lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn chung quanh một phen, xác định chung quanh không có người, lúc này mới bấm đoàn trưởng phòng dãy số. Điện thoại vang lên chừng nửa phút mới được tiếp thông, đoàn trưởng phòng mới mở miệng chính là thân thiết ân cần thăm hỏi, tiểu tử ngươi nếu là không có một cái lý do thích hợp, cũng không cần trở lại nữa. Tề Vân lúc này gặp tập kích sự tình cho đối phương nói một lần, đoàn trưởng phòng nghe xong trầm mặc 2 giây, ngươi muốn xử lý như thế nào? Trưởng phòng, ta ngày mai phải đi gặp một cái người rất trọng yếu, lo lắng còn có sát thủ nhảy ra làm rối hai người trao đổi có thể có 5, 6 phút mới kết thúc trò chuyện. Tề Vân cầm điện thoại di động cũng không có gấp gáp trở về biệt thự, mà là đốt một điếu thuốc, ở bên ngoài hút, chẳng được bao lâu, trong tay hắn điện thoại reo lên, biểu hiện trên màn ảnh chính là một cái thuộc về mà vì bảo đảo dãy số. Cùng trao thủ trưởng, ta là bí mật cờ bờ cục chú bảo đảo tiểu tổ thứ nhất tổ trưởng, ta gọi Lộ Tinh Dã. Tề Vân giật mình, còn là lần đầu tiên bị người dùng thủ trưởng xưng hô, ít nhiều có chút không thích ứng. Lộ tổ trưởng, ngươi tốt. Lộ Tinh Dã âm thanh vô cùng to, ta đã tiếp vào thượng cấp chỉ lệnh, tiểu tổ thứ nhất thành viên tùy thời chờ lệnh, nghe theo cùng thủ trưởng chỉ thị. Hảo, cụ thể nhiệm vụ là như thế này, ta cần các ngươi tìm ra một cái ngoại hiệu gọi Bách Hiểu Sinh người, đem hắn bắt được sau cho ta biết. Tề Vân không có khách khí, trực tiếp giao phó nhiệm vụ. Là, ta lập tức tại trong kho số liệu tra tìm mục tiêu tin tức. Lộ Tinh Dã lúc này đáp lại. Hảo, có biến tùy thời liên hệ. Hai người kết thúc trò chuyện sau, Tề Vân dập tắt tàn thuốc, cất bước trở về biệt thự. Chương 315, gà rán chủ tiệm chương 315, gà rán chủ tiệm trong phòng khách, Phì Ba đã giao xong tiền mua mạng, Tề Vân để cho Nưu Đại giao nộp điện thoại di động của hắn, đem người vứt xuống bên ngoài trên quốc lộ Bản Sơn. Xèo ra biệt thự tại khu vực ngoại thành giữa sơn núi, cái này nửa đêm canh ba, Phì Ba đi ra ngoài đoán chừng đều trời đã sáng. Thế tiên sinh, kế tiếp ngươi tính xử lý như thế nào? Nếu có cần ta xuất lực, ngài trực tiếp phân phó chính là. Xèo ra rất khách khí nói. Tề Vân giơ tay lên bày tỏ nhìn đồng hồ, gặp thời điểm không còn sớm, cũng không tốt để người ta một mực cùng hắn hao tổn, thế là đã nói, xèo ra đi nghỉ trước đi, chuẩn bị cho ta một chiếc xe là được. Xèo ra nghe xong cũng không kiên trì, hắn đã có tuổi, đích thật là có chút không chống nổi. Hảo, ta để cho A Vinh ở đây nghe ngài phân công. Làm phiền. Tề Vân gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Xèo ra chống đỡ ghế sofa tay ghế đứng lên, vuốt vuốt nấu đỏ lên con mắt, hướng bên cạnh tên kia mã tử phân phó. Tề tiên sinh nhường ngươi làm cái gì ngươi cứ đi làm, đừng ra sai lầm. Cùng lúc đó, rêu bác một nhà quán net bên trong. Một cái hình dạng bình thường hán tử bước nhanh đi tới quán net cửa phòng nghỉ ngơi, hắn cẩn thận trái phải nhìn quanh rồi một lần, tiếp lấy đẩy cửa vào. Tiến vào trong phòng nghỉ, hán tử khóa trái hảo cửa phòng, tiếp lấy đi thẳng tới góc tường vị trí, đưa tay tại trên mặt tường ra sức đẩy. Một giây sau, nhìn như thông thường mặt tường lại chậm rãi hướng một bên trượt ra, lộ ra cái chỉ chứa một người thông qua cửa ngầm. Hán tử khom lưng chui vào, cửa ngầm tại sau lưng tự động khép lại, trước mắt không gian trong nháy mắt phát sáng lên. Không đến một không mở trong căn phòng nhỏ, bày đầy lập lòe hồng lục đèn chỉ thị thiết bị, hai gã khác mặc liền mũ áo thanh niên đối diện máy tính đánh bàn phím, trên màn hình hình ảnh theo dõi không ngừng hoán đổi. Mới nhất nhiệm vụ. Tra một chút, có cái ngoại hiệu gọi Bách Hiểu Sinh người hiện tại ở đâu? Hán tử phân phó nói. Là Lộ đội. Hai tên thanh niên trả lời. Không tệ, được xưng Lộ đội hán tử, chính là bí mật cờ bờ cục chú bảo đảo tiểu tổ thứ nhất tổ trưởng, Lộ Tinh Dã. Bọn hắn cái tiểu tổ này tăng thêm hắn ở bên trong tổng cộng 8 người, 3 tên nhân viên kỹ thuật, khác cũng là nhân viên bên ngoài, cụ thể chức trách không rõ, độ bảo mật vô cùng cao. Mấy phút sau, trên màn ảnh máy vi tính bắn ra một cái màu đỏ hồ sơ khung, dầm dạp chẳng chịt văn tự cùng ảnh chụp trong nháy mắt phủ kín giới diện. Lộ đội, tra được. Bên trái thanh niên chỉ vào màn hình hồi báo, Bách Hiểu Sinh tên thật gọi Lâm Khôn, 52 tuổi, nguyên quán Cảng Đảo, 10 năm trước bởi vì cùng xuyên quốc gia tổ chức phạm tội phi pháp đầu cơ trục lợi nhân thể khí quan, bị Cảng Đảo cảnh đội truy nã, 5 năm trước lén qua đến bảo đảo, một mực lấy Bách Hiểu Sinh vì danh hiệu làm dưới mặt đất người trung gian. Thân phận trước mắt của hắn là gà rán chủ tiệm, 3 giờ phía trước có giám sát đập tới hắn quay về chỗ ở. Cụ thể địa chỉ là Rêu Bắc khu Đông dân sinh ngõ hẻm 17 Hào Lộ Tinh Dã nghe xong, lúc này ra lệnh, liên hệ Lao Lôi, để cho hắn dẫn người đem người này khống chế lại. Trong biệt thự, Tề Vân mắt nhìn điện thoại tin nhắn, sau đó hướng Nưu Đại phân phó, "Nưu ca, ngươi lái xe đi tiếp người, địa chỉ ta phát cho ngươi." Nưu Đại điểm gật đầu, bước nhanh rời đi. Hắn mở lấy chiếc kia án phạ đi tới chân núi hướng về bắc mấy cây số vị trí, khi nhìn thấy ven đường ngừng lại chiếc không có mở đèn xe kia sau, liền đem xe tới gần. Kia tay lái phụ cửa xe cách cạch một tiếng kéo ra, xuống cái mặc màu đen áo giả kịch nam nhân, thân hình gầy gò, chính là Lộ Tinh Dã phái tới công việc bên ngoài Lao Lôi. Hắn đi tới phía sau xe, mở cốp sau xe môn, từ bên trong rời ra ngoài một cái bị trói lại tay chân nam nhân, đem hắn bước trên mặt đất sau, Lao Lôi một câu nói không nói, một lần nữa ngồi trở lại trong xe, tiếp lấy kia một cước chân ga, nhanh chóng biến mất ở trong đêm tối. Nưu Đại thấy thế cũng không mất tích, một tay cầm lên trên đất nam nhân, ném vào Alpha, sau đó liền một lần nữa hướng về sườn núi chạy tới. Trở lại biệt thự sau, Nưu Đại Thẳng đem người xách tiến phòng khách, đông một tiếng ném xuống đất. Bị trói lại nam nhân giãy giụa ngẩng đầu, chính là thế giới dưới đất tiếng tăm lừng lẫy Bách Hiểu Sinh, chỉ có điều có rất ít người biết tướng mạo của hắn. Lâm Khôn, 52 tuổi, nguyên quan Cảng Đảo, 10 năm trước bởi vì cùng xuyên quốc gia tổ chức phạm tội phi pháp đầu cơ trục lợi nhân thể khí quan, bị Cảng Đảo cảnh đội truy nã Tề Vân đứng lên, chậm rãi báo ra lai lịch của đối phương. Bách Hiểu Sinh nghe được tên thật của mình cùng năm xưa bản án cũng bị một chữ không kém mà báo ra tới, giãy giụa động tác bỗng nhiên cứng đờ, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt đầy hoảng sợ, nhìn về phía Tề Vân trong ánh mắt tất cả đều là không dám tin. Hắn đã nhận ra Tề Vân chính là hôm nay cố chủ phải giải quyết mục tiêu, đối phương chẳng những không chết, còn đem hắn cho bộ tới. Hắn tại Bảo Đảo dùng Bách Hiểu Sinh danh hiệu ẩn giấu 5 năm, liền thân cận nhất nữ nhân đều không biết hắn chân thực quá khứ, Tề Vân cũng biết nhất thanh nhị sở. Cái này quả thực quá kinh khủng. Tề Vân đưa tay giật xuống trong miệng hắn bại, gàn từng chữ, ta liền hỏi ngươi hai vấn đề, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta. Bách Hiểu Sinh cổ họng giật giật, âm thanh có chút run rẩy, ngươi nói. Hắn biết rõ chính mình tình cảnh trước mắt, nhân gia có thể nhanh như vậy đem hắn nội tình bóc không còn một mảnh, cái kia muốn lộng chết hắn liền giống như dẫm chết một con kiến đơn giản. Tề Vân đối với gia hỏa này phối hợp thái độ rất hài lòng, gật đầu một cái, liên hệ ngươi giết ta cố chủ là ai? Bách Hiểu Sinh nghe được vấn đề này, nghĩ cũng không nghĩ liền trả lời, ta không biết thân phận của hắn, bất quá ta cùng hắn thông qua giọng nói, nghe giọng nói hẳn là Hoa Hạ. Tề Vân nghe xong sắc mặt trầm xuống, lần này 89/10, Hoa Hạ. Khả năng cao chính là Mã Chiêu Dương bọn hắn. Bách Hiểu Sinh thấy thế, còn tưởng rằng Tề Vân là đối với hắn trả lời không hài lòng, lúc này liền vội vàng nói bổ sung, còn có một cái khác nhóm người. Hai giờ phía trước, một cái khác nhóm người tìm ta mua vũ khí, hơn nữa còn phải tốn tiền mua hành tung của ngươi. Ta cảm thấy bọn hắn cũng hẳn là muốn đối phó ngươi. Tề Vân sững sờ, còn mẹ hắn có một nhóm người. Chẳng lẽ là dêm phái tới người? Khả năng cao đúng rồi, chính mình cũng không có gì địch nhân. Không nghĩ tới bọn này cậu SR còn góp cùng một chỗ đi. Ngươi đem vũ khí cho bọn họ không có? Không có. Còn không có. Bách Hiểu Sinh lắc đầu, dựa theo kế hoạch, buổi sáng ngày mai ta sẽ đem vũ khí đặt ở vị trí chỉ định, tiếp đó thông chi bọn hắn đi lấy. Tề Vân bước cằm, trong lòng nghĩ ngợi kế hoạch, sau một hồi khá lâu mới mở miệng lần nữa, một vấn đề cuối cùng, ám sát ta nhiệm vụ, trừ phi ba ngươi còn an bài cho người khác không có. Không. Không còn. Bách Hiểu Sinh nhanh chóng trả lời, vốn là thu đến ba cái kia tay súng bị bắt tin tức, ta là kế hoạch muốn một lần nữa tìm người, bởi vì cố chủ cho giá tiền rất cao, nhất định muốn giết ngươi. Không qua đi đến mua vũ khí người liền chủ động tìm tới, ta muốn đợi bọn hắn động thủ trước, nếu như có thể đem ngươi giết, ta liền kiếm nhiều một phần tiền. Tề Vân lườm giá hỏa này một mắt, thầm nghĩ con mẹ nó ngươi vẫn rất kê tặc. Bên trên bên cạnh ở, Bách Hiểu Sinh biểu hiện hết sức phối hợp, chạy chậm đến đi tới phòng khách góc tường ngồi xuống, hai tay ôm đầu. Tề Vân một lần nữa ngồi trở lại ghế sofa, hướng xẻo ra Mã Tử A Vinh giao phó một phen. Chương 316, gặp mặt Ngụy Chiết. Chương 316, gặp mặt Ngụy Chiết. 8 giờ sáng, một chiếc cạn phạ lái ra xẻo ra biệt thự, hướng về hơn 30 km bên ngoài Pháp Chống Sơn tự chạy tới. Trong biệt thự, vừa rời giường xẻo ra nghe xong A Vinh hồi báo, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc, không thể tin hỏi, đem Bách Hiểu Sinh cho bắt được. A Vinh gật gật đầu, không tệ, hơn nữa liền dùng mấy giờ, người hiện tại liền nhốt tại tầng hầm. Nhận được xác nhận sau, xẻo ra trên mặt chấn kinh thật lâu chưa từng tán đi. Bách Hiểu Sinh tại thế giới dưới lòng đất nổi danh cẩn thận xảo trá, Tề Vân có thể tại ngắn ngủi mấy tiếng bên trong đem người bắt lại, cái này năng lượng đơn giản quá kinh khủng. Mặt khác, tối hôm qua đi bắt phì ba thời điểm, ta tận mắt nhìn thấy hắn cái kia hai người thủ hạ ra tay rồi, thực lực mạnh phi thường, rất giống, rất như là quân nhân. Xẻo ra ngẩn người, sau đó bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái, ngữ khí nghiêm khắc khuyên bảo, không nên nói lung tung. A Vinh bị xẻo ra trợn lên rụt cổ lại, vội vàng túi lầu xuống, là, xẻo ra, ta biết sai. Hắn cũng biết rõ, vị kia Tề tiên sinh thân phận chắc chắn không đơn giản. Hỏi thăm linh tinh chỉ có thể tự tìm phiền phức, vừa rồi cũng là nhất thời lanh mồm lanh miệng, mới đem nhìn thấy chuyện nói ra. Xẻo ra thả xuống trong tay trà bạc, tiếp tục hỏi, ngươi mới vừa nói, Tề tiên sinh nhường ngươi an bài người, đi giải quyết những sát thủ kia. Đúng, mặc dù Tề tiên sinh không có nói rõ, nhưng ta nghĩ hắn hẳn là ý tứ này, bằng không thì cố ý đem vị trí nói cho ta biết. A Vinh rất chắc chắn trả lời, ta đã an bài 20 cái huynh đệ mang theo gia hỏa đã chạy tới, chỉ cần những sát thủ kia vừa đến, trực tiếp toàn bộ tình thịnh. Xẻo ra nghe xong khẽ gật đầu, sau đó lại giống như không yên lòng tựa như nói, địa điểm ở đâu? Bây giờ đưa ta tới, ta muốn đích thân tỏa chấn. Pháp Chống Sơn tự, Bảo Đảo một trong tam đại đạo trường ở Phật giáo, còn lại lưỡng tự phân biệt là Phật Quang Sơn cùng Tử Tế. Mặc dù danh xưng Bảo Đảo một trong tam đại đạo trường ở Phật giáo, nhưng Pháp Chống Sơn tự diện tích cũng không lớn, thậm chí so với đại lộ một chút chùa miếu, có thể dùng keo kiệt hai chữ để hình dung. Đương nhiên, cái này keo kiệt đơn thuần là chỉ vật chất điều kiện cơ sở. Pháp Chống Sơn tự tại 1971 năm mới bắt đầu tu kiến, ban sơ trong chùa miếu chỉ có 4 người, 4 người này một bên tu thiền, một bên nghề nông tu kiến chùa miếu, lúc này mới có về sau Pháp Chống Sơn tự. Mà nó cho nên sẽ trở thành một trong tam đại đạo trường ở Phật giáo, là bởi vì Pháp Chống Sơn tự tập tục vô cùng thuần túy, một lòng thôi động Phật giáo văn hóa phát triển, chưa từng làm gom tiền xáo lộ, càng không có cái gì xe sang trọng mỹ nữ, thậm chí còn thường xuyên đối với một chút cần giúp đỡ tín đồ làm giúp đỡ. Chính là loại này quang minh chính đại tinh thần, để cơ điện CEO Ngụy Chiết thật sâu khuất phục, mới có thể mỗi tuần đặc biệt chạy tới nơi này lễ Phật, học tập Phật pháp. Chân núi, Hàn Phạ đi tới bãi đỗ xe. Trong xe Tề Vân lau mặt, ánh mắt tại trong bãi đỗ xe liếc nhìn một vòng, bây giờ thời gian còn sớm, trừ bọn họ chiếc xe này bên ngoài, cũng chỉ có hai đài lão ni tang rõ ràng không thể nào là ngụy chiếc xe. Qua hơn 10 phút, một chiếc màu đen 10 bạc chậm rãi lái vào bãi đỗ xe, xe dừng hẳn sau, hàng phía trước xuống một cái mặc tây trang màu đen bảo tiêu, vòng tới xếp sau mở cửa xe, tiếp theo từ trên xe đi xuống một ông lão, chính là cơ điện CEO Ngụy Triết. Ngụy Triết người mặc màu trắng cây đai áo, mang theo phó kính lão, hoàn toàn không có giới kinh doanh đại lão sắc bén phong mang, ngược lại giống một vị lâu lão học giả. Hắn sau khi xuống xe không có dừng lại, trực tiếp hướng về thông hướng đỉnh núi phiến đá đường nhỏ đi đến. Trong xe Tể Vân mắt nhìn ảnh chụp trên điện thoại di động, hướng Diều Hâu cùng Như Đại phân phó, hai người liền cùng trong xe chờ xem, vì ạ dạ theo ta lên đi là được. Nói đi, liền mở cửa xe xuống xe. Thông hướng đỉnh núi chùa miếu lộ diện không tính vương vức, ngẫu nhiên có nhô ra hòn đá, đi ước chừng 5 phút, liền nghe được phía trước chuyển đến thanh thúy tiếng Trung, ẩn ẩn còn có tăng nhân tiếng tụ kinh. Hai người dọc theo đường lát đá đi thẳng tới đỉnh núi, một tòa gạch xanh ngói xám chùa miếu xuất hiện ở trước mắt, trong không khí tung bay nhàn nhạt đàn hương. Tề Vân cất bước đi vào chùa miếu, ngay phía trước là một tòa vô cùng giản lược đại điện, không có rất hoa lệ giường cột chạm trổ, chỉ ở môn thượng mang theo gỗ miếng tấm biển, trên đó viết pháp chống sơn tự mấy chữ to. Trong điện thờ phụng mấy tôn Phật tượng, Tề Vân không tinh thông Phật đạo, cũng không nhận ra cụ thể cung phụng là cái nào Phật đà. Mấy người mặc màu xám tăng bảo tăng nhân đang rón rén lau bàn thờ, gặp Tề Vân đi vào, chỉ là chắp tay trước ngực nhẹ nói câu A Di Đà Phật liền tiếp theo công việc trong tay. Tề Vân trông bầu vẽ gáo thi lễ một cái, mở miệng hỏi thăm, đại sư, xin hỏi lúc trước tới Ngụy tiên sinh ở nơi nào? Xoa bàn thờ tăng nhân dừng động tác lại, lại có thể thi lễ, trả lời, Ngụy cư sĩ bây giờ nên tại Đại Hùng Bảo Điện, cư sĩ dọc theo bên phải hành lang đi qua liền có thể trông thấy. Tề Vân nói tiếng cảm ơn, quay người hướng về đại điện phía bên phải đi. Xuyên qua hành lang, đã nhìn thấy phía trước lại có một đại điện, cửa điện rộng mở, Ngụy Triết đang xếp bằng ở trên một chiếc bồ đoàn, nhắm mắt tụ kinh, hắn hộ vệ kia liền canh giữ ở cửa điện lớn bên ngoài. Tề Vân cất bước đi tới gần, cùng hộ vệ kia liếc nhau, cũng không có vội vã đi vào, nhân gia đang bận rộn sống, bây giờ đi vào quấy rầy chỉ có thể gây nên phản cảm. Bảo Tiêu ánh mắt cũng không có tại trên thân Tề Vân dừng lại quá lâu, lập tức quét về phía sau hắn chuẩn bị, một giây sau, nguyên bản lạnh lùng trên mặt đột nhiên trở nên thần sắc ngưng trọng lên, có loại cảm giác như lâm đại địch. Trần Vĩ đồng dạng cơ thể căng cứng, hắn tại cái này Bảo Tiêu trên thân, ngửi được một tia mùi nguy hiểm. Hai người cũng không có bất kỳ bày tỏ gì, cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, giống như bị định trụ. Cái này vừa đợi chính là hơn 40 phút, trong đại điện tiếng tụng kinh cuối cùng ngừng, Ngụy Triết cũng chậm rãi mở mắt ra. Tề Vân thấy thế, nhấc chân chuẩn bị tiến vào đại điện, lại không nghĩ bị hộ vệ kia bỗng nhiên đưa tay ngăn cản, xin chờ một chút. Thanh âm của hắn không mang theo bất cứ tia cảm tình nào màu sắc. Mỗi ngày lấy đủ loại lý do muốn gặp Ngụy Triết người thực sự nhiều lắm, nội dung công việc của hắn một trong chính là không cho phép cái này một số người tới gần. Không đợi Tề Vân trả lời, sau lưng Trần Vĩ tiến lên hai bước, đồng dạng duỗi ra một cái tay, vững vàng ngăn tại Bảo Tiêu cánh tay phía trước. Không khí hiện trường lập tức trở nên khẩn trương lên, có kiếm bạt nỗ trương cảm giác. Tề Vân là tới cùng Ngụy Triết làm giao dịch, tự nhiên không muốn đem quan hệ làm cứng rắn, đành phải hướng bên trong hô một câu, "Ngụy tiên sinh." Ngụy Triết đang xoa run lên đầu gối, nghe thấy tiếng la liền quay đầu. Tề Vân nhân cơ hội này tiếp tục nói, "Ta đặc biệt từ đại lộ chạy đến, có chuyện muốn theo ngài nói chuyện." Ngụy Triết ánh mắt tại cửa ra vào rằng có trên thân hai người quét một vòng, lại trở xuống trên thân Tề Vân, nhìn hắn chằm chằm mấy giây, mặt lộ vẻ nghi ngờ hỏi, "Ngươi là gần nhất trong tin tức đưa tin cái kia Tề Vân?" "Là ta." Tề Vân gật gật đầu. Ngụy Triết trầm mặc phút chốc, hướng Bảo Tiêu phân phó, để cho Tề tiên sinh đi vào. Bảo Tiêu nghe vậy, thu tay lại, lui sang một bên. Tề Vân hướng sau lưng Trần Vĩ nháy mắt ra dấu, ra hiệu cái sau chờ ở bên ngoài lấy, chính mình nhưng là cất bước đi vào Đại Hùng Bảo Điện. Trên tư liệu nói, cái này Ngụy Triết năm nay hẳn là hơn 70 tuổi, mặc dù tóc trắng phơ, nhưng nhìn tinh khí thần chẳng trẻ, cái này có lẽ chính là kẻ có tiền đạo dưỡng sinh. A Ngụy Triết từ bồ đoàn bên trên đứng dậy, đi tới xó xỉnh trưng bày cái ghế ngồi xuống, đồng thời hướng Tề Vân dùng tay làm dấu mời, "Mời ngồi đi." Tề Vân cũng không khách khí, hào phóng đi tới ngồi xuống. Ngụy Triết cầm lấy trên bàn ấm trà, rót hai chén trà, đem bên trong một ly đẩy lên Tề Vân trước mặt. "Tề tiên sinh nói đặc biệt từ đại lộ chạy đến, muốn tìm ta nói chuyện gì?" Tề Vân tiếp nhận chén trà, nói tiếng cảm ơn, sau đó từ trong túi móc ra cái tinh xảo hộp gỗ nhỏ, sau khi mở ra đưa tới. "Ngụy tiên sinh không ngại xem trước một chút cái này." Chương 317, cùng mây khí phách chương 317, cùng mây khí phách làm Ngụy Triết thấy rõ đựng trong hộp đồ vật sau, nguyên bản trên gương mặt bình tĩnh lập tức như bị sét đánh, cầm chén trà tay không bị khống chế run một cái. Thân thể của hắn nghiêng về phía trước, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt hộp. Tề Vân thấy đối phương cái này bộ dáng kiếp sợ, nội tâm thoáng nhẹ nhàng thở ra, phía trước còn có chút lo lắng thứ này đến cùng có thể hay không đả động đối phương, nhưng trông thấy Ngụy Triết thần sắc sau, hắn đã biết đối phương đã bị bắt làm tù binh. "Ngụy tiên sinh, không ngại động tay nhìn qua." Tề Vân nói đem hộp để lên bàn. Ngụy Triết ngẩng đầu nhìn Tề Vân một mắt, lập tức đưa tay ra, cẩn thận từng ly từng tí đem viên kia cựu nhãn thiên châu từ trong hộp lấy ra. Cái này thiên châu tính chất ôn nhuận, mặt ngoài có rõ ràng chín đạo nhãn văn, chính là trước kia cung phụng tại Tang A chùa viên kia, về sau nhiều lần chuyển ngoặt, cuối cùng bị Tề Vân nhận được. Ngụy Triết dùng ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve thiên châu mặt ngoài đường vân, âm thanh hơi có chút run rẩy nói, "Thật là cựu nhãn thiên châu có nhiều thứ, mặc dù có nhiều tiền hơn nữa đều không chắc chắn có thể nhận được, muốn nhìn duyên phận." Cũng tỉ như trước mắt cái này thiên châu, toàn thế giới tổng cộng liền 3 cái, là vô số tàng truyền Phật giáo tín đồ thần trong lòng bật, có khu thai trừ tà, tịnh hóa tự thân kỳ hiệu, sớm đã không cách nào dùng tiền tài đánh giá. Thời gian trước, Ngụy Triết đã từng liên lạc qua vị kia cự tình, muốn dùng 5 ức giá trên trời mời về trong tay đối phương viên kia cựu nhãn thiên châu, nhưng lại lọt vào vô tình cự tuyệt, cho dù hắn là cao quý cơ điện CEO, cũng không biện pháp đem hắn nắm giữ. Ước chừng thưởng thức có thể có chừng 10 phút đồng hồ, Ngụy Chết mới chậm rãi đem viên kia Thiên Châu một lần nữa thả lại trong hộp, hơn nữa đắp lên cái nắp đẩy trở lại Tề Vân trước mặt. Mặc dù trong lòng của hắn 10 phần khao khát, không muốn, nhưng thân là một cái thương nhân xuất sắc, tại không rõ ràng cần trả giá loại nào đại giới phía trước, hắn có thể rất tốt trưởng không lấy dục vọng của mình. Lời này nghe đơn giản, nhưng sự thật lại là 9 thành 9 người cũng rất khó làm đến. Tề tiên sinh, nói thật, ta không nghĩ tới đời này còn có thể có cơ hội tận mắt nhìn đến cựu nhãn Thiên Châu, cảm tạ ngươi nguyện ý đưa nó mang đến cho ta xem. Tề Vân liếc Ngụy Chết một cái, hắn vừa hộp một lần nữa đẩy hướng đối phương, giọng ôn hòa mở miệng nói, "Ngụy tiên sinh, ta cũng là ngẫu nhiên nhận được vật này, vẫn muốn vì nó tìm một cái thích hợp trốn trở về. Thằng đến tới bảo đảo phía trước nghe một vị bằng hữu nhắc đến ngài quá khứ, mới biết được ngài nhiều năm qua một mực tại chú ý tàng truyền Phật giáo văn hóa, cũng một mực tìm kiếm cái này trôi đi thánh vật. Ta nghĩ, cùng để nó trong tay ta để đó không dùng, không bằng giao cho chân chính cùng cái này thánh vật người hữu duyên. Ta nguyện ý đưa nó tặng cho Ngụy tiên sinh." Ngụy Chết đã từ lúc trước trong rung động khôi phục lại, khi nghe thấy Tề Vân muốn đem vô cùng chân quý cựu nhãn Thiên Châu tặng cho hắn, trên mặt chưa từng bộc lộ mảy may ba động, thậm chí mí mắt đều không nhiều nháy một chút. Cũng là lão nhân tình, tự nhiên rất rõ ràng thiên hạ không có cơm trưa miễn phí đạo lý này, càng là quý giá quà tặng sau lưng thường thường cất giấu càng nặng đánh đổi. "Tề tiên sinh, rất cảm tạ ngươi đối ta tán thành, nhưng vô công bất thụ lộc. Ta tại trên báo cáo nhìn qua Tề tiên sinh sự tích, biết ngươi là đại công vô tư người, nếu có cái gì ta có thể giúp được gì không, không ngại nói thẳng. Chỉ cần là năng lực ta phạm vi bên trong, lại không vi phạm nguyên tắc chuyện, ta sẽ tận lực giúp ngươi đạt tới." Ngụy Chết lời nói này có thể nói là tương đương khách khí, lấy thân phận địa vị của hắn, liền xem như cái kia thằng vô lại tới, đều không cần nhìn hắn sắc mặt. Mà sở dĩ sẽ đối với Tề Vân ôn hòa như thế, thứ nhất là bởi vì Thiên Châu nguyên nhân. Lại có, chính là như hắn nói tới, đối với Tề Vân quên tặng số lớn văn vật quý giá sự kiện rất khâm phục, chính hắn cũng từng ở trong buổi đấu giá mua xuống nhiều kiện chất bảo, khiến cho rêu bắt nhà bảo tàng. Tề Vân thấy đối phương đem lời đều làm rõ, cũng sẽ không vòng vo, bưng lên chén trà trên bàn nhấp một ngụm trà, ngựa khí chỉnh trọng lên, "Ngụy tiên sinh, ta quả thật có sự kiện nghĩ làm phiền ngài. Chắc hẳn ASML cờ gì sắp đã đi tìm ngài, mục đích chuyến này của ta chính là hy vọng ngài có thể đồng ý thỉnh cầu của hắn." Ngụy Chết nghe xong, nhìn về phía Tề Vân trong ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, chân mày hơi nhíu lại, rõ ràng không ngờ tới hắn sẽ đưa ra điều kiện này. Cờ gì sắp đã cùng mấy cái đại cổ đông câu thông qua máy quang khắc sự tình, mặc dù trên danh nghĩa nói là bán ra cho Hoa Hạ cái nào đó xí nghiệp, nhưng kỳ thật chuyện này đại gia trong lòng đều tựa như gương sáng. Hoa Hạ năm gần đây một mực đang nghiên cứu máy quang khắc, nhưng loại này mũi nhọn kỹ thuật cũng không tồn tại đường rẽ vượt qua thuyết pháp, muốn trong khoảng thời gian ngắn đuổi kịp ASML loại này nhất lưu công ty sản phẩm, chỉ có trước tiên từ bắt trước nghiên cứu bắt đầu. Hiện tại vấn đề chính là ở Mỹ lệ ở giữa cũng không hy vọng Hoa Hạ có thể nắm giữ loại này mũi nhọn kỹ thuật, cho nên áp dụng một loạt vô cùng nghiêm mật phong tỏa, Âu Mông bức bách tại áp lực, cũng chỉ có thể đi theo thi hành, điều này sẽ đưa đến thân ở Hà Lan ASML không thể không dựa theo Âu Mông yêu cầu tới. Gặp Ngụy Chết vẫn luôn không đăng ký, Tề Vân cũng không nói thêm nữa, chờ đối phương chậm rãi cân nhắc. Ước chừng trầm mặc mấy phút, Ngụy Chết mới thở dài, ngắm nhìn chứa cựu nhãn Thiên Châu hộ, chậm rãi mở miệng, "Tề tiên sinh, chuyện này vô cùng phức tạp. Nếu như cờ gì sắp vẹn vẹn để cho ta tại ban giám đốc cùng hộ hắn, ta có thể đáp ứng. Nhưng hắn muốn thông qua cơ điện con đường, lách qua Âu Mông phong tỏa, đem thiết bị bán được đại lộ, tính chất này cũng không giống nhau, cũng không phải là một mình ta có thể quyết định. Mỹ Lệ ở giữa bộ thương vụ đã sớm đem cơ điện liệt vào trọng điểm chú ý danh sách, đã từng nhiều lần đối với chúng ta đã phát ra cảnh cáo, cấm kỹ thuật lưu hướng đại lộ, nếu như chúng ta thật sự làm như vậy, nhất định sẽ bị bọn hắn đá ra Bắc Mỹ thị trường, đây là công ty cổ đông không thể tiếp nhận." Tề Vân sau khi nghe xong nội tâm thở dài một tiếng, liền cửu nhãn Thiên Châu đều không thể tù binh đối phương sao? Hắn lúc trước vẫn lặng lẽ quan sát đến biểu tình của đối phương, Ngụy Chết đích sắc không giống đang nói láo, nhưng cũng không thể hoàn toàn chắc chắn, bởi vì đối phương loại tầng thứ này lại lão, đã sớm làm đến hỉ nộ không lộ. Bất quá cứ việc Tề Vân không rõ ràng cơ điện chân thực tình trạng, nhưng đã từng nghe một chút chủ blog phân tích qua, tê cơ bản điện tình cảnh nhìn như là ngành nghề cự đầu, kỳ thực cũng bị Mỹ Lệ ở giữa kỹ thuật cùng thị trường bóc cổ, không cách nào chân chính tự chủ. Ngụy tiên sinh khó xử ta có thể hiểu được, chuyện này chẳng lẽ liền không có chỗ thương lượng? Tề Vân thử hỏi dò. Trong điện lần nữa lâm vào trầm mặc, Ngụy Chết cau mày, ánh mắt thâm thúy, giống như là đang suy tư cái gì. Sau một hồi, hắn quay đầu nhìn về phía Tề Vân, trầm ngâm nói, "Ta đề nghị ngươi thay cái phương hướng, từ Tam Tinh trên thân vào tay. Ta có thể đáp ứng tại ban giám đốc cùng hộ cờ gì Scott, hơn nữa trợ giúp hắn cùng Tam Tinh câu thông, nếu như Tam Tinh đồng ý dùng bọn hắn con đường đem thiết bị đưa đến đại lộ, cái kia sau này lắp đặt giữ gìn, ta có thể bí mật phái ra cơ điện kỹ sư hiệp trợ các ngươi hoàn thành. Đây là ta có thể làm được mức độ lớn nhất." Tề Vân hai mắt tỏa sáng, hắn ngược lại là không ngờ tới Ngụy Chết sẽ đưa ra cái này điều hòa phương án, vừa đi vòng cơ điện trực tiếp mạo hiểm, lại có thể biến tướng trợ giúp chính mình đạt đến mục đích, đúng là một biện pháp. "Tam Tinh sẽ đồng ý sao?" Tề Vân nói ra sự lo lắng của hắn. "Ta cũng không thể xác định, bất quá Tam Tinh cùng cơ điện tình cảnh khác biệt, bọn hắn thị trường chính là đại lộ cùng châu Âu, cũng không sợ Mỹ Lệ ở giữa thị trường phong tỏa. Tam Tinh bây giờ thiếu nhất là một đời mới EU vở thiết bị ưu tiên cung hóa quyền, chỉ cần cờ gì sắp hứa hẹn sắp sáng năm quý một EU vở thiết bị hạn ngạch ưu tiên cho Tam Tinh, ta cho rằng là có khả năng đạt tới mục đích." Tề Vân nghe xong suy tư một phen, giống như trước mắt cũng không có biện pháp tốt hơn, cuối cùng lựa chọn tin tưởng một lần trước mắt lao nhân này. "Làm phiền Ngụy tiên sinh ngài hao tổn nhiều tâm trí, hỗ trợ thúc đẩy lần giao dịch này." Ngụy Chết đưa tay đẩy tính lao, "Ta tất nhiên đáp ứng, tự nhiên sẽ tận lực đẩy ra tiến. Tề Vân gật gật đầu, đứng lên đem chứa cựu nhãn thiên châu hộp hướng phía trước đẩy. Thiên châu là của ngài, ta sẽ không quấy rầy Ngụy tiên sinh lễ phận, trở về chờ tin tốt lành. Ngụy Chết nhìn xem đẩy lên trước mặt hộp gỗ, giật mình, sự tình còn không có hoàn thành, ngươi liền đem đồ vật trước tiên giao cho ta. Tề Vân cười cười, Ngụy tiên sinh, cái này thiên châu ta mang đến lúc, liền không có suy nghĩ muốn cầm trở về. Ngài đồng ý giúp đỡ, phần này thành ý đã đủ rồi, đến nỗi mục đích cuối cùng nhất có thể hay không đạt tới, là nhiều mặt chuyện. Hơn nữa, cái này thiên châu tại ngài trong tay, có lẽ cũng là nó kết cục tốt nhất. Tề Vân trả lời rất có khí phách, để cho người ta nghe xong vô cùng thoải mái. Bất quá trong lời nói cũng có một chút trang bức thành phần. Hắn nguyện ý đem cái này chỉ bảo trước tiên giao cho Ngụy Chết, đầu tiên là cảm thấy lấy thân phận địa vị của đối phương, còn không đến mức nói dối lừa gạt hắn, chuyện này chắc có nhất định khả thi. Hơn nữa người ở bên ngoài xem ra, hắn Tề Vân muốn mua máy quang khắc, nhất định là đại biểu cho Hoa Hạ. Ngươi cự tuyệt không có vấn đề, dù sao cũng là thương nghiệp hành vi, nhưng nếu là dám áp ý lừa gạt, vậy thật là chẳng sống. Lại có chính là Tề Vân có thể cảm giác được, đối phương thái độ vẫn tương đối thân cận phía bên mình, dù sao nguyện ý phái kỹ sư phụ trách phía sau lắp đặt giữ gìn, liền đã xem như làm ra rất lớn cố gắng, coi như vẹn vẹn như thế, cũng là gánh chịu không nhỏ phong hiểm. Cho nên Tề Vân mới có thể trực tiếp đem Thiên Châu trước tiên giao cho đối phương. Chương 318, được chuyện, lần nữa tiến kinh. Chương 318, được chuyện, lần nữa tiến kinh. Ngụy Chết nhìn chằm chằm Tề Vân nhìn nửa ngày, đáy mắt kinh ngạc dần dần rút đi, thay vào đó là mấy phần phức tạp động dung. Rõ ràng, hắn không ngờ tới Tề Vân có thể có như thế khí phách. Tề tiên sinh quả nhiên là ý chí bằng phẳng quân tử. Tề Vân nghe thấy lời này, chỉ là cười nhạt cười, ngữ khí ôn hòa như cũ, Ngụy tiên sinh quá khen, ta chỉ là làm chuyện nên làm. Ngụy Chết gật gật đầu, không có nói thêm nữa. Chờ Tề Vân cách mở sau, hắn từ hộp một lần nữa lấy ra viên kia cựu nhãn thiên châu, ánh mắt trở nên vô cùng thành kính. Tề Vân đi tới dưới núi, ngồi trên sau xe bấm xe gỗ kéo lệ dây số, đem Ngụy Chết phương án cho đối phương nói một lần. Xe gỗ kéo lệ không nghĩ tới Tề Vân thật có thể giải quyết Ngụy Chết, ngạc nhiên biểu thị ngay lập tức sẽ liên hệ cờ gì sport, mau chóng chứng thực chuyện này. Cùng trong lúc nhất thời, cách mới chút một chỗ không xa vứt bỏ cảng cá, một chiếc cano đang hướng về bên bờ cấp tốc tới gần. Khi cano dừng hẳn sau, bốn tên tóc vàng mắt xanh trắng hán cùng nhau lên bờ, hướng về phía trước một gian sắt lá thương khố đi đến. Bọn hắn thanh nhất sắc mặc màu đen áo giả kịp, từng cái thần sắc lạnh lùng, dơ lên cổ áo che khuất hơn nửa gương mặt, xem xét chính là loại kia không dễ chọc nhân vật hung ác. Bốn người này chính là Bách Hiểu Sinh trong miệng tìm hắn mua vũ khí, cùng với Tề Vân hành tung cái đám kia người. Bọn hắn là dêm từ nước Anh phái tới tinh nhuệ, toàn bộ đều xuất từ nước Anh thứ 22 đặc biệt không bộ đoàn, tên gọi tắt SAS, là nước Anh tinh nhuệ nhất bộ đội đặc chủng, cũng là trên thế giới chi thứ nhất chính quy đặc chủng lực lượng tác chiến. Hắn tiền thân chính là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật ca đức mạng sức chiến đấu cực kỳ bưu hãn, nhưng từ danh khí tới nói, đã không kém gì Trần Vĩ phía trước chỗ bố đội. Bốn người tới thương khố phía trước ước chừng 20 mét vị trí, đầu lĩnh người kia bỗng nhiên dừng bước lại. Hắn giơ cánh tay lên, ánh mắt cảnh giác quét mắt phía trước thương khố. Còn lại ba người thu đến mệnh lệnh, nhao nhao ngừng lại, bắp thịt cả người trong nháy mắt căng cứng, tiến vào tình trạng báo động. Đầu lĩnh người kia lỗ tai giật giật, tựa hồ phát giác được gặp nguy hiểm, con người chợt co bảo, lập tức đánh ra cái rút lui thủ thế. Đúng lúc này, chỉ nghe bịch một tiếng, phía trước thương khố cửa tôn đột nhiên bị đá văng, hơn 10 thanh súng ngắn đưa ra ngoài, họng súng đen ngòm nhắm ngay bốn người, trực tiếp liền bắt đầu ôm hỏa. Phanh, 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 liên tiếp không ngừng tiếng súng tại trống trải cảng cá nổ tung. Bốn người kia mặc dù sớm có chuẩn bị, nhưng bọn hắn trong tay không có ra hỏa, chỉ có thể hóp lưng lại như mèo nhanh chóng hướng về bên cạnh công sự che chắn né tránh. Nhưng bởi vì khoảng cách song phương quá gần, nổ súng nhóm người này thậm chí đều không thể nào cần nhắm chuẩn, dây đặc đạn bắn tới, trong bốn người lúc này liền có hai người ngã xuống đất, phía sau một người cóng trúng đạn, một người đuổi phun huyết. Trốn ở thêm xê khối phía sau người da trắng giận mắng một tiếng, đưa tay thì đi dẹp đi mà cái kia hai tên đồng bạn, nhưng tay vừa mới nô ra đến liền bị đầu lĩnh người kia cho túm trở về. Một giây sau, phúc, phúc, mấy quả đạn đang bắn tại hắn vừa rồi đưa tay vị trí, thêm xê khối đồng hồ mặt bị đánh đá vụn bắn tung tóe. Người da trắng dọa đến phía sau lưng mắt lạnh, vừa rồi nếu là chậm nữa nửa giây, bị đánh xuyên chính là bàn tay của hắn. Cũng chính là cái này thời gian trong nháy mắt, hắn cái kia hai cái ngã xuống đất đồng bạn đã bị đánh thành tổ ong vò vẽ, máu tươi chảy đầy đất, bị chết thấu thấu. Lên, bọn hắn không có ra hỏa, đưa hết cho bọn hắn chụp ở đây. Tự thân lên trận xẻo ra một bên ôm hỏa, một bên dẫn các tiểu đệ hướng phía trước đệ. Gần tới 20 tên tiểu đệ hiện lên hình quạt đánh bọc sườn, trong tay ra hỏa từ đầu đến cuối nhắm ngay thêm xây khối, đạn giống hạt mưa tựa như đánh vào trên xi măng khối, mảnh vụn không ngừng rơi xuống. Núp ở phía sau sắc mặt hai người cực kỳ khó coi, hai tay gắt gao nắm chặt nắm đấm. Thật ứng với câu cách ngôn kia, công phu lại cao hơn cũng sợ giao thay, huống chi nhân gia cầm vẫn là tiếng động. Mắt thấy khoảng cách song phương đã chỉ còn dư hơn 10 mét, mà chúng quanh bọn họ hoàn toàn trống trải, ngoại trừ cái này trồng thêm xây khối, phụ cận cũng không còn có thể chỗ ẩn thân. Đầu lĩnh người kia từ dãy bên trong rút ra một cây chùy thủ, xuyên thấu qua thêm xây khối khe hở lui về phía sau nhìn lướt qua, sau đó duỗi ra ba ngón tay, làm một cái đếm ngược động tác. Đồng bạn hiểu ý, đồng dạng rút ra một bước chùy thủ, tính toán đợi xẻo ra người lại tới gần một điểm, bọn hắn liền lao ra cận thân chém giết. Nhưng mà lão giang hồ xẻo ra căn bản không cho bọn hắn cơ hội này, hắn tuổi trẻ lúc cũng là luyện võ qua, tự nhiên tin tưởng bảy bước bên trong đạo càng nhanh, cho nên còn lại 5-6 em mở thời điểm trực tiếp liền hô to một tiếng, ngừng. Hai bên đi vòng qua, đã như thế, trốn ở thêm xây khối sau hai người triệt để mất đi hy vọng. 20 khẩu súng, căn bản không cho hai người này bất luận cái gì thi triển thân thủ cơ hội, cho dù là bọn họ là nước Anh đỉnh cấp lính đặc biệt giải ngũ, cũng như cũng bị bắn loạn tình địch. Giải quyết xong sau, xèo ra phất phất tay, trang bao tải, toàn bộ ném trong biển. Một bên khác, đi tới rêu bắc bên trong xe thương vụ, Tề Vân tiếp vào xèo ra gửi tới tin tức. Nội dung rất đơn giản, liền ba chữ đã giải quyết. Tề Vân cũng không hồi phục, xem xong liền đem tin nhắn xóa. Hơn một tiếng sau, Tề Vân cùng Trần Vĩ đi tới một nhà ven đường tiệm tạp hóa, tùy ý gọi hai bát mì. Tại quán ăn nhỏ đối diện, chính là một nhà quán nét. Huyễn xong mì sợi, Trần Vĩ thừa dịp tính tiền công phu, lặng lẽ quét mắt một vòng bên ngoài, xác nhận không có ai nhìn bọn hắn chằm chằm, lúc này mới hướng Tề Vân gật gật đầu. Tề Vân lau miệng, trở lại trong xe. Qua 2 phút, đối diện quán nét cửa mở ra, một cái hình dạng bình thường hán tử đi ra, hắn cẩn thận nhìn quanh một vòng sau, trực tiếp thẳng hướng lấy đối diện xe thương vụ đi tới. Cửa xe mở ra, hán tử một đầu chui đi vào, tiếp lấy tiêu tiêu chuẩn chuẩn hướng Tề Vân chào một cái, cùng chào thủ trưởng. Tề Vân trở về thi lễ, sau đó cười hỏi, ta tới như vậy, sẽ không cho các ngươi mang đến phiền phức à? Lộ Tinh dạng ngữ khí cung kính đáp lại, thủ trưởng nói gì vậy, phối hợp nhiệm vụ của ngài là chức trách của chúng ta. Hơn nữa chúng ta người thời khắc giam khống khu vực phụ cận, có dị thường nhân viên xuất hiện sẽ trước tiên phát hiện, không có phiền phức. Tề Vân yên lòng, chỉ đằng sau chiếc xe kia, người tại trong chiếc xe kia, giao cho các người, tận lực đem cùng hắn liên hệ người kia móc ra, có thể moi ra vị trí, hoặc ngoài ra có ích tin tức cũng có thể. Lộ Tinh Dã nghe xong lần nữa cúi chào, là đem Bách Hiểu Sinh giao cho Lộ Tinh Dã sau, Tề Vân không có ở Rêu Bắc ở lâu, xế chiều hôm đó liền cưới máy bay quay trở về điều thị. Hắn có thể làm cố gắng cũng đã làm, tiếp tục lưu lại bảo đảo cũng không có ý nghĩa, đến nỗi kết quả cuối cùng như thế nào, không phải hắn có thể chi phối. Bất quá cũng may thời gian không phụ người hữu tâm, cùng ngày buổi tối Rêu Bắc lệ liền truyền đến tin tức, tại Ngụy chết dưới sự hỗ trợ, cùng ba sao câu thông rất thuận lợi, song phương đã sơ bộ đạt tới chung nhận thức, chỉ cần tại trên 2 ngày sau ban giám đốc thông qua, liền có thể dùng ba sao con đường, đem năm đài tân tiến nhất EUV máy quang khắc vận đến đại lộ. Tề Vân nghe xong vui mừng quá đỗi, Cửu Nhãn Thiên Châu cuối cùng không có phí công đưa ra ngoài. Thời gian trong nháy mắt đi tới 2 ngày sau, Tề Vân mang theo Trần Vĩ bọn người chạy tới kinh thành, gặp mặt Văn Đông lãnh đạo. Chương 319, hơn 30 nút thiết bị chương 319, hơn 30 nút thiết bị vẫn là chỗ kia thủ vệ xâm nghiêm đại viện, Tề Vân tại thư ký dẫn dắt xuống đến lần trước thư phòng. Gỗ Lim bàn đọc sách sau, Văn Đông chính cúi đầu nhìn xem một phần văn kiện, nghe được tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu, chỉ cái ghế đối diện, ngồi đi. Tề Vân tại đối diện cái ghế ngồi xuống, thuận tay đem một cái chứa lá trà cái túi đặt ở bên cạnh, thử lấy răng nói, ha ha, lãnh đạo ngài công việc này cũng quá vất vả, vẫn là nhiều lắm chú ý thân thể a. Văn Đông ngẩng đầu phủi Tề Vân một mắt, tiểu tử ngươi bất thình lình quan tâm, như thế nào để cho ta cảm thấy không có hảo ý đâu. Nói xong, hắn thả xuống trong tay văn kiện, nói đi, lại chạy đến tìm ta làm gì? Cho ngươi 5 phút, ta một hồi còn muốn nghe cái hồi báo. Tề Vân cũng không trách móc, biết đối phương bề bộn nhiều việc, mỗi ngày xếp hàng chờ lấy hồi báo công tác đại lão một đồng lớn, cho dù là lao hạ loại kia đẳng cấp, đều không nhất định có cơ hội bước vào căn này thư phòng. Cho nên có thể cho hắn 5 phút gặp mặt, đã là phá lệ chiếu cố. Ha ha, vậy ta liền nói thẳng à, lần này đặc biệt tới kinh thành, là có chuyện muốn mời lãnh đạo ngài giúp đỡ chút. Ta có nhóm hàng muốn từ Hàn Quốc bên kia trở tới đây, nghĩ làm phiền ngài cùng không quân căn cứ bên kia lên tiếng chào hỏi, để cho ta dùng một chút bọn hắn sân bay. Văn Đông ánh mắt rơi vào Tề Vân trên mặt, mang theo vài phần xem kỹ, cái gì hàng? Còn muốn dùng đến không quân căn cứ sân bay. Tề Vân xoa xoa đôi bàn tay, là một nhóm thiết bị, cần nhất định bảo mật tính, bất quá ngài yên tâm, chắc chắn không đề cập tới phạm luật đồ vật. Hắn cũng không có nói rõ là máy quang khắc, bởi vì Rê Gỗ Kéo Lệ mặc dù nói cho hắn biết sự tình đã định, nhưng mà chỉ cần không có tận mắt nhìn thấy máy quang khắc rơi xuống đất Hoa Hạ, trong lúc này liền vẫn như cũ có thể tồn tại biên số. Còn nữa, trong lòng của hắn cũng có chính mình suy tính. Văn Đông nghe xong ngón tay gõ bàn một cái, suy tư mấy giây sau, ánh mắt chuyển hướng bên cạnh lá trà, mang cho ta lễ vật. Tề Vân lập tức theo câu chuyện nhận lấy, cười đem lá trà túi hướng về Văn Đông mặt đẩy về trước đẩy, ha ha, nghe Tiêu cục nói ngài giấc ngủ không tốt lắm, tới thời điểm thuận đường cho ngài mang theo điểm cương tỉnh đặc sản, hoang dại la bố ma trà, có thể cải thiện giấc ngủ, hòa dịu mệt nhọc. Lãnh đạo ngài trước khi ngủ uống 2 chén thử xem, rất có công hiệu. Lá trà này đích thật là hắn từ cương tỉnh mang tới, giá cả rất phải chăng, 2 cân vẫn chưa tới 500 khối tiền, so với lúc trước hắn tại trà lâu mua loại kia mấy chục vạn một cân, đơn giản có thể nói là cải trắng giá. La bố ma trà chính là lấy la bố ma diệp chế thành lá trà, bày ra người từ ngàn năm trước liền bắt đầu uống cái đồ chơi này, hơn nữa trong lịch sử Càn Long còn từng đem hắn xem như cung đình dưỡng sinh đồ uống. Cho nên mặc dù giá tiền tiện nghi, nhưng công hiệu lại là thực sự, không chỉ có thể cải thiện giấc ngủ, khống chế cao huyết áp phương diện cũng là có kỳ hiệu. Văn Đông lấy ra trong túi lá trà hộp, sau khi mở ra ngửi ngửi, sau đó giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Tề Vân, tiểu tử ngươi cầu ta làm việc, sẽ đưa thứ này. Tề Vân nghe ra đối phương là đang nạ báng, chứng chặt đàng hoàng trả lời, chủ yếu là tâm ý, ta đối với lãnh đạo tâm ý của ngài là vô giá. Thương trưởng sơ soạn lần mò nhiều năm như vậy, tạp khoa học vấn hắn vẫn là hiểu sơ. Văn Đông bị lời này chọc cười, đem lá trà để ở một bên, tiểu tử ngươi, khó trách lão Tiêu thích ngươi à. Tề Vân gãi gãi sau cổ, làm ra một bộ nhu thuận hình dáng, ha ha, tất cả đều là các lãnh đạo nâng đỡ. Đi, xem ở tiểu tử ngươi vừa lập công phân thượng, có thể phá lệ giúp ngươi một lần. Văn Đông một lần nữa cầm lấy văn kiện trên bàn, tiếp tục nói, vận tới đồ vật nhất định phải đi qua không quân căn cứ kiểm tra, đây là quy củ. Tề Vân lúc này sống lưng thẳng tắp, là cảm tạ lãnh đạo. Lãnh đạo kia ngài bận rộn lấy, ta sẽ không quấy rầy. Văn Đông khoát tay áo, ra hiệu hắn tự động rời đi. Từ đại viện sau khi ra ngoài, Tề Vân lúc này cho Rẻ Gỗ Héo Lệ gọi điện thoại, trao đổi một chút tình huống. Năm đài EUV máy quang khắc sẽ tại trong 2 tháng, từng nhóm vận đến Hoa Hạ, bất quá bởi vì là 3 sao con đường, cho nên phương diện giá tiền mỗi đài muốn quý 1.2 ức USD, cũng chính là 5 ức USD một đài. Người bên này trả tiền sau, đài thứ nhất máy quang khắc ngay lập tức sẽ vận chuyển về Hàn Quốc, lại từ Hàn Quốc vận đến Hoa Hạ. Tề Vân nghe xong, cũng là thật dài nhẹ nhàng thở ra, không có vấn đề. Mặc dù giả cả mắt chút, một đài liền hơn 30 ức nhân dân tệ, nhưng có thể đang nghiêm mật phong tỏa phía dưới, đem thiết bị trở về, đã là thật không dễ. Hơn nữa tiền này cũng không cần hắn bỏ ra, cho nên liền lười đi làm giá, miễn cho tái sinh khó khăn chắc trở. 8 giờ tối, kinh thành sân bay, một loạt từ rồn rợn sở tạo thành đội xe, yên tĩnh dừng sát ở sân bay cách đó không xa. Trong đó một chiếc huyền ảnh chỗ ngồi phía sau, Lý Diệu Hoa nắm lấy Tề Vân tay, ngựa khí mang theo vài phần cầu xin, "Huynh đệ, cái này có thể toàn bộ nhờ ngươi à, nhất định giúp ta nói ngọt hai câu, để cho lão bản giữ ta lại. Châu Phi cái chỗ kia ta thật sự ngốc đủ, chỉ bệnh sốt rét liền phải 7-8 trở về, ngươi cũng biết anh em điểm này yêu thích." Lý Diệu Hoa lốt bốt nói một tràng, nước bọt bắn tung tóe. Tề Vân tốn sức đưa tay tránh ra, ra vẻ ghét bỏ lắc lắc, "Ngươi có thể đối với ta tôn trọng một chút không? Sờ lòng bàn tay của ta làm gì đồ chơi? Cho ta làm công chúa a." Lý Diệu Hoa cũng không tức giận, từ trong túi móc ra hộp thuốc lá, rút ra một chi cho đưa tới Tề Vân miệng, sau đó lại cho đốt đuốc lên, "Huynh đệ, Hàn Quốc bên kia tới một nữ đoàn, ta đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi, buổi tối trực tiếp đưa đi ngươi phòng khách sạn." Tề Vân nghe xong vội vàng đưa tay cự tuyệt, "Đừng, ngươi đừng hại ta ngang. Này làm sao có thể là hại ngươi đây, anh em đối với ngươi một mảnh chân thành." Lý Diệu Hoa tiếp tục liễu lo không ngừng, nhiều lần ở chung xuống, hai người quan hệ đã vô cùng quen thuộc, cho nên nói chuyện cũng vô cùng tùy ý đi. Tề Vân thở dài, không còn cười đùa tí tưởng, "Ta có thể giúp ngươi hỏi đầy miệng, nhưng có thể thành hay không, ta không dám cho ngươi cam đoan. Dù sao nghiêm chỉnh mà nói, ta coi như là một ngoại nhân, kỳ thực không tốt lắm lẫn vào loại chuyện này." Lý Diệu Hoa liên tục gật đầu, lại muốn hướng về bên cạnh Tề Vân gót, đủ ý tứ. "Liên biết huynh đệ ngươi đáng tin cậy, không cần ngươi đánh cược, chỉ cần ngươi giúp ta tại trước mặt lão bản nói ngọt hai câu, lão bản nhất định sẽ cho ngươi mặt mũi này." "Đúng, ngươi đưa ta hỗ thị cái kia khách sạn 5 sao, tháng trước lợi nhuận hơn 4 triệu, ngươi phần kia đã đánh ngươi trương mục." Mặc dù Tề Vân đem khách sạn tiền hắn, nhưng Lý Diệu Hoa làm việc để cho trong lòng người vô cùng ngoan ngoãn, mỗi tháng lợi nhuận một nửa trực tiếp phân cho Tề Vân. Tương đương Tề Vân gì đều không cần quản, Nam liền có thể thu hai hơn 100 vạn. Ngay tại hai người lúc tán gẫu, một trận bàng bạc điểm vòng quanh trái đất 8000 chậm rãi đáp xuống phía trước sân bay. Này hình hào máy bay giá bán gần 10 ức, là bàng bạc điểm công ty tiểu mới nhất sản phẩm, xa hoa trình độ thậm chí càng vượt qua cỡ gì so bộ kia bệnh lưu J700. Hơn nữa, trước mắt một trận này, vẫn là trong phạm vi toàn cầu giao phó chiếc thứ nhất, mặt bài trực tiếp kéo căng. Theo cửa buồn mở ra, người mặc tu tiên trang giàu văn đảo từ cầu thang mạn đi xuống, đằng sau đi theo chính là vị kia quản gia chính lâm cùng với thượng tần phái gia đoàn đàm phán đội. Chương 320, lão đệ a, ngươi nhanh tốt rồi. Chương 320, lão đệ a, ngươi nhanh tốt rồi. Gặp giàu văn đảo từ trên máy bay xuống, Tề Vân cùng Lý Diệu Hoa đẩy cửa xuống xe, bước nhanh hướng phía trước nên đón tiếp lấy. "Giàu lão ca, một đường khổ cực." Đi tới gần, Tề Vân trước tiên cùng giàu văn đảo treo lên gọi. "Tiểu tử ngươi được à, Lý Diệu Hoa đều không rõ ràng ta đi Mỹ lệ ở giữa làm gì, ngươi lại có thể biết." Giàu văn đảo bước nhanh đến phía trước, không kịp chờ đợi níu lại Tề Vân cánh tay hướng về đội xe, đi, lên xe bên trong cùng ta nói kỹ càng một chút." Hắn chính là hôm qua tiếp vào Tề Vân điện thoại, biết được bên này máy quang khắc sự tình có mấu chốt tính tiến triển, thêm nữa tại Mỹ lệ ở giữa cùng Hắc Thạch tập đoàn đàm phán cũng không thuận lợi, lúc này mới vội vã bay trở về. Hai người ngồi trên ở giữa chiếc xe kia ghế sau, quản gia chính lâm cùng với Lý Diệu Hoa đều thức thời không có theo tới. "Ta trước đây không lâu vừa cùng bên kia liên hệ xong, cho chúng ta bán ra máy quang khắc sự tình cũng tại ASML ban giám đốc thông qua được, chẳng qua là tự mình tiến hành, hơn nữa dùng 3 sao con đường đem vận chuyển hàng hóa tới." Tề Vân lời nói đơn giản đem đại khái tình huống tự thuật một lần. Dầu Văn Đào nghe xong hai mắt tỏa sáng, "Tiểu tử ngươi lại còn có loại thủ đoạn này, có thể để cho cờ gì sao không tiếc đại giới thôi động chuyện này. Ta trước kia cũng đi tìm ra hòa này, bất quá hắn lo lắng quá nhiều, không chịu cùng ta đàm luận." Tề Vân khiêm tốn cười cười, "Chuyện này thật phức tạp, ta cùng cái kia cờ gì sao chưa có tiếp xúc qua, là thông qua cách ôn gia tộc cái kia Rẻ Gỗ Héo Lệ thúc đẩy." "Rẻ Gỗ Héo Lệ?" Dầu Văn Đào nhíu mày, nhớ lại hai giây sau hỏi, "Ta nhớ được ngươi nói lần trước, không phải cùng hắn có khúc mắc sao? Trước kia là có chút đụng chạm, bất quá bây giờ ngắn ngủi đạt tới hợp tác." Tề Vân giải thích một câu. Dầu Văn Đào gật gật đầu, không có hỏi nhiều nữa, dù sao trên sân làm ăn không tồn tại tuyệt đối địch nhân. "Chỉ có thiết bị còn chưa đủ, cái đồ chơi này cho dù trở tới đây chúng ta quốc nội đều không người có thể lắp ráp, ASML có thể phụ trách lắp ráp cùng hậu kỳ giữ gìn sao?" "Điểm ấy không cần lo lắng, ta hai ngày trước đi một chuyến bảo đảo, cùng cơ điện bên kia cũng đã đạt thành hiệp nghị, bọn hắn sẽ bí mật phái kỹ sư tới, phụ trách lắp đặt cùng với hậu kỳ bảo trì máy." Tề Vân tiếp tục giảng giải. "Thế cơ bản điện?" Dầu Văn Đào càng thêm giật mình, không thể tưởng tượng nổi hỏi, "Ngươi liền bọn hắn đều chơi được? Đám này cháu trai liền em mở quốc lao phòng cái dám đều phải sợ đến rụt cổ, lại dám cung cấp ủng hộ." Tại đi bảo đảo phía trước, Tề Vân cũng đồng dạng cho rằng như vậy, bất quá cùng Ngụy Chiết ngắn ngủi câu thông xuống, hắn có thể cảm giác được lão nhân kia cũng có chút thân bất do kỷ. Kỳ thực, Ngụy lao tiên sinh đấy lòng vẫn là nguyện ý ủng hộ chúng ta bên này, ta tự mình cùng hắn làm khoản giao dịch, liền đem sự tình thúc đẩy. Mặc dù Tề Vân nói đến hơi hận, nhưng Dầu Văn Đào lại tin tưởng chuyện này rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn, những người kia đừng nói chuyện giao dịch với ngươi, đơn giản chỉ sợ tránh không kịp, sợ bị Mỹ lệ ở giữa hoài nghi bên trên. Giao Văn Đào bưng lên chạm để uống một ngụm, chấm ngâm hỏi, chiếu ngươi nói như vậy, thiết bị cũng có, kỹ sư cũng có, chuyện kia không đã trở thành sao? Ngươi còn tìm ta trở về làm gì?
Tiền.
Tề Vân cười khổ trả lời, một đài liền muốn hơn 30 ức, tổng cộng 5 đài, gần tới 180 ức, ta nhưng cầm không ra nhiều tiền như vậy. Giao Văn Đào lườm hắn một cái, có thể làm đến thiết bị, tiền còn là vấn đề sao? Ta không nghe nói ngươi cùng vị kia phụ tá có liên hệ sao? Trực tiếp tìm hắn đòi tiền không được sao? Tề Vân không có phản bác, nháy mắt, mặt mũi tràn đầy chân thành trả lời, là, tìm hắn nhất định có thể giải quyết. Nhưng ta không suy nghĩ lấy phía trên là tìm đại ca ngươi hỗ trợ lấy sạch máy khác sao, vậy chuyện này khẳng định vẫn là từ ngươi tới xử lý tốt hơn. Ngoài ra ta phía trước cũng đi gặp qua Văn Đông lãnh đạo, cầu hắn cho phê một chỗ không quân căn cứ, đến lúc đó có thể ở bên kia tiếp hàng. Giàu Văn Đào nghe xong là người, chợt nhìn chằm chằm Tề Vân nhìn nửa ngày, cuối cùng trên mặt lộ ra ý vị sâu xa cười. Ha ha, tiểu tử ngươi là càng ngày càng có chất cảm. Penalty đều tạo tốt, liền chờ ta tới chủ phạt thôi. Tề Vân thử lấy răng gật đầu, không sai biệt lắm là ý tứ này, môn tướng đều giúp đại ca ngươi đổi đi. Giàu Văn Đào bị chọc cười, hơn nửa ngày mới vỗ Tề Vân bả vai hỏi, vậy ngươi giúp đại ca giải quyết như thế to con sự tình, có hay không gì phiền não cần đại ca thay người phân ưu? Tề Vân sờ lỗ mũi một cái, trên mặt cười ngây ngô thu lại, phiền não thật không có, chính là có chuyện muốn theo đại ca ngươi nói thầm nói thầm. Giàu Văn Đào hạ xuống cửa sổ xe, đốt một điếu thuốc, nói nghe một chút. Tề Vân không do dự nữa, lúc này đem xạ dạ mạn thỉnh cầu nói một lần, là như thế này, lần trước ta từ hải ngoại vận đám kia văn vật trở về thời điểm, tại vịnh ạ đèn bên kia gặp phải chút phiền thoái, là Thạch Du quốc xạ dạ mạn hỗ trợ giải quyết. Giàu Văn Đào khẽ gật đầu, việc này ta nghe nói qua, sau đó thì sao? Tề Vân cũng không ngoại ý muốn đối phương sẽ biết được loại này bí mật tin tức, dù sao đẳng cấp còn tại đó, vì vậy tiếp tục giảng giải, xạ dạ mạn hai ngày trước lai điều thị tìm ta, muốn cho ta giúp hắn cùng bắt đầu bên kia câu thông một chút, chờ hắn đem đầu đuôi câu chuyện sau khi nói xong, liền dương mắt nhìn qua Giàu Văn Đào. Ta suy nghĩ cái này thiếu nhân gia nhân tình phải trả a, đại ca ngươi nói đúng không? Giàu Văn Đào cái này không có trả lời, mà là nhíu mày rơi vào trầm tư. Tề Vân cũng không nóng nảy, bồi điếu thuốc, không nhanh không chậm quất lấy. Ước chừng qua 2-3 phút, Giàu Văn Đào mới dập tắt tàn thuốc, chậm rãi mở miệng, ân tình là phải trả, nhưng bắt đầu không phải phổ thông công ty, đó là Quách gia chiếm cấp tài nguyên. Dân dụng phục vụ còn dễ nói, dính đến Thạch Du quốc loại này nhu cầu, được mấy cái ngành phê duyệt, không phải tự mình chào hỏi liền có thể làm. Tề Vân gật gật đầu, lúc trước hắn liền ý thức được chuyện này rất khó khăn, cho nên trả lời xạ dạ mạn thời điểm, mới không có đem lời nói chết. Bất quá cũng không phải không thể làm. Giàu Văn Đào quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngón tay đập cửa xe, trầm ngâm tiếp tục nói, ta có thể đứng ra cùng thượng tầng câu thông một chút, nhưng Thạch Du quốc chỉ cho tiền chắc chắn không được, còn phải lấy ra những vật khác. Tề Vân nhãn tình sáng lên, nhanh chóng hướng phía trước đụng đụng, đại ca ngươi nói, muốn bọn hắn cầm gì? Ta xem bọn hắn bên kia chính xác muốn theo chúng ta chỗ quan hệ tốt, chỉ cần không động vào bọn hắn ranh giới cuối cùng, hẳn là đều dễ làm luận. Giàu Văn Đào thu hồi ánh mắt, cụ thể ta còn muốn suy nghĩ thật kỹ, bên trong tòa nhà thị trường ta đã sớm muốn vào, nhưng vẫn không có cơ hội thích hợp, chuyện lần này cũng coi là một cái thời cơ. Người quay đầu liên hệ hắn, để cho hắn đến kinh thành tới, ta phải ngay mặt cùng hắn tâm sự. Tề Vân lúc này gật đầu đáp ứng, đi, ta tới thông chỉ hắn. Giàu Văn Đào khẽ gật đầu, quay đầu tính ngươi một phần, không để ngươi toi công bận rộn. Tề Vân lúc này nết miệng cười mở, ngữ khí vô cùng chân thành, đại ca ngươi lời này liền khách khí, ta đều chính mình người, còn phân cái gì ngươi ta. Giàu Văn Đào cười ha ha một tiếng, lần nữa vô Tề Vân bả vai, đi, mấy người máy quang khắc trở tới đây, ngươi theo ta cùng đi gặp vị kia. Lời này Tề Vân nghe hiểu, đại ca cái này rõ ràng là lại muốn dịu dắt hắn một cái. Lão đệ a, ngươi nhanh tốt rồi. Giàu Văn Đào một bên vỗ cánh tay của hắn, một bên phát ra cảm thán. Chương 321, còn có cao thủ chương 321, còn có cao thủ. Giàu Văn Đào cũng là sấm rền gió cuốn người, ngồi trên xe liền cho hải ngoại công ty người phụ trách gọi điện thoại, để cho đối phương tạm thời điều đi 5 ức USD, tụ hợp vào ASML cung cấp ở giữa tài khoản. Lúc này châu Âu chính trực giữa trưa, tiền vừa vào sổ ASML ở vào in hộ vận nhà máy sản xuất liền bắt đầu làm vận chuyển chuẩn bị. Buổi tối, Giàu Văn Đào trong nhà thiết tiến chiêu đãi Tề Vân, trong bữa tiệc, hắn tìm cơ hội thay hảo huynh đệ Lý Diệu Hoa đẹp lời hai câu. Giàu Văn Đào nghe xong, cười ha hả hỏi, hắn nhường ngươi hỗ trợ nói chuyện a? Là, Lý huynh từng nhiều lần nói với ta về, ở bên cạnh ngươi có thể học được đồ vật, học được bản sự. Tề Vân thử lấy răng trả lời. Giàu Văn Đào gật đầu một cái, đi, ngươi Tề tổng mở miệng, ta nào dám không nể mặt mũi. Ai, đại ca ngươi lời này nhưng không được, chết sát huynh đệ. Tề Vân vội vàng khoát tay. Một bữa cơm ăn đến chủ và khách đều vui vẻ, thẳng đến nhanh kết thúc lúc, Tề Vân lại từ Giàu Văn Đào trong miệng biết được một cái tin tức không tốt lắm. Đông thúc cơ thể không tốt lắm, đoán chừng nhịn không được mấy ngày, ngươi tất nhiên tới bên này, không ngại vấn an một chút, bằng không thì lần sau lại đến có thể chỉ thấy không được. Tề Vân bưng lên chén rượu tay bỗng nhiên một trận, nụ cười trên mặt trong nháy mắt tản, cũng dẫn đến âm thanh đều trầm thấp xuống, lần trước ta tới kinh thành thời điểm nhìn hắn tinh thần đầu vẫn rất hảo, như thế nào đột nhiên liền Giàu Văn Đào để đua xuống, ngựa khí cũng mang theo vài phần trầm trọng, sớm mấy năm liền tra ra ung thư gan màng cuối, khí quan triệt để suy kiệt, dùng hắn lại nói, có thể sống đến bây giờ đã là kiếm lời. Tề Vân há to miệng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, sau một hồi khá lâu mới thử hỏi dò, trong tay của ta có chút dược liệu vô cùng quý giá, đối với đông lão bệnh tình vô dụng. Giàu Văn Đào khoát tay đánh gãy, ngươi cảm thấy lao ca ta thiếu tiền sao? Hai nhà chúng ta là thế giao, có cơ hội ta chắc chắn hết sức làm cho hắn sống lâu 2 năm. Đã lớn tuổi rồi, sớm muộn có một ngày này. Chủ yếu nhất là, lão gia tử chính mình cũng không muốn lại dạy vò Tề Vân nghe vậy, nội tâm thở thật dài một tiếng, cuối cùng bưng chén rượu lên nhấp một miếng, lại không nếm ra nửa điểm tư vị. Hắn đối với vị này đông lão là trong lòng còn có cảm kích, nếu không phải đối phương có ý định dịu dắt, lấy hắn tiểu thể trạng, đừng nói cùng giàu văn đào loại này đại lão ngồi một bàn uống rượu, chỉ sợ ngay cả gặp một lần cũng khó khăn. Cho nên nếu như có thể cứu đối phương mệnh, hắn không ngại lấy ra chút bảo bối, nhưng nếu như đông lão là chính mình không có gì ràng buộc, nghĩ sớm một chút chấm dứt, hắn cũng sẽ không hảo nhiều hơn nữa làm những gì. Giàu văn đào đốt một điếu thuốc, hít hai cái sau tiếp tục nói, ta cho ngươi biết chuyện này mục đích, thứ nhất là muốn để ngươi đi xem lão gia tử. Lại có, chính là bên cạnh hắn cái kia tiểu võ là cái bảo bối, đừng nhìn tuổi không lớn, một thân công phu thật không đơn giản, hơn nữa sư xuất danh môn. Ngươi nếu có thể đem hắn mời chào được, về sau ngươi sẽ cảm tạ ta. Tề Vân giật mình, nghĩ đến giàu văn đào trong miệng tiểu võ, chính là đông lão bên cạnh người trẻ tuổi kia. Phía trước Trần Vĩ liền đã nói với hắn, tại người tuổi trẻ kia trên thân cảm thấy một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Có thể để cho Trần Vĩ loại này đỉnh cấp lính đặc chủng đều cảm thấy nguy hiểm, vậy đối phương thực lực có bao nhiêu mạnh? Giàu nhị ca đối với người này không có hứng thú. Tề Vân hỏi lại. Vừa rồi đi phi trường đón cơ thời điểm, hắn đã nhìn thấy giàu văn đào có vẻ như không mang bảo tiêu, cái này có chút không phù hợp nội tâm của hắn đối với đại lao ấn tượng, dù sao liền chính hắn đều mấy cái hộ vệ. Cũng không phải nói là mặt bài trăng bức, mà là đi đến nhất định vị trí, ai còn không có đắc tội mấy người. Giàu văn đào cười lắc đầu, ta không cần. Ngày kế tiếp, Tề Vân mang theo Trần Vĩ đi tới chỗ kia ở vào trong thành tứ hợp viện. Người mở cửa, chính là tối hôm qua giàu văn đào nâng lên cái kia tiểu võ. Tề Vân nhìn nhiều đối phương hai mắt, mở miệng lời thuyết minh ý đồ đến, ta nghe nói đông lão cơ thể không tốt lắm, cố ý đến xem hắn. Tiểu võ trên mặt lộ ra nhàn nhạt đau thương, gật đầu một cái, nghiêng người đem hai người để cho tiến vào đi vào, sau đó dẫn bọn hắn đi tới một gian sương phòng. Đẩy ra khắc hoa cửa gỗ lúc, một cỗ nhàn nhạt thuốc đông ý vị trước tiên bay ra, dương quang xuyên thấu qua cửa sổ, trên mặt đất gạch bền trên tung xuống cái bóng. Đông lão nửa tựa ở đầu giường, trên thân che kín chăn mỏng, sắc mặt so Tề Vân bên trên lần gặp lúc tái nhợt rất nhiều, nghiêm nhiên một bộ dầu hết đèn tắt bộ dáng. Gặp Tề Vân đi vào, hắn vẫn là cố gắng giơ tay lên một cái, ra hiệu Tề Vân ngồi ở trên ghế bên giường. Tề Vân bước nhanh về phía trước, nhẹ nhàng đè lại Đông lão thủ, "Đông lão, ta vừa vặn tới kinh thành làm việc, tới xem một chút ngài." Đông lão chớp chớp mắt, qua một hồi lâu, hắn mới dùng cơ hồ không nghe được âm thanh mở miệng, mỗi một cái lời lộ ra phí sức, "Hảo." "Hảo." Tề Vân thở dài, trầm mặc sau một hồi, đến gần hỏi, "Còn có cái gì tâm nguyện chưa dứt sao?" Đông lão con mắt chậm rãi đi lòng vòng, ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ cây kia lao thạch lưu trên cây, chắc cây trong gió nhẹ nhàng lắc. Môi của hắn động đến mấy lần, cuối cùng miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, khe khẽ lắc đầu. Tề Vân khẽ gật đầu, giúp đối phương đắp chăn một cái, sau đó đứng thẳng người, hướng Đông lão thật sâu bái, liền rời đi gian phòng. Nghĩ đến sinh mệnh sau cùng thời gian, hẳn là dùng để kỷ niệm. Đi tới trong viện, Tề Vân móc ra một tấm danh thiếp đưa cho Tiểu Võ, phía trên này có ta phương thức liên lạc, có bất kỳ cần cũng có thể liên hệ ta. Tiểu Võ không có trả lời, chỉ là đưa tay tiếp nhận danh thiếp, yên lặng nhét vào trong túi. Tề Vân thấy đối phương cái trạng thái này, cũng không có nhiều lời nữa ngữ, gật đầu một cái mang theo Trần Vĩ rời đi. Bây giờ lúc này, có chút không quá thích hợp đàm luận chiêu mộ sự tình, hắn tính toán chờ Đông lão hậu sự xong xuôi lại nói. Trở lên xe sau, Tề Vân điều chỉnh một chút tâm tình, hướng Trần Vĩ hỏi, "Vì hạ gia, ngươi cảm thấy người trẻ tuổi kia thực lực như thế nào?" Trần Vĩ cho xe chạy, ánh mắt từ sau xem trong kính quét mắt dần dần đi xa tứ hợp viện, là cao thủ. "Cao bao nhiêu?" Trần Vĩ nghĩ nghĩ, trả lời, "Không giới ta, khả năng cao so với ta mạnh hơn." Hắn nhìn xem hẳn là liền hơn 20 tuổi a. Muốn so ngươi còn mạnh hơn, không thể từ mặc tã liền bắt đầu luyện võ. Tề Vân hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Trần Vĩ lắc đầu, âm thanh trầm thấp, cùng niên kỷ không việc gì, công phu cũng có trong ngoài phân chia. Giống chúng ta loại này binh sĩ đi ra ngoài người, luyện là ngoại gia công phu, rèn luyện xương cốt cùng bắp thịt lực bộc phát, thực lực có hạn mức cao nhất. Còn có một loại là công phu nội gia, phải từ tiểu học lên tiên luyện thung công đặt nền móng, luyện thêm hô hấp thổ nạp dưỡng nội kình. Chú trọng này truyền thừa, cần đối ứng tu luyện công pháp cùng sư phó chỉ điểm, chân chính tu ra nội kình cao thủ không nhiều. Huấn luyện viên của ta đã từng nói hắn bị một vị đạo gia cao thủ một quyền đánh mất đi sức chiến đấu. Trần Vĩ hiếm thấy giải thích rất nhiều, trong lời nói đối với cái gọi là công phu nội gia biểu hiện ra kính sợ. Tề Vân ánh mắt nhiều hơn mấy phần ngoài ý muốn, có chút hiếu kỳ vấn đạo gia cao thủ. Có phải hay không giống trong phim ảnh như thế, đạp tuyết vô ngân, vượt nóc băng tường. Trần Vĩ lần nữa lắc đầu, ta cũng chưa từng thấy qua, công phu nội gia muốn tu tâm, tại thế tục đi lại người không nhiều, nhưng ngươi nói những thứ này không khó lắm. Tề Vân âm thầm liễu lưỡi, không nghĩ tới thật là có loại người này tồn tại. Chương 322, bội thu thời khắc sắp tới. Chương 322, bội thu thời khắc sắp tới. Thời gian rất nhanh lại qua 2 ngày, trong thời gian này Tề Vân cũng tiếp thu 2 lần tình báo, đều là chút không có giá trị gì, bất quá hắn 2 ngày này cũng không nhàn rỗi, tuần tự đi thăm hỏi Tiêu Hàn Quang, giao quán trưởng bọn người, đi lại một chút quan hệ. Vốn còn muốn đi gặp một chút vị kia Lam bộ trưởng, hồi báo một chút việc làm tới, nhưng không khéo chính là cái sau đi tỉnh mân, không thấy mặt. 4 giờ chiều, đông giao nào đó không quân trong căn cứ, theo trên bầu trời chuyển đến đinh thai nhức góc động cơ gào thét, tổng cộng 6 chiếc từ Hàn Quốc bay tới Boeing 747 vận chuyển vận tải cơ theo thứ tự đáp xuống đường băng. Tề Vân, Giàu Văn Đào cùng với cái sau tìm đến 3 tên nhân viên nghiên cứu khoa học chờ tại sân bay cách đó không xa. Chờ máy bay toàn bộ dừng hẳn sau, không quân căn cứ người trước tiên mang theo dụng cụ chuyên nghiệp đăng ký kiểm tra, xác nhận sau khi an toàn, mới chỉ huy cần cầu cùng dịch áp dỡ hàng bình đài chậm rãi tới gần. 6 chiếc vận chuyển vận tải cơ trong cabin chuyên chở mấy chục cái thùng đường hàng, bên trong cũng là EUV máy quang khắc bộ kiện, riêng là một đài lắp ráp tốt máy quang khắc, trọng lượng liền tiếp cận 200 tấn. Đủ loại tinh vi linh kiện vượt qua 10 bằng cái, chỉ lắp ráp liền muốn tốn thời gian mấy tháng lâu. Từng cái thùng đựng hàng toàn bộ bị thận trọng vận đến đặc thù thương cố, ba tên nhân viên nghiên cứu khoa học mặc dễ phòng tính điện vụ, bắt đầu dần dần kiểm tra. Mỗi cái trên thùng đựng hàng đều có đầu hình mã, chỉ cần quét hình một chút, trên máy tính bảng liền sẽ bắn ra bên trong chuyên trở bộ kiện tin tức, lại từ cái này ba tên nhân viên nghiên cứu khoa học thẩm tra đối chiếu một chút chuyên trở bộ kiện là không nhất trí, liền có thể đại khái phán đoán ASML phát tới thiết bị đúng hay không. Bất quá muốn hoàn toàn xác định thiết bị có thể hay không vận hành bình thường, còn cần chờ cơ điện kỹ sư tới đem thiết bị lắp ráp hảo. Bất quá cái này điểm Tề Vân cũng không như thế nào lo lắng, bởi vì đối phương như là đã đem thiết bị trở tới đây, vậy thì không có lý do lại dở trò quỷ, bằng không sự tình một khi chọc ra, Mỹ Lệ ở giữa nhất định sẽ tìm bọn họ để gây sự. Mặc dù cờ gì Soft có thể làm xong một số người, nhưng cũng chỉ lại là cực thiểu số nhân vật mấu chốt. Hơn nữa còn có một điểm, giao cái kia 5 ức USD, thế nhưng là nhà giàu tập đoàn, bất luận là cờ gì Soft, vẫn là Tam Tinh bên này, chắc hẳn cũng không dám dở trò gian. Bằng không bọn hắn tuyệt đối không thể chịu được nhà giàu trả thù, phải biết nhà giàu tại châu Âu lực ảnh hưởng cần phải so ASML loại này đơn nhất nghề nghiệp công ty lớn, là có năng lực tả hữu nơi đó chính phủ tồn tại. Chủ quang học ống kính tổ, sinh sản ngày 2025-0215, chấn động mát trị số 004G. Số liệu cùng xuất xưởng báo cáo nhất trí. Bên này, Tề Vân cùng Giàu Văn Đào được mời vào căn cứ đại lao văn phòng bên trong uống trà, bởi vì lần này nhiệm vụ là phía trên trực tiếp ra lệnh, cho nên giữ bí mật cấp bậc vô cùng cao, vừa rồi máy bay vận tải lúc hạ xuống, liền vị đại lao này đều không đi xem. Giàu tiên sinh, tiểu Tề đồng chí, căn cứ điều kiện có hạn, hai vị đừng thấy lạ a. Đại lao khách khí cho hai người rót nước trà. Giàu Văn Đào gật đầu một cái, thản nhiên nói, ngài khách khí, là chúng ta cho ngươi thêm phiền toái. Tề Vân nhưng là không giống cái trước biểu hiện như vậy lỏng lẻo, hắn không dám chậm trễ chút nào, hai tay hư đỡ chén trà, đúng, thủ trưởng ngài quá khách khí. Có thể uống ngài tự tay ngã trà, là vinh hạnh của ta. Thực không dám dâu dếm, đã từng ta cũng có một cái nhập ngũ mộng tưởng, chỉ là đáng tiếc hắn bây giờ tuân theo nguyên tắc chính là nên trang bức thời điểm tuyệt không nương tay, nên liếm thời điểm tuyệt không cần thể diện, ngược lại giảng hai câu lời dễ nghe lại không tổn thất cái gì, trước tiên liếm lấy lại nói, đến nỗi có hiệu quả hay không lại bàn về. Quả nhiên, đại lao nghe xong cười ha ha, ai nha, tiểu Tề đồng chí ngươi quá khiêm nhường, sự tích của ngươi ta thế nhưng là tại báo cáo tin tức nhìn lên qua, không mặc vào quân trang cũng không quan hệ, ngược lại đều là vì Quách gia làm công hiến. Tề Vân vội vàng khôn khéo gật đầu, là, thủ trưởng ngài nói rất đúng. Bất chi bất giác bên ngoài sắc trời dần dần ảm đạm, thẳng đến Giàu Văn Đào bên này thu đến hoạch nghiệm xong tin tức, hai người mới đứng dậy cáo tử. Lúc gần đi, đại lao phân biệt cùng hai người nắm tay, Tề Vân làm ra một bộ không thôi bộ dáng, còn không có nghe đủ thủ trưởng dạy bảo, nếu không thì chúng ta thêm một cái phương thức liên lạc, quay đầu thủ trưởng có thời gian, ta lại tới bái phòng ngài. Đại lao cười ha ha một tiếng, nhẹ nhàng vô vô mu bàn tay của hắn, hảo, chờ ta thời gian nghỉ phép chúng ta liên hệ, ta bình thường cũng ưa thích cùng ngươi người trẻ tuổi như này giao lưu. Hai người hô lưu điện thoại, đại lão liền đem bọn hắn đưa ra văn phòng. Rời đi lầu chính sau, Giàu Văn Đào nghiêng đầu nhìn về phía Tề Vân, biểu hiện trên mặt giống như cười mà không phải cười, cái này tiểu gặm nhường ngươi làm nhảm, uống cái trà công phu lại kết giao cái nhân mạch thôi. Tiết tấu không tệ ngang, tiếp tục bảo trì, vạn nhất ngày nào đó đại ca ta sa sút, còn phải dựa vào ngươi cho ta bám lấy. Tề Vân nghe vậy, lúc này làm ra một bộ bất đắc dĩ hình dáng, đại ca ngươi lời nói này, bận thịu ta không phải. Liên ngươi đại thể ngăn chứa, cho dù thật sa sút, cái kia đi đến chỗ nào không phải nửa bầu trời ạ? Còn cần đến ta bám lấy? Giàu Văn Đào bị hắn lời này chọc cho cười to lên, đưa tay chỉ hắn, liền hướng ngươi câu nói này, cái này ta nếu không thì cho ngươi cả điểm giàu nhân ái, vẫn thật là có lỗi với ngươi gọi cái này vài tiếng đại ca. Tề Vân miệng đều phải tuét đến sau tai, vội vàng xoa xoa đôi bàn tay, vậy thì tốt. Hai người vừa đi vừa nói, rất nhanh liền đã đến gian kia đặc thù ngoài kho hàng, ba tên nhân viên nghiên cứu khoa học đã đợi tại cửa ra vào. Phú tổng, đã kiểm tra xong, có thể sơ bộ xác định là EXE5200B hình hào EUV máy quang khắc, có thể chống đỡ 2nm trở xuống chế trình, cùng cơ điện trước mắt sử dụng loại hình mở dạng. Giàu Văn Đào khẽ gật đầu, hảo, khổ cực ba vị, chuyện này còn xin nhất định phải giữ bí mật, đối với bất kỳ người nào cũng không thể tiết lộ. Ba người cùng nhau gật đầu, là, Phú Tổng xin yên tâm, chúng ta biết này đại thiết bị đối với Quách gia tầm quan trọng. Từ không quân căn cứ sau khi ra ngoài, Giàu Văn Đào giơ tay lên bày tỏ nhìn đồng hồ, lúc này lấy điện thoại cầm tay ra bấm một cái mã số. Ta là Giàu Văn Đào, lãnh đạo lúc nào có thời gian, ta muốn theo hắn gặp một lần. Hảo, vậy thì buổi sáng ngày mai a. Sau khi cúp điện thoại, hắn quay đầu nhìn về phía Tề Vân, buổi sáng ngày mai 9 giờ, ngươi theo ta cùng đi gặp vị kia, đem sự tình cùng hắn hồi báo một chút. Tề Vân gật gật đầu, hảo. Ân, thế cơ điện phái kỹ sư lúc nào tới? Giàu Văn Đào lại hỏi. Ngụy Lao tiên sinh nói đã bí mật an bài một cái đoàn đội, ngày mốt lên đường, đi tỉnh Mân, đến lúc đó cần chúng ta bên này tiếp một chút. Giàu Văn Đào ngón tay tại trên đầu gối khe khẽ gõ một cái, đi tỉnh Mân hảo, tương đối ẩn nấp, ta để cho người ta cho bên kia hải quan chào hỏi. Đi. Tề Vân trở về một câu, đang chuẩn bị nói thêm gì nữa, trong túi điện thoại bỗng nhiên vang lên. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra mắt nhìn màn hình, sau đó quay đầu đối với Giàu Văn Đào nói, xã dạ mạn đã có mặt xong ngoại giao hoạt động, hỏi chúng ta lúc nào thuận tiện cùng hắn gặp mặt. Giàu Văn Đào suy tư mấy giây, tới liền bây giờ đi, xe của ta không tiện lộ diện, ngươi để cho hắn an bài đại sứ quán xe đi ra tiếp một chút. Chương 323, ngàn ức cấp hạng mục chương 323, ngàn ức cấp hạng mục thành Tây, điếu ngư đại. Trong tân quán, Sa Dạ Mạn dẫn Thạch Du quốc bộ trưởng ngoại giao tự mình chờ ở cửa thang máy nên đón. Cửa thang máy mở ra, Tề Vân trông thấy chiến trận này hơi sững sờ, không nghĩ tới tiểu tử này còn làm đối đãi khác biệt một bộ này, lần trước thấy mình thời điểm cũng không có nhiệt tình như vậy. Sa Dạ Mạn bước nhanh về phía trước, trên mặt mang quen thuộc nụ cười, đưa tay tiên triều giàu văn đảo nên đón tiếp lấy, hướng Tề Vân hỏi, "Tề Vân, vị này chính là giàu tiên sinh a?" Tề Vân cười đưa tay làm một cái dẫn tiến thủ thế, "Không tệ, vị này chính là giàu văn đảo tiên sinh." Nói đi, hắn lại quay đầu nhìn về phía giàu văn đảo, "Đại ca, vị này là Sa Dạ Mạn tiên sinh." Sa Dạ Mạn bén nhạy bắt được đại ca hai chữ này, trong mắt hiện lên một tia tia sáng kỳ dị, thầm nghĩ chính mình quả nhiên không có tìm nhầm người, xem ra cái này Tề Vân cùng giàu văn đảo quan hệ, so với chính mình hiểu biết càng thêm thân mật. Giàu văn đảo đi ra thang máy, đưa tay ra cùng Sa Dạ Mạn cầm một chút, giọng ôn hòa, "Sa Dạ Mạn tiên sinh, tính đã lâu. Đa tạ ngươi cố ý chờ đợi ở đây, quá khách khí. Đây là ta phải làm." Sa Dạ Mạn cười giảng giải, "Giàu tiên sinh, một đường khổ cực, vốn nên là ta đi bái phòng ngài, nhưng mà bên ngoài có chút đáng ghét người một mực tại chú ý ta, lo lắng sẽ cho giàu tiên sinh mang đến phiền toái không cần thiết, cho nên mới mời ngài tới ở đây gặp mặt." Giàu văn đảo khẽ gật đầu, lý giải. Mấy người một phen ngắn gọn khách sáo sau, rời bước đi tới phòng khách, nhân viên công tác chuẩn bị kỹ càng nước trà liền đóng cửa lại, bao quát vị kia Thạch Du quốc bộ trưởng ngoại giao cũng đi ra, trong phòng chỉ còn lại Tề Vân ba người. "Giàu tiên sinh, về chúng ta muốn cầu mua bắt đầu công ty vệ tinh hệ thống sự tình, Tề Vân cũng đã nói cho ngài, ta chân thành khẩn cầu ngài có thể đứng ra, giúp chúng ta thúc đẩy lần giao dịch này." Giàu văn đảo khẽ đặt chén trà xuống, không nhanh không chậm mở miệng, "Bắt đầu hệ thống chuyện, Tề Vân chính xác đề cập với ta. Nhưng ngươi cũng biết, đây không phải đơn thuần thương nghiệp hợp tác, bắt đầu công ty đối ngoại trao quyền, cần thông qua nhiều cái ngành phê duyệt, quá trình so với các ngươi tưởng tượng phức tạp hơn. Hơn nữa vấn đề hạch tâm ở chỗ các ngươi mặc dù trên danh nghĩa là dùng quang phục thiết bị nguyên bộ, nhưng trên thực tế lại là dùng di chuyển trang bị. Cái này liền muốn liên lụy đến quách gia chiếm hơi phương diện, cần phía trên đồng ý." Sa Dạ Mạn gật gật đầu, luôn từ khẩn thiết, "Đúng vậy, cái này cũng là ta nhờ cậy Tề Vân cầu viện giàu tiên sinh nguyên nhân, chỉ cần giàu tiên sinh nguyện ý đứng ra hiệp lực giúp, ta đem vô cùng cảm kích." Giàu văn đảo gặp lời đều đã nói, cũng sẽ không lại che giấu, trầm mặc mấy giây sau chậm rãi nói, "Vốn là lập trường của ta là không muốn lẫn vào loại chuyện như vậy, bất quá tất nhiên Tề Vân mở miệng cầu đến ta, vậy chúng ta liền trực tiếp điểm a. Đứng ra cân đối có thể, nhưng ta cần biết tiên tri các ngươi nguyện ý trả cái giá lớn đến đâu. Đầu tiên bắt đầu di dùng trao quyền không giống với dân dụng, một khi cho phép qua, phải gánh vác phong hiểm so với các ngươi tưởng tượng lớn, phía trên sẽ không vô duyên vô cớ gật đầu. Mặt khác, ngươi cũng biết, Hoa Hạ là một cái nhân tình xã hội, ta đứng ra thay ngươi vận hành chuyện này, là cần tiêu hao nhân tình." Sa Dạ Mạn nghe vậy, con mắt trong nháy mắt sáng lên mấy phần, "Ta thích giàu tiền sinh ngay thẳng, xin ngài yên tâm, ta lần này tới Hoa Hạ là mang theo phong phú thành ý." Nói xong hắn cầm lấy bên cạnh trên ghế cặp công văn, lấy ra mấy phần văn kiện đưa tới, "Điểm thứ nhất, tại trên nguồn năng lượng, Thạch Du quốc nguyện ý cùng Hoa Hạ ký một bản 5 năm chiến lược cung ứng hiệp nghị, hàng năm cho quý phương dầu thô lượng cung ứng, từ hiện tại 8000 vạn tấn nâng đến 1 tức tấn, giá cả theo quốc tế tiêu chuẩn cơ bản giá cả phía dưới phụ 6 cái điểm. Hơn nữa chúng ta hứa hẹn, coi như trong tương lai tòa nhà thế cục dung chuyển, quý phương cung ứng cũng sẽ không đứt, cam đoan quý phương nguồn năng lượng chi phí ổn định, phương thức kết toán cũng có thể thông qua nhân dân tệ. Thứ hai, tương lai chi thành hạng mục đem toàn diện hướng Hoa Hạ khai phóng, tỉ như trong thành thị trụ cột trí năng lưới điện, xuyên qua toàn thành từ lơ lửng quỹ đạo, còn có dưới mặt đất tổng hợp công trình, đây đều là ngàn ước cấp công trình. Hơn nữa chúng ta hứa hẹn, hạng mục cần công trình máy móc, vật liệu xây dựng, trí năng thiết bị, ưu tiên mua sắm Hoa Hạ nhãn hiệu, chỉ cần các ngươi có thể cung ứng, chúng ta tuyệt không cân nhắc OEM mở công ty." Sa Dạ Mạn lưu loát nói 4-5 phút, cuối cùng trịnh trọng cam đoan, "Về sau Thạch Du quốc chính là Hoa Hạ trung thành nhất minh hữu, chúng ta sẽ tại quách tế thượng cùng Hoa Hạ nhất trí trong hành động." Tề Vân nghe xong đối phương mở ra điều kiện, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, không nghĩ tới vì một cái bắt đầu, Thạch Du quốc thế mà nguyện ý trả giá nhiều như thế. Chỉ là cái tương lai kia chi thành hạng mục, tùy tiện cầm xuống 1-2 cái tiêu đoạn đã đủ ăn tạm đời. Bất quá một bên giàu văn đảo nhưng như cũ bình tĩnh, hắn chỉ là hơi gật đầu, cũng không có lên tiếng. Sa Dạ Mạn thấy thế, tiếp tục tỏ thái độ, "Mặt khác, chúng ta tháng trước tại Dù Ban Khả Lý biên giới phát hiện một khối mới mỏ dầu, thông thường dầu thô số lượng dự trữ vượt qua 1 tức thùng, nếu như giàu tiên sinh cảm thấy hứng thú, chúng ta có thể cùng thành lập một công ty khai thác." Giàu văn đảo nghe xong, đáy mắt nhỏ bé không thể nhận ra thoáng qua một chút ánh sáng. Dựa theo bây giờ ước chừng $60 một đâm giá cả, cái này cũng là hơn mấy chục ức USD làm ăn, mặc dù đầu nhập chi phí đoán chừng cũng không ít, nhưng lợi nhuận như cũ rất có thể quan. Hơn nữa, giàu văn đảo càng coi trọng chính là tiến vào bên trong tòa nhà thị trường cơ hội, chỉ cần có thể ở bên kia đứng vững gốc chân, là hắn có thể chậm rãi hướng ngành nghề khác thẩm thấu. Nhìn ra được Sa Dạ Mạn tiên sinh rất có thành ý. Trầm mặc thật lâu, giàu văn đảo cuối cùng mở miệng, "Ta sẽ trước tiên cùng mặt trên câu thông một chút chuyện này, nếu như phía trên cho phép mà nói, chúng ta thương thảo tiếp chi tiết cụ thể." Sa Dạ Mạn nghe vậy, trên mặt căng cứng trong nháy mắt nới lỏng, trên mặt lộ ra chân thành ý cười, "Rất cảm tạ giàu tiên sinh. Chỉ cần ngài nguyện ý đứng ra câu thông, ta tin tưởng chuyện này chắc chắn có thể thúc đẩy." Nói xong, lại từ trong túi công văn rút ra một tấm danh thiếp, hai tay đưa tới giàu văn đảo trước mặt, "Đây là ta điện thoại cá nhân, giàu tiên sinh có bất kỳ cần câu thông chỗ, tùy thời cũng có thể gọi cho ta." Giàu văn đảo gật gật đầu, tiếp nhận danh thiếp sau liền đứng dậy cáo từ, "Hảo, ta trước về đi cùng bộ ngành liên quan đồng bộ tình huống, có tin tức sẽ trước tiên liên hệ ngươi." Tề Vân cũng đi theo thần, cùng Sa Dạ Mạn đơn giản nắm tay, liền theo giàu văn đảo cùng rời đi. Trở về rốn rỏi sờ sau, Tề Vân cùng Dầu Văn Đào đi qua một điếu thuốc, cười nói, cái này xạ dã mạn rất có thành ý à. Dầu Văn Đào nhận lấy điếu thuốc, nhóm lửa sau hít một hơi, mới chậm rãi nói, tiểu tử ngươi vẫn là cùng loại người này giao thiệp ít ta. Tề Vân mặt lộ vẻ nghi ngờ, dấu ý của nhị ca là, tên kia mặc dù nhìn như mở ra điều kiện đều rất mê người, nhưng phần lớn cũng là ngân phiếu khống. Dầu Văn Đào giải thích nói, liền nói bọn hắn cái tương lai kia chi thành, sửa chữa tốt mấy năm, bây giờ mới tu mấy cây số, liền cuối cùng tiến độ một cũng chưa tới. Cho dù cùng hắn ký hiệp nghị chiến lược hợp tác, liền tốc độ này, chờ ngươi xuống một đều không chắc chắn có thể chờ đến hắn những cái kia hạng mục đấu thầu.